Chương 48. Thợ săn cùng con mồi ầm ầm. Lại một đạo càng thêm chói mắt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, khổng lồ trùng kích để mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, như mạng nhện bình thường, lít nha lít nhít vết nứt hướng phía bên ngoài lan tràn, nhấc lên vô số bụi đất. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì đều rung động không thôi, quang mang chói mắt kia làm cho tất cả mọi người đều khó mà mở hai mắt ra. Mạnh Giao Giao đưa tay ngăn trở trước người, đem đầu xoay qua một bên, từng đợt gió mạnh đánh thẳng tới, để nàng đứng cũng không vững, trong gió chập chờn. Lục Nam Ca, ta cũng không tin dạng này người còn không chết. Bằng vào trùng kích tới năng lượng, liền để nàng cảm giác khó chịu, có thể nghĩ lôi đỉnh chính giữa sẽ có nhiều lực lượng kinh khủng. Cố năng lượng này, liền xem như ngưng biết cảnh tam trọng tới, đều muốn ra chóc thịt bong, chớ nói chi là chỉ có ngưng biết nhị trọng Lục Nam Ca. Nàng không cho rằng Lục Nam Ca còn có thủ đoạn ngăn cản cô năng lượng này. Ừ, dẫn lôi phủ có thể dẫn động năm đạo lôi đỉnh, hiện tại mới đạo thứ hai, kế tiếp còn có ba đạo thiên lôi. Lục Nam Ca, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ta để cho ngươi dùng những thi thể này làm ta sợ, phải bị xét đánh. Mạnh Giao Giao trong lòng cười lạnh không thôi, nghĩ đến vừa rồi Lục Nam Ca cử động, nàng liền tức giận muốn phát điên. Thật không thể những lôi đình này đem đối phương cho chém thành cát bã, dạng này mới có thể để nàng cho hạ giận. Giữa không trung, lôi vân vẫn như cũ quần quần phun trào, dẫn lôi phủ trung quanh, những phủ văn kia còn đang chạy lấp lóe, phóng xuất ra năng lượng, dẫn động lôi đình. Đợi chiến khu bên trên, Lục Thu Nhiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem một màn này, hai đầu lông mày nhiều một tia lo lắng. Đối phương quả nhiên cũng có chỗ chuẩn bị, bất quá Lục Nam Ca nàng, chắc là không có chuyện gì đâu. Vừa rồi nhìn thấy đối phương dẫn động cái kia dẫn lôi phủ thời điểm, hắn cũng là bị giật nảy mình. Đối phương quả nhiên ta chuẩn bị ở sau. Hắn không tự chủ được nhìn về hướng bên cạnh Lục Thiếu Vân, trong lòng càng thêm bội phục đứng lên. Còn tốt Lục Thiếu Vân có dự kiến trước, nếu không thật muốn xảy ra chuyện đâu. Bất quá Lục Thu Nhiên vẫn như cũ có chút lo lắng. Mặc dù Lục Thiếu Vân đem kim cương phủ cho Lục Nam Ca, nhưng mới rồi Mạnh Giao Giao động tác quá nhanh cũng không biết Lục Nam Ca có hay không kịp phản ứng. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Lục Thiếu Vân an ủi một tiếng, Lục Nam Ca hiện tại trả lại không có xảy ra vấn đề gì. Ân, hy vọng như vậy. Lục Thu Nhiên ngưng trọng gật đầu đáp lại, trong lòng vẫn như cũng là có chút không yên lòng bao nhiêu. Lục Thiếu Vân không có tiếp tục mở miệng, nhìn xem trên chiến trường viên kia lóe ra quang mang phù lục, âm thầm phỏng đoán. Tứ phẩm dẫn lôi phù. Đây cũng là Mạnh Tử Khôn trước đó đập xuống tới bên kia, không nghĩ tới hắn ngược lại là thông minh, vậy mà biết cho Mạnh Giao Giao. Bất quá còn tốt, ta đem cái kia ngũ phẩm kim cương phù lục cũng cho Lục Nam Ca. Cái này dẫn lôi phủ đối với không tạo thành ý hiếp các loại cái này dẫn lôi phủ tác dụng biến mất, nhìn thấy Lục Nam Ca một chút việc đều không có, Mạnh Giao Giao đoán chừng liền trợn tròn mắt. Lục Thiếu Vân cười hắc hắc, bắt đầu có chút chờ mong Mạnh Giao cổ cùng cái kia đồ hèn nhát bị hủ chết chẳng cảnh. Trung quanh lôi đài, bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lục đại thế gia người, đặc biệt là Mạnh gia đám người, đều là trầm mặc không nói, khẩn trương nhìn xem trên chiến trường một màn. Trải qua trước mặt giao đấu, bọn hắn đã không dám quẳng xuống khoác lác, dù sao trước đó mấy trận đấu đều bị đánh mặt, cái này biết trận này có phải hay không là giống nhau kết quả đây. Lục gia đám người đồng dạng khẩn trương nhìn xem, tim đều nhảy đến cổ rồi, mang trên mặt lo âu nồng đậm. Cái này Mạnh Giao Giao lại có dẫn lôi phù loại vật này, ngoài ý muốn. Cái này tứ phẩm dẫn lôi phù, uy lực to lớn, bằng vào Lục Nam Ca thực lực chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Chỉ hy vọng nàng có thể thương không cần nghiêm trọng như vậy mới là. Về phần thắng, bọn hắn Lục gia bây giờ không có ở đây ngủ, chỉ cần người an toàn còn sống là được. Có người buồn sầu, tự nhiên cũng có người vui vẻ. Tỷ như đại hoàng tử Diệp Trần cùng Liễu Như Yên hai người, nhìn thấy tứ phẩm dẫn lôi phù trong nháy mắt, liền cảm giác trận này ổn, thậm chí lại bắt đầu sớm chúc mừng. Lại tỷ như Thiên Bảo lâu Tiền Đa Đa đã cười tê. Ha 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 ha, lần này ta nhất định phải đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Các ngươi ít lưu ý chó, nhất định phải thua. Hắn thanh âm phách lối, để cho người ta nghe mười phần không thoải mái. Có không ít cực ít lưu ý mười phần buồn bực trừng mắt liếc hắn một cái. Không có cách nào, thế cục bây giờ đích thật là không tốt lắm. Ưu thế tất cả Mạnh Giao Giao bên này, liền xem như Lục Nam Ca đứng vững dẫn lôi phù công kích, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương, căn bản không có khả năng lại là Mạnh Giao Giao đối thủ. Đáng giận, lại để cho hắn được. Mọi người thấy Tiền Đa Đa bắt đầu lắc lư đứng lên, một mặt trang bức đến bộ dáng, tức giận đến nghiến răng, hận không thể đi lên cho hắn một cước. Lôi đình phong bạo bên trong, Lục Nam Ca quanh thân có một đạo năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn, đưa nàng bao vây lại, đem cái kia bổ xuống lôi đình tất cả đều cho chặn lại. Hô, còn tốt, kém chút lật xe. Lục Nam Ca nhìn thấy những lôi đỉnh kia bổ vào tâm chắn năng lượng phía trên cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt một tầng gợn sóng sau, tay nhỏ vỗ bộ ngực, trùng điệp thở dài một hơi. Còn tốt vừa rồi động tác rất nhanh, kích hoạt lên viên này kim cương phù lục, không phải vậy liền bị chém thành tàn bã. Đáng tiếc, vận dụng kim cương phù lục, nàng không cách nào rời đi cái này năng lượng hộ thuẫn phạm vi bên trong. Hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm một màn, Lục Nam Ca mồ hôi lạnh ứa ra. Còn kém một chút xíu, kém một chút nàng liền bị sét đánh a. Quá kinh hiểm, quá kích thích. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt, ngay tại tản ra thần uy uy phù lục, Lục Nam Ca đầu đều vẫn là có chút choáng váng trạng thái. Vâng, lại là một tia chớp rơi xuống, trung điệp bổ vào năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, trái tim đều nhanh muốn bị âm thanh này cho chấn ngừng. Chỉ bất quá đạo lôi đỉnh kia đụng phải tấm chắn năng lượng trong nháy mắt, liền tán loạn thành vô số nhỏ bé lôi điện, lan tràn ở trung quanh, hình thành một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh phong bạo. Cái này trùng kích xuống năng lượng, đem mặt đất đều cho đánh cho không ngừng nổ tung, lưu lại từng đạo hố sâu, một mảnh cháy đen. Lục Nam Ca vội vàng che lỗ tai, sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể rõ ràng run rẩy mấy lần. Không có cách nào, đáng sợ như vậy lôi đình đánh vào bên cạnh mình, bản năng phản ứng để nàng làm ra loại động tác này. Ta nhớ được, tứ phẩm dẫn lôi phù nhiều nhất chỉ có thể dẫn động 5 đạo lôi đỉnh, nói cách khác, vừa mới cái này một tia chớp đã là cuối cùng một đạo. Lục Nam Ca trong lòng một mực tại đếm thầm lấy lôi đỉnh này rơi xuống phải tính chữ, bây giờ đạo này rơi xuống, vừa vặn chính là đạo thứ 5. Dựa theo nàng hiểu biết đến bậy kế tiếp sẽ không còn có lôi đỉnh bổ xuống. Quả nhiên, nàng vừa hợp kích lấy, trung quanh lôi đỉnh phong bạo bắt đầu không ngừng yếu bớt, trên bầu trời lôi vân cũng dần dần tiêu tán. Bành! Dẫn lôi phù năng lượng ảm đạm liền xuống đến, thuận miệng trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám lửa, biến mất tại giữa thiên địa. Lục Nam Ca nhìn thấy trung quanh lôi đỉnh nhanh chóng tiêu tán, nàng thâm thủy u ám tuấn nhãn hiện lên một tia cơ trí quan mang, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Hắc hắc, cấp bậc cao thợ săn thường thường đều lấy con mồi thân phận xuất hiện. Nàng đội vàng nằm bên cạnh trong hố, tại lôi đỉnh phong bạo tiêu tán trong nháy mắt, đem kim cương phủ cho dẫn đốt, sau đó trong chiếc nhẫn lấy ra một viên dài nhỏ ngân châm, nắm thật chặt ở trong tay, dựa theo đưa vào linh lực, làm xong đây hết thảy nàng liền trực tiếp nằm nhồi trong hố không nhúc nhích. Bèn, lôi vân triệt để tiêu tán, bầu trời khôi phục một tia sáng sủa. Tàn phá trong thành trì trở nên càng thêm rách nát không chịu nổi. Một phiến lớn địa phương bị lôi đỉnh di vì đất bằng, lưu lại vô số cháy đen cái hố, bốc lên nồng đậm hắc vụ, nhìn sang mười phần thảm liệt. Kết thúc rồi hả? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia bị lôi đỉnh tàn phá bừa bãi sau địa phương, nín thở. Mạnh Giao Giao nhìn một đôi dài nhỏ hai mắt, cũng không khỏi đến mở to đứng lên, nhìn chừng chừng lấy phía trước. Đã chết rồi sao? Nhìn thấy phía trước không hề có động tĩnh gì, Mạnh Giao Giao nhấp nhẹ lấy bờ môi, ánh mắt lấp loé không yên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, xung quanh những thi thể này đã bị năng lượng trùng kích thành vỡ nát, để nàng không có trước đó như vậy sợ sệt. Rất nhanh, tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Mạnh Giao Giao đi tới lôi đỉnh rơi xuống chính giữa vị trí. Khi nàng mới vừa đi tới cái kia lớn nhất cạnh hố sâu bên cạnh thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trên mặt cấp tốc hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì nàng nhìn thấy nằm tại trong hố sâu không nhúc nhích Lục Nam Ca. Đối phương quần áo lộn xộn không chịu nổi, cháy đen một mảnh, rất rõ ràng chính là bị lôi đỉnh bổ trúng, nhận lấy trọng thương. Giờ phút này, Mạnh Giao Giao rốt cục thở dài một hơi, cũng buông lòng cảnh giác. Nàng nhìn xem Lục Nam Ca, ánh mắt ám trầm xuống dưới, một vòng sát ý tự nhiên sinh ra. Nàng đi đến Lục Nam Ca bên cạnh, đàng đàng sát khí. Bá. Mạnh Giao Giao xách trưởng ngưng nguyên, điều động linh lực trong cơ thể nhanh chóng hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Một cỗ cường đại lực lượng không ngừng ngưng tụ tại bàn tay nàng bên trong, linh quang lấp lóe. Hừ, Lục Nam Ca, chắc không được ta thắng làm vua thua làm giặc. Tiếp sau, nhớ kỹ ném tốt hai. Chương 49. Một đao chi chiến, tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra là Lục Nam Ca bại. Bọn hắn nhìn xem Mạnh Giao Giao động tác, không khỏi kinh hãi. Các ngươi nhìn, Mạnh Giao Giao đây là lên sát tâm. Lục gia tiểu nữ hoa xong đời. Ai, được rồi, loại trang diện huyết tinh này, ta một cái lao đầu tử không nhìn nổi, ta vẫn là nhắm mắt đứng lên đi. Rất nhiều người đều nhịn không được đưa ánh mắt rời đi, hoặc là đóng lại. Không tốt, Nam Ca gặp nguy hiểm. Dừng tay cho ta a. Lục gia mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến, có người nhịn không được kinh hô lên, vô cùng phẫn nộ. Lôi đài đợi chiến khu phía trên, Lục Thu Nhiên trên thân bỗng nhiên bộc phát một cỗ lực lượng khổng lồ, phía trước cắm trên mặt đất đại đao kịch liệt rung động, trong lòng bộc phát ra sát ý kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Giao Giao. Không nên a, Lục Thiếu Vân híp lên hai mắt, đồng dạng là lo lắng âm thầm siết chặt nắm đấm. Chẳng lẽ lại, nàng thật không có kịp phản ứng a? Lục Thiếu Vân trong lòng nghi hoặc trùng điệp, sắc mặt dần dần ám trầm xuống dưới, trên thân tản mát ra từng tia lanh ý ha ha ha, giết nàng, giết nàng. Lục đại thế gia, đặc biệt là Vương gia cùng Diêu gia đám người, trong nháy mắt hưng phấn, nhịn không được cao giọng trấn hô. Bọn hắn đỏ lên hai mắt, kích động nhìn Mạnh Giao Giao nhấc lên bàn tay chiều Lục Nam Ca đập xuống. Lục Nam Ca, chết đi. Mạnh Giao Giao hét lớn một tiếng, trong tay đã hội tụ xong năng lượng, đưa tay bỗng nhiên chiều Lục Nam Ca đầu vỗ xuống đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hưu, một đạo lăng lệ ngân mang không có dấu hiệu nào từ Lục Nam Ca trong tay nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu Mạnh Giao Giao chán. Phốc thử, ngân mang xuyên thấu đầu của nàng, vẫn không có dừng lại, xông lên trời, lưu lại một đạo thật dài đuôi màu bạc, ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. Mạnh Giao Giao thân thể bỗng nhiên lảo đảo, bàn tay trong nháy mắt cứng ngắc ở giữa không trung, trong tay hội tụ năng lượng ẩm vang tiêu tán. Chán nàng mở to hai mắt, trên trán một đạo đẫm máu cửa hàng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Trên mặt đất, Lục Nam Ca nhảy lên một cái, lấy cực nhanh tốc độ một tay xuyên thủng Mạnh Giao Giao lồng ngực, đưa nàng trái tim trực tiếp bóp nát. Mạnh Giao Giao một mặt không thể tin, sau đó không cam lòng ngã xuống, mở to con mắt, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Đến chết, nàng đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Lục Nam Ca một mặt lạnh lùng nhìn xem dưới mặt đất thi thể, trong mắt không có bất kỳ cái gì đến đồng tình, một mình nỉ non, ngươi nói ngươi, vì cái gì liền buông lòng cảnh giác đâu? Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên đạo bóng người màu vàng nóng kia, nhàn nhạt mở miệng nói, Võ Hầu Vương, có thể tuyên bố. Võ Hầu Vương sắc mặt càng phát ra khó coi, cái này Lục đại thế gia đều là phế vật sao? Chết đi mấy người đều làm không xong đối phương một người sao? Vốn còn nghĩ, thông qua loại phương thức này, giảm bớt song phương thiên tài, lúc này mới không chế định quy tắc, kết quả để hắn cũng không rất hài lòng. Xem ra, đến muốn biện pháp khác. Võ Hầu Vương mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Lục Nam Ca, sau đó lạnh lùng tuyên bố, Lục gia, Lục Nam Ca chiến thắng. Nói xong, trực tiếp đem hai người đưa ra ngoài. Giờ phút này quần chúng vây xem, lập tức phản ứng lại, kinh hô không ngừng, có chút khó tin. Mạnh gia cùng Diêu gia một dạng, nhìn thấy Mạnh Giao Giao chết, đều mười phần phẫn nộ. Có thể trở ngại Võ Hầu Vương, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Lục gia đám người cũng là tâm tình khoái trá rất nhiều. Đại trường lao thậm chí còn bất tình lình rêu cận một chút Lục đại thế gia, tức giận đến đối phương đầu đều bốc khói. Cổ gia thập tổ sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn bao nhiêu, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ cần Cổ Thương không có thể chém giết Lục Thiếu Vân, vậy lần này coi như thành công. Lúc này, Võ Hầu Vương lên tiếng lần nữa tuyên bố. Sau đó giao đấu tiếp tục, xin mời song phương sắp xếp nhân viên ra sân. Thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, đám người liền nghe đến Mạnh Tử Khôn thanh âm tức giận. Cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, biểu lộ ra 10 phần dữ tợn, trong mắt ướt át, gắt gao cắn hầm răng, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Giờ này khắc này, tim của hắn đều đang chảy máu. Bọn hắn vậy mà cũng dám giết chết muội muội của mình. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Ngươi, đi ra cho ta a. Mạnh Tử Khôn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài tán loạn choạng tại trên bờ vai, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trên thân tiết ra, trô đến lập tức phát sinh khủng bố nổ vang, mặt đất rung động. Bá. Lục Thu Nhiên hơi nhún chân chấn động, nguyên bản cắm trên mặt đất đại đao lập tức bắn ra, hung hăng đập vào trên chiến trường. Oành. Đại đao rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất ầm vang nổ vang, đồng dạng kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, hai đạo năng lượng trong nháy mắt phát sinh va chạm kịch liệt, cả tòa tàn phá trong thành trì, vô số phòng ở trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, khói bụi nổi lên một phía. Cùng lúc đó, Lục Thu Nhiên thân ảnh thình lình xuất hiện tại trong chiến trường, bá khí vô song. Trong nháy mắt, khung cảnh chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản tàn phá thành trì biến thành từng tòa thông thiên cự sơn. Thân ảnh của hai người sừng sững tại hai núi chi đỉnh chi, bốn mắt nhìn nhau. Đỉnh núi cao, gió nổi mây phun. Thiếp ta một đao bất tử, ta nhận vua. Lục Thu Nhiên cuồng ngạo thanh âm vang vọng toàn trường, quanh quẩn ở đỉnh núi này chi đỉnh, trên biển mây, thật lâu không dứt. Đủ cuồng. Mạnh Tử Khôn thân thể lắc một cái, trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo kinh khủng hàn mang, thanh âm trầm thấp, vậy phải xem ngươi có hay không cuồng tư cách. Trong chốc lát, hắn bàn tay xuề ra, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh màu tím đen đại đao. Đao dài bảy thước, bề rộng chừng bốn ngón tay, bày biện ra một loại thâm thúy màu tím đen, phản phất tận chứa vô tận bầu trời đêm. Lưỡi đao lóe ra hàn quang, thân đao trung bộ hơi uốn lượn, thân đao điêu khắc uy nghiêm long văn. Mạnh Tử Khôn ở giữa không trung vũ động mấy lần, lưỡi đao tản mát ra nhàn nhạt tử mang, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Hắn nâng đao chỉ hướng Lục Thu Nhiên, ngươi tự đại, sẽ thành ngươi sau cùng di ngôn. Đao này tên là Tử Long, chém ngươi là đủ. Hôm nay liền lấy ngươi đầu người, tế điện muội muội ta. Ngày sau ta sẽ để cho các ngươi lục ra tất cả mọi người xuống dưới cho cùng. Câu câu không đề cập tới giết, câu câu đều là giết. Mạnh Tử Khôn trong lòng đã sớm hận ý trùng thiên. Mạnh Giao Giao chết, đầy đủ để hắn điên cuồng. Chỉ có giết người trước mắt, giết lục ra tất cả mọi người, mới có thể cho hạ giận, mới có thể chấn an cái kia táo loạn tâm. Lục Thu Nhiên ánh mắt nhắm lại đối phương Tử Long đao đầy đủ để hắn toàn lực ứng phó. Thượng phẩm huyền khí cũng không tệ lắm. Bất quá hắn đến đạm mạc thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng phía dưới chấn động, bên cạnh đại đao đột nhiên rung động, nương theo lấy một tiếng kinh thiên huýt dài, đại đao ra khỏi vỏ, ở giữa không trung du động mấy vòng, bay ngược về Lục Thu Nhiên trong lòng bàn tay. Trường đao vào tay, Lục Thu Nhiên khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ hùng hậu năng lượng liên tục không ngừng bộc phát mà ra. Bá. Lục Thu Nhiên đại thủ hướng bên cạnh quét qua, một đạo ánh sáng tuyết trắng nhanh chóng bắn mà ra. Bành. Cách đó không xa một tảng đá lớn lập tức nổ tung, hóa thành vô số khối vụn rơi lả tả trên đất. Đao tên Phá Thiên. Bá khí thanh âm lạnh lẽo, đao khí ung dung quanh quẩn tại trên vực sâu, khiến người kinh dị. Đối xử lạnh nhạt đối mặt ở giữa, hai người khí tức phóng lên tận trời. Một tím, chấm nhận, làm cho vân hải phun trào, cuồng phong gào thét, thiên địa vẻ ảm đạm, phảng phất tại là tên này trong đao cường giả đưa lên chân thành tha thiết nhất kính ý gầm lên giận dữ. Mạnh Tử Khôn trên thân tử khí xoay quanh, hội tụ tại Tử Long trên đao. Kinh thiên đao quyết, Tử Long thiếu thiên. Hai tay của hắn nâng đao, gầm lên giận dữ đằng sau, hắn ngang nhiên chém ra phẫn nộ nhất, cường đại nhất một đao. Oanh! Trong nháy mắt, tử quang trùng thiên, một đạo khổng lồ năng lượng màu tím từ Tử Long đao nhanh chóng bắn mà ra, giữa thiên địa cuồng phong gầm thét. Lập tức, năng lượng màu tím hóa thành một đầu khổng lồ màu tím cự long, uy phong lẫm liệt, phá vỡ trời cao. Giống. Từng tiếng long ngâm vang vọng tại một vùng thiên địa ở giữa, cự long gào thét mà đi, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực chiều Lục Thu Nhiên đánh tới. Cùng một thời gian, Lục Thu Nhiên chạy không tâm thần, tiến vào không ta không minh chi cảnh. Hết thảy xung quanh, phản phất đều tại trong công chế, hết thảy đều ở trong tính toán. Hắn chậm rãi giơ lên trường đao. Giữa thiên địa, cường đại nhất sức mạnh tự nhiên bắt đầu hội tụ tại trong trường đao. Trong nháy mắt, vô số tuyết trắng đao khí xoay quanh tại Lục Thu Nhiên quanh thân. Phá Thiên Quyết, vừa kêu hành không. Hắn mở hai mắt ra, khí tức lãnh liệt bỗng nhiên bộc phát. Lập tức hắn lăng không mà lên, một đao chém xuống. Hưu, một đạo năng lượng màu trắng trào lên mà ra, hóa thành một đạo khổng lồ đao ảnh, từ bên trên chém rụng đi qua. Bình thường nhất một kiếm, lại ẩn chứa thiên địa chi lực. Kiếm ảnh kéo theo thiên địa lại thế, vân hải bị chém thành hai nửa, hóa thành một vết nứt. Trong mấy mắt, Tử Long đằng không mà lên, cự kiếm chém xuống dưới. Bành! Hai đạo uy năng kinh thiên động địa, ngang nhiên đụng vào nhau, thiên địa vì đó rung động. Một đạo nổ thật to thanh âm qua đi, bầu trời cuốn lên một trận cuồng bạo chi lực. Trên cự kiếm bắt đầu xuất hiện vết rạn, không ngừng rung động. Tử Long ảm đạm vô quang, như ẩn như hiện. Chỉ là cự kiếm màu trắng đột nhiên phát lực, đem Tử Long chặt đứt. Cự kiếm màu trắng tiếp tục chiều Mạnh Tử Khôn chém tới, tàn phá Tử Long bộc phát ra sau cùng quang mang chiều Lục Thu Nhiên bao phủ tới. Không tốt! Hai người đồng thời kinh hô, lúc này sử xuất lực lượng đối kháng còn sót lại chi lực. Hai đạo năng lượng thế không thể cản, trong nháy mắt xuyên thấu hai người thân thể. Phốc thử cơ hồ cùng một thời gian, hai người ngửa mặt lên trời nôn ra máu, huyết vẩy trời cao. Năng lượng tiêu tán qua đi, Mạnh Tử Khôn đứng tại núi chi đỉnh, thân thể run rẩy, trên lồng ngực không ngừng phun ra huyết vụ, tùy ý gió lạnh đập, trong tay Tử Long ảm đạm vô quang, hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Bang! Mạnh Tử Khôn một đao cắm vào mặt đất, hai tay chống tại trên chuôi đao, mang theo nội tâm không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu trùng điệp rủ xuống. Gió lạnh vô tình, đao vô tình. Tử Long cũng tại thời khắc này triệt để im lặng. Một bên khác, Lục Thu Nhiên tóc dài tán loạn, từ trên cao phía trên rơi xuống xuống, trong tay cầm thật chặt phá thiên áo dài phía trên, không ngừng bị nhuộm đỏ, khí tức cảm đạm. Bành! Thân thể của hắn đập ầm ầm rơi vào trên đỉnh núi, lặng yên không một tiếng động, một mảnh nghiêm nghị, chỉ có phong hào. Lạnh leo gió, gợi lên đám người đáy lòng. Lục gia, Mạnh gia tất cả mọi người, lòng đang run rẩy. Phản phất bị người bóp chặt trái tim, không thể thở nổi, hai mắt đang mong đợi trên đỉnh núi kỳ tích xuất hiện. Lục Thu Nhiên, Lục Thiếu Vân cầm thật chặt nắm đấm, tâm càng ngày càng lạnh, mặt càng ngày càng lạnh. Quanh quẩn trong lòng hắn là một câu bá khí thanh âm, một đạo bá khí thân ảnh, là một đạo chậm rãi đổ vào núi chi đỉnh thân ảnh. Đám người chờ mong. Trận chiến này, người nào thắng? Trận chiến này, kẻ nào chết? Chương 50. Bóp nát Mạnh gia chi chủ Võ Linh Sơn bên trên. Lục gia bên ngoài cao ngất to lớn, đến mại không rõ bóng người như kiến bò trên chảo nóng giống như, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Cái kia treo trên bầu trời cự hình trong võ đài, cao vút trong mây dãy núi chi đỉnh, bạch vân phun trào, một mảnh yên lặng, tựa như một bức đứng im bức tranh. Là ai? Thắng. Tất cả mọi người đang đợi kết quả sau cùng. Võ Hầu Vương đứng dậy, nhìn xem hai đạo yên lặng trên đỉnh núi, nhuốm máu thân ảnh, trong lòng trào lên trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Hai người cũng không có sinh cơ, kết quả này để hắn có chút hài lòng. Lần này giao đấu, song phương chiến tử, cho nên lần này giao đấu kết quả, thế hòa không phân thắng bại. Hắn âm thanh vang dội dường như sấm sét, tất cả mọi người trong thai nổ bể ra đến. Cái gì? Hai người đồng quy vu tận, thế hòa không phân thắng bại. Có người kinh hô lên, trong lòng hoảng hốt đứng lên. Hai người, vậy mà đều chết. Ông, cự hình trên lôi đài truyền đến hai đạo năng lượng ba động thanh âm. Hai đạo thân thể bị đưa đi ra, lơ lửng ở giữa không trung, đã mất đi tất cả sinh cơ, đỏ tươi giọt máu vẫn tại rơi xuống. Lục Thiên Minh xem xét, trong lòng như gặp phải trọng kích giống như đau nhức kịch liệt, liền đội vàng tiến lên đem Lục Thu Nhiên thi thể chăm chú ôm vào trong ngực. Tâm tình của hắn nặng nề vô cùng, chậm rãi đi tới Lục Hùng bên người, đối mặt Lục Hùng, hắn há to miệng, lại như nghẹn ở cổ họng, khó mà nói nên lời. Thật có lỗi. Hắn Lục Thu Nhiên khẽ môi nhếch lên một tia lãnh nạo, hai mắt lại vĩnh viễn nhắm lại, chỉ có trong tay vẫn như cũ nắm chặt trường đao, phảng phất tại nói hắn không cam lòng. Lục Hùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đại não trong nháy mắt trống rỗng, thần sắc bối rối, có chút không biết làm sao. Thu Nhiên, chết. Thu Nhiên hắn à không. Lục Hùng ngửa mặt lên trời bị thương, thân thể liên tiếp lui về phía sau, không ngừng lắc đầu, không muốn tin. Đại công tử, Thiên Võ Thành Lục gia chi nhánh, tất cả mọi người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy bi thương, trong lòng cực kỳ bi thương. Không chỉ có là bọn hắn, Lục gia tất cả mọi người mặt trắng hơn quả cà giống như cúi đầu, trầm mặc không nói, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này, cách đó không xa truyền đến càng thêm bi thương kêu rên, như tiếng than đô quên, vang tận mây xanh. Khôn mà. Lúc này Mạnh gia chi chủ nhìn xem Mạnh Tử Khôn thảm liệt tử trạng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Phản phất đã mất đi linh hồn. Gia chủ, người thế nào? Gia chủ, người không sao chứ? Mạnh gia mọi người sắc mặt đại biến, liên tục kinh hô, một mặt lo lắng. Mạnh Tử Khôn bỗng nhiên thảm liệt điên nở nụ cười, như cú vọ rên rỉ. Chết, ha ha, đều đã chết. Giao Giao, Tử Khôn, bọn hắn đều đã chết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt dữ tợn nhìn về phía Lục gia đám người, vô cùng vô tận lửa giận không ngừng mãnh liệt trôi ra. Hắn chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem mọi người trùng quanh cho đẩy lui ra ngoài, phi hành linh chu cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Hai tay của hắn kết ấn, chỉ một thoáng tóc dài của ngũ, khí tức ngút trời, liều lĩnh triều Lục gia giết tới, ta muốn. Các ngươi chôn cùng a. Liên tục đau mất nữ nhi nhi tử, để hắn đã mất đi lý trí. Về phần Võ Hầu Vương lời nói, đã sớm ném sau. Hiện tại hắn trong mắt, chỉ có báo thủ. Trong mấy mắt, Lục đại thế gia sắc mặt đại biến, khí thế cường đại kia đem bọn hắn phi hành linh chu đều chấn kinh đến lắc lư đứng lên. Mạnh gia chủ, tỉnh táo. Đừng làm chuyện điên rồ a. Mấy gia tộc lớn vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản Mạnh gia chi chủ điên cuồng hành vi. Chỉ là hắn đã sớm nghe không lọt, nhanh chóng triều Lục gia đánh ra hai đạo năng lượng công kích. Thân hồng hiện lên, lập tức truyền đến trận trận tiếng xé gió. Lục gia đám người, thậm chí Võ Hầu Vương đều không có nghĩ đến, Mạnh gia chi chủ lại đột nhiên xuất thủ, kịp phản ứng thời điểm, cái kia hai đạo năng lượng đã là bao phủ xuống tới. Hỗn đản! Lục Thiên Minh giận dữ, vội vàng đánh ra từng đạo năng lượng đem mọi người bao phủ. Võ Hầu Vương cũng phản ứng lại, lập tức nổi trận lôi đình. Đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn, xuyên thấu không gian mà đến, trong nháy mắt đem cái kia hai đạo năng lượng bóp nát. Còn không đợi đám người phản ứng, tấm kia đại thủ như ma thần chi thủ bình thường lại lần nữa mở ra, mang theo vô thượng vĩ lực, trong chớp mắt đem Mạnh gia chi chủ bóp nát thành một đám huyết vụ. Một màn kinh khủng này, để ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, giận cả tóc gáy đứng lên. Là ai? Võ Hầu Vương thần sắc hãi nhiên. Đây là một tôn cường giả tuyệt thế. Hắn nhìn xem cái kia đại thủ khủng bố, ánh mắt lấp loé mấy lần sau, đưa tay ở giữa đánh ra một đạo màu vàng quyền ảnh, chiếu cái kia bàn tay chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, hai đạo năng lượng cường đại trong nháy mắt đụng vào nhau, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Không tốt. Thanh Sam kiếm tôn thấy cảnh này, vội vàng đánh ra một đạo năng lượng cường đại, đem chúng quanh tất cả mọi người bao phủ. Cổ gia thập tổ cũng giống như thế, động tác hết sức nhanh chóng, phóng thích linh lực tính cả thế gia khác cùng một chỗ bao phủ. Nhanh, nhanh phòng ngự. Người của thế lực khác, phảng phất thấy được thế giới tận thế một dạng, mang thủ mang cước liên hợp ngăn cản. Trung quanh lóe ra đủ mọi màu sắc tấm chắn năng lượng, đem bọn hắn bao quanh bao phủ. Bành! Một tiếng vang kinh thiên động địa, thiên địa biến đổi, không ngừng rung động. Cho dù là ban ngày, cái kia sáng chói quang mang chói mắt, cũng là đem vùng trời này đều hóa thành một mảnh trắng xóa. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo bắt đầu ầm ầm mà ra. Khoảng cách cố năng lượng này gần nhất Lục Gia đám người, trong nháy mắt tuyệt vọng. Cố năng lượng này, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Lục Gia phía trước mọi người, thân ảnh thon dài tại cái này năng lượng quang mang chiếu rọi xuống, lộ ra dị thường cao lớn uy mãnh. Người tới chính là Lục Gia đại tổ, Lục Trường Không. Hắn chậm rãi hướng phía trước rôi ra đại thủ, một cỗ kinh khủng hấp lực trào lên mà ra, xung quanh xuất hiện từng đạo đen kịt vòng xoáy, đem tất cả năng lượng toàn bộ hút vào trong lỗ đen. Lục Trường Không nhìn về phía Võ Hầu Vương, ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, chuẩn bị ra tay với hắn. Chỉ là, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một đôi thâm thúy con ngươi khổng lồ, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hừ. Lục Trường Không nhận ra chủ nhân của cặp mắt kia, hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ý nghĩ trong lòng. Lục Trường Không truyền âm cho Lục Gia đám người sau, mang theo Lục Thu Nhiên trở về, trên bầu trời hai con ngươi kia cũng đã biến mất. Trong chốc lát, nguyên bản những cái kia năng lượng của bạo, toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, bầu trời lại lần nữa khôi phục một mảnh trong sáng. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng, thậm chí một chút thế lực nhỏ người vui đến phát khóc, mới vừa rồi còn coi là phải chết đâu. Võ Hầu Vương khổng lồ thần niệm không ngừng dò xét, lại hoàn toàn không có tìm được người xuất thủ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các hạ, đến cùng là người phương nào? Rất nhanh, một đạo cực kỳ bất mãn thanh âm từ chung quanh truyền đến. Võ Hầu Vương, không cần cảm tạ bản tọa đây chính là giúp ngươi thực hiện lời nói vừa rồi, xử lý Mạnh Gia chi chủ cái này người nháo sự. Còn có, lần sau tốt nhất suy tính một chút lại ra tay, nếu không hậu quả chỉ sợ ngươi không cách nào gánh chịu. Hiện tại, ngươi hay là tiếp tục chủ trì tựa như lâu đi. Nếu như lại có những người khác lung tung động thủ, bản tọa tiếp tục xuất thủ diệt bọn hắn là được. Lục Gia một chỗ trong lầu cát, Lục Trường Không thần sắc đạm mạc nhìn xem phía ngoài Võ Hầu Vương. Vừa rồi nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ, Lục Gia đám người sẽ bị cái kia cố cường bạo năng lượng cho vỡ nát. Cái này Võ Hầu Vương thật đúng là không có lòng tốt, vậy mà thừa cơ hạ độc thủ. Nếu không phải mới vừa rồi bị Hoàng Thất lao ra hỏa kia khóa chặt, hắn thật muốn xử lý cái này Võ Hầu Vương. Hắn lạnh lùng đáp lại hai câu đằng sau, liền không tiếp tục để ý Võ Hầu Vương. Hắn lấy ra chính mình đã từng ngủ say Hàn Ngọc Băng Quan, đem Lục Thu Nhiên bỏ vào, sau đó thi triển linh lực đem nó phong ấn đứng lên. "Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ tìm tới biện pháp phục sinh ngươi." Hắn khẽ thở dài một câu, sau đó đem Ngọc Quan thu vào, ánh mắt lại lần nữa nhìn ra phía ngoài. Chương 51. Ngươi quá tuổi bắp Lục Trường Không thanh âm thâm thẳm vang vọng toàn trường, tràn đầy ý uy hiếp. Đám người thần sắc không ngừng biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Võ Hầu Vương cũng phát sinh biến hóa vi diệu. "Tu muốn hổ ngôn loạn ngữ, bản Hầu Vương như thế nào loại người này?" Võ Hầu Vương lên cơn giận dữ, loại chuyện này hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, nếu không kế hoạch sau này hắn cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Bất quá, người này đến tột cùng ra sao lai lịch, cường đại như thế, chính mình một cái chí tôn cảnh cường giả, vậy mà dò xét không đến tung tích của hắn. Chẳng lẽ là lao tổ Lục Gia khôi phục rồi sao? Hắn nhìn về hướng Lục Gia bên trong, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiếm kỵ. Lần này trở về, hắn là mang theo mục đích mà đến. Nếu như có thể thành công, cái này Lục Gia tự nhiên mà vậy không cần bọn hắn Hoàng Thất xuất thủ liền chính mình hóa giải. Chỉ là Lục Gia các tiên kiêu nhiều lắm, Lục đại thế gia đám thiên tài lại giết không xong một chút Lục Gia thiên tài. Trong lúc nhất thời, hắn có chút tâm phiền ý loạn, trầm mặc. Lục Trường Không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Ngoài lôi đài, áo xanh kiếm tôn Triệt Tiêu tầm chắn năng lượng, mà không biểu tình. Võ Hầu Vương làm như vậy có chút không tử tế. Nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn cũng không sợ thương tới vô tội sao? Bất quá đây cũng là để hắn phát hiện có chuyện thú vị, một mặt mong đợi đứng lên. Cổ Gia thập tổ nhíu chặt lông mày nhìn xem Lục Gia phương hướng, hắn tổng thức tỉnh Lục Gia bên trong, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Không chỉ là hắn, thần dược linh các loại thế lực lớn cường giả cũng có loại cảm giác này. Chỉ bất quá không cách nào dò xét, cái này khiến bọn hắn tâm tư sinh động hẳn lên. Một đạo tiếng khóc phá vỡ phần này bình tĩnh. "Võ Hầu Vương, ngài có thể nhất định phải vì ta Mạnh Gia làm chủ à? Đối phương rốt cuộc là ai, lại dám tại ngài dưới mắt giết ta có thể nhà chi chủ, hoàn toàn chính là không đem ngài để vào mắt ta." Mạnh Gia đại trưởng lão ngồi liệt đang phi hành trên linh chu mặt, một mặt bi thương. Nhà mình gia chủ cứ như vậy bị người giết, cái này khiến bọn hắn Mạnh Gia còn thế nào tại hoàng thành lăn lộn. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện liền để Võ Hầu Vương tức giận. "Ngươi câm miệng cho ta, đây là ngươi Mạnh Gia chi chủ gieo gió gặt bão, coi như đối phương không xuất thủ, bản Hầu Vương cũng sẽ xuất thủ." Võ Hầu Vương gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, thật không thể quét Mạnh Gia đại trưởng lão. Vừa rồi Mạnh Gia chi chủ cử động, đã là đang đánh mặt của hắn. Rõ ràng chính mình mới nhắc nhở, kết quả hết lần này tới lần khác không nghe. Chết có thể trách ai? Mạnh Gia đại trưởng lão nghe được Võ Hầu Vương đáp lại, lập tức khẩn trương mang theo hơi giọng chất vấn nói: "Võ Hầu Vương, vậy ta Mạnh Gia chi chủ cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn hay không bản Hầu Vương đem bọn ngươi cũng đã giết, nhìn xem nhà các ngươi lão tổ có dám hay không ra tay với ta. Đi, chuyện này dừng ở đây, qua đi các ngươi muốn làm gì, tùy các ngươi." Võ Hầu Vương thái độ dị thường cương ngạnh, căn bản không cho Mạnh Gia đại trưởng lão một chút mặt mũi. "Ngươi, ta Mạnh Gia đại trưởng lão bị đối đến á khẩu không trả lời được, vốn cho rằng Võ Hầu Vương có thể đứng tại bọn hắn bên này, không nghĩ tới căn bản chính là chính mình suy nghĩ nhiều." Mạnh Gia mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa như là thằng hề một dạng. Lúc này, thế gia khác người cũng đều an ủi một chút, để Mạnh gia đại trưởng lão đừng cùng Võ Hầu Vương chống đối, này mới khiến hắn khôi phục một chút lý trí. "Võ Hầu Vương, ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn có một ngày ta Mạnh gia sẽ đòi lại cái này một cái công đạo." Mạnh đại trưởng lão ánh mắt giống như rắn độc một dạng, nhìn chằm chằm Võ Hầu Vương, trong lòng gầm thét thề. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Võ Hầu Vương tranh luận, chuyện này xác thực cũng là bọn hắn Mạnh gia chi chủ làm có chút quá phận. Hắn đem tin tức truyền trở về, sau đó để Mạnh gia đám người an tĩnh chờ đợi giao đấu kết thúc. Đại hoàng tử Diệp Trần nhìn xem vừa rồi một màn kia, tâm tình có chút không tốt. Vừa rồi chắc là lão tổ Lục gia ra tay đi, cũng không biết có phải hay không Lục gia đoạn thời gian trước thức tỉnh bị lão tổ kia đâu. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt treo đầy hàn sương. Xem ra, đến lại tìm người thăm dò, Lục gia còn có bao nhiêu lão tổ. Về phần tỉnh lại lão tổ, không đủ gây sợ, bọn hắn có thể sống thời gian không có bao nhiêu. Sợ là sợ Lục gia át chủ bài khác. Ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn về hướng Mạnh gia, mặt lộ vẻ suy tư, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Liễu Như Yên cũng là như vậy, ánh mắt không ngừng tại Mạnh gia cùng thế gia khác trên thân hiện lên, không biết lại đang nghĩ lấy cái gì. Lôi đài đợi khu bên trên. Con tốt, vừa rồi đại tổ xuất thủ, không phải vậy Lục gia đám người liền muốn tao ương. Lục Thiếu Vân thở dài một hơi, vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn, dù là hắn biết đại tổ đang ngó chừng, cũng là có chút lo lắng. Chí tôn cảnh cường giả năng lượng trùng kích, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Cái này Võ Hầu Vương từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, một loạt một chút thao tác đúng là chuyện xấu. Cái này khiến hắn đối với Võ Hầu Vương càng thêm cảnh giác. Hôm qua Võ Hầu Vương thời điểm xuất hiện, thái độ đối với hắn liền tốt có chút quá phận. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt ta. Cũng không biết, hắn làm như vậy có mục đích gì đâu. Thật sự là đáng ghét. Tính toán, không nghĩ. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy hắn liền không muốn, thành thành thật thật các loại lao tổ đột phá, nằm ngửa tính toán. Lục Thiếu Vân hất ra trong não một chút suy nghĩ tạp nhạc, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Cung, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Lúc này, Võ Hầu Vương bình phục hảo tâm tình, mở miệng nói. Lần này giao đấu, chỉ còn lại có một trận cuối cùng. Lục Thiếu Vân thắng, cái kia Lục gia doanh, trái lại Cổ Thương Khung chiến thắng, song phương sân thắng nhất trí, đã bình ổn cục kết thúc công việc. Ta cũng lời nói nhảm, hiện tại giao đấu bắt đầu đi. Võ Hầu Vương vừa nói xong, trên lôi đài liền truyền đến Cổ Thương Khung cuồng ngạo thanh âm. Lục Thiếu Vân, đi ra chịu chết đi. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta Cổ Thương Khung như thế nào trấn áp ngươi. Cổ Thương Khung thần sắc cao ngạo, thân hình hóa thành lôi điện, trong chớp mắt xuất hiện ở trên chiến trường. Lục Thiếu Vân không thèm để ý hắn, dưới chân cất bước, thân thể đồng bền đứng lên, chắp tay sau lưng, ở giữa không trung dậm chân mà đi, màu xanh áo dài tung bay theo gió, phong độ nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi rơi vào Lục Thu Nhiên ngã xuống trên đỉnh núi, trong không khí còn lưu lại khí tức máu tanh nhàn nhạt. Trong chốc lát, tràng cảnh biến đổi. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở một biển mây phía trên. Lục Thiếu Vân đứng chắp tay, thong dong bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, nương theo lấy linh quang lóe lên, Mặc Vũ kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay. Bang! Cánh tay lắc một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh hắn. Hắn đưa tay vỏ kiếm hướng lên ném đi, vỏ kiếm nhanh chóng xoay tròn lấy hướng lên mà đi, trong không khí không ngừng truyền đến hô hô rung động thanh âm. Trong mắt hàn mang theo gió mà lên. Lục Thiếu Vân khổng lồ thần thức tràn vào Mặc Vũ kiếm bên trong, trên thân kiếm mỗi một đạo lông vũ cũng bắt đầu sáng lên từng đạo hào quang sáng chói, không ngừng run run. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hai tay nhanh chóng kết ấn, Mặc Vũ kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số thanh kiếm, lơ lửng giữa không trung. Kiếm hóa ngàn vạn. Theo Lục Thiếu Vân ngón tay một chút, những trường kiếm kia như là một tấm to lớn kiếm võng, chiều Cổ Thương Khung giết tới. Cổ Thương Khung nhìn xem phô thiên cái địa mà đến kiếm ảnh, không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại trở nên hưng phấn lên. Đến hay lắm, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là mạnh nhất chiến thể. Đúng một tiếng, Cổ Thương Khung chắp tay trước ngực, linh lực trong cơ thể trào lên mà ra, ngón tay nhanh chóng kết ấn ký. Lôi linh chiến thể, mở. Hét lớn một tiếng, Cổ Thương Khung trên thân bỗng nhiên toát ra vô số lôi đỉnh, quấn quanh ở quanh thân, như là từng đầu kinh khủng lôi xà. Chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo tiềm điện ấn ký, quang mang lóe lên. Cùng lúc đó, vân hải phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh lôi vân màu đen, lôi đỉnh lấp lóe. Cổ Thương Khung trên thân khí tức tăng gọn, giống như một tôn lôi bên trong chiến thần. Hắn thả người nhảy lên, trên nắm tay lôi đỉnh hội tụ, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem vô số kiếm ảnh cho đánh nát. Kiếm ảnh vô cùng vô tận, Cổ Thương Khung song quyền cùng sử dụng, động tác cuồng bạo, mỗi một chỗ ra quyền đều có thể đánh nát một mảng lớn kiếm ảnh. Ha ha ha, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Có bản lĩnh gì, ngươi liền cứ việc sử dụng ra đi. Lôi vân bao phủ cái này nguyên một khu vực, Cổ Thương Khung hóa thành một đạo thiểm điện, tại mưa kiếm bên trong du động, càng lớn càng hưng phấn. Lục Thiếu Vân nhìn đối phương hóa thành chớp giật hình người, cũng không khỏi đến kinh ngạc lên. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã thức tỉnh lôi linh chiến thể. Bất quá, càng cương đại, người trong nhà của ngươi liền càng thống khổ đi. Lục Thiếu Vân chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay linh lực phóng đại, huyễn hóa thành một thanh vô hình chi kiếm. Trong mấy mắt, một đạo hàn mang xông lên tận trời, Lục Thiếu Vân thi triển Thánh Linh Du Long bước, tại trong biển mây hóa thành du long, thân ảnh không ngừng xuất hiện lại biến mất, thần bí khó lường. Ầm ầm, lôi đình lấp loé xuống, Lục Thiếu Vân thân ảnh không ngừng biến hóa, né tránh cái kia đánh tới lôi điện, trong chớp mắt đi vào Cổ Thương Khung bên cạnh. Vạn kiếm phổ, một kiếm trường hồng. Linh quang sáng chói kiếm, Lục Thiếu Vân một chỉ điểm tới, trong tay vô hình chi kiếm, phá không mà ra, giống như trường hồng bình thường thẳng đến Cổ Thương Khung lồng ngực mà đi. Cổ Thương Khung trong lòng run lên, một quyền oanh mở chúng quanh kiếm ảnh, lập tức hai tay cùng lúc oanh ra. Song lôi pha cực. Bành! Điện quang hỏa thạch, diệu nhãn quang mang phóng lên tận trời, Cổ Thương Khung quay đầu đi qua, không dám nhìn thẳng, Lục Thiếu Vân nhếch miệng lên. Ngón tay nhấc câu, Cổ Thương Khung sau lưng một thanh trường kiếm phá không mà đến.
Cái gì?
Cổ Thương Khung sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sau lưng còn có một kiếm, hắn muốn đề phòng, nhưng là không kịp rồi. Trong chớp mắt, phốc thử một tiếng, Mạc Vũ kiếm trên không trung hóa thành từng đạo hào quang áo ánh, từ phía sau lưng xuyên thấu Cổ Thương Khung thân thể, lưu lại một phiến anh hồng. Kiếm này, làm sao lại nhanh như vậy? Cổ Thương Khung trừng lớn hai mắt, không thể tin. Vừa rồi một kiếm kia tốc độ, vừa xa khỏi phản ứng của hắn thời gian. Bởi vì ngươi quá tuổi bắp quá dễ lửa. Lục Thiếu Vân giang hai cánh tay, giữa ngón tay lại lần nữa ngưng tụ linh lực, hóa thành lưỡi dao, một kiếm chạm tại Cổ Thương Khung trên cổ. Một cái đầu cao cao căng lên, Cổ Thương Khung thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy trên cổ của mình phun trào ra huyết dịch. Chương 52. Phải chiến lời nói, Lục Gia Phụng bồi anh hùng bay tán loạn, thiên khung trên biển mây quanh quẩn một cố kiểm chế bầu không khí. Ngộng ảo cũng hoặc là chân thực, ngưng mắt thấy, là đau thương, càng là vô biên hắc ám cùng tuyệt vọng. Một câu ngươi quá cùi bắp, một câu ngươi quá dễ lửa. Như lạnh leo đao tại từng điểm cắt đứt Cổ Thương Khung tấm ránh. Nhìn thấy trước mắt, thiên địa treo ngược, dần dần từng bước đi đến. Nhìn lại qua lại, đã từng chính mình hăng hái. Chính mình chính là thiên tài, tương lai tất nhiên có thể đăng lâm tuyệt đỉnh người. Hắn không tin, mình bại. Càng thêm không tin mình bị chém giết, thi thể tách rời. Chính mình thế nhưng là đã thức tỉnh lôi linh chiến thể, cùng cảnh là vua. Lục Thiếu Vân dựa vào cái gì? Còn sót lại ý thức tràn ngập phẫn nộ, trên mặt lại không biểu tình biến hóa, chỉ là trong mắt không cam lòng càng ngày càng đậm. Ta thật không rõ, ta bất quá là thi triển liền một chiêu kiếm quyết, ngươi liền vô nào xông vào nhập chém giết, chẳng lẽ ta không thể so với những kiếm ảnh kia thương không? Ân, ngươi hay là quá tự đại, rõ ràng có thể đột phá những kiếm ảnh kia, nhất định phải tú tự kỷ cường đại, ngươi không chết kẻ nào chết. Vô tình thanh âm, trêu chọc, châm chọc ngữ khi đánh thẳng vào Cổ Thương Khung cái kia không ngừng tán loạn ý thức. Ngươi lai, Cổ Thương Khung muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc không cách nào mở miệng, ý thức tại thời khắc này tan thành mây khói. Thi thể của hắn rơi xuống tại biển mây phía dưới, rơi xuống cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Cương Lục Thiếu Vân bàn tay xuề ra, một đạo hấp lực đem cắm ở trong viên đá vỏ kiếm hút trở về, tinh chuẩn đem Mặc Vũ kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Một tiếng cướp vang, như trống chiều trung sớm giống như rung động trong lòng mọi người. Võ Hầu Vương, tuyên bố đi. Lục Thiếu Vân ôm Mặc Vũ kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Võ Hầu Vương, thanh âm thanh lãnh, như không hề bận tâm. Chiến đấu mới vừa rồi để Võ Hầu Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Bình thường không gì sánh được một kiếm, lại giống như là quán triệt giữa thiên địa, sắc bén nhất, nhanh chóng nhất. Hắn lấy lại tinh thần, thần sắc trong lúc lơ đãng nhiều một chút nghiêm trọng, hắn im lặng không nói, nhìn chăm chú Lục Thiếu Vân vài giây sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, lạnh giọng tuyên bố: "Lần này, giao đấu, Cổ Thương Khung chiến tử, Lục Thiếu Vân chiến thắng. 10 vòng giao đấu, Lục gia 5 thắng 2 bình 3 phụ, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Dựa theo giao đấu quy tắc, lúc trước các đại thế gia đệ tử bị giết sự tình, tất cả thế gia không được tiếp tục đối với Lục gia xuất thủ, đồng thời các nhà dựa theo trước đó quy định, Lục đại thế gia cùng Cổ gia cần 100.000 linh thạch bồi thường cho Lục gia. Việc này, dừng ở đây." Võ Hầu Vương thanh âm dẫn động tới tim của mỗi người, chiến hiện trường xôn xao, gây nên một mảnh chấn động. Hắn bung tay lên, đem Lục Thiếu Vân cùng Cổ Thương Khung thi thể đưa đi ra. "Thiếu Mây." Lục Thiên Minh trước tiên đi qua tiếp Lục Thiếu Vân trở về, những người khác cảnh giác nhìn chằm chằm Lục đại thế gia, sợ xuất hiện lần nữa chuyện lúc trước. "Thiếu Mây, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm đi, ta không sao." Lục Thiếu Vân bị Lục gia đám người vây vào giữa, trên mặt lộ ra một tia sán lạn dáng tươi cười, loại không khí này để hắn cảm nhận được một trận ấm áp. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Thanh mấy người bọn người, hướng bọn họ gật đầu ra hiệu. "Ha ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lục Thiên Minh đám người nhất thời thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Lục gia tất cả mọi người, tại thời khắc này đều khó mà ức chế vui sướng trong lòng, bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. "Quá tốt rồi, chúng ta thắng. Ha ha, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không tìm chúng ta Lục gia phiền phức." "Thiếu chủ Vi Vũ, Lục gia các đại thiên kiêu Vi Vũ." "Thiếu chủ, thiếu chủ." Lục gia quanh năm bị áp chế kiểm chế cảm xúc, tại thời khắc này đạt được cực lớn phát tiết. Lục Thiên Minh cùng Lục gia các đại chi mạch chi chủ cùng các trưởng lão phân biệt nhìn nhau cười một tiếng. "Lục gia, vĩnh hằng." Lục đại thế gia, Cổ gia mọi người sắc mặt trắng bệch, nghiễm nhiên có chút không thể tin, đại náo một trận nở. Bọn hắn mặt xám như cho, thiên ngôn vạn ngữ phảng phất đều bị ngăn chặn tại trong cổ họng, để cho người ta phát run. Cổ Thương Khung không chỉ có bại, lại còn bị bại triệt để như vậy. Cổ gia đám người, nghe được tin tức này, như bị sét đánh, tinh thần giật mình. Không có khả năng, cái này cái gì khả năng? Thương Khung công tử làm sao lại thua, hắn không thể lại thua. Thương Khung công tử không phải đã thức tỉnh lôi linh chiến thể sao, Lục Thiếu Vân không thể nào là đối thủ, ta không tin. Nhất định là Lục Thiếu Vân giở trò quỷ. Đối với, nhất định là hắn gian lận, nhất định là hắn. Cổ gia tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận kết quả này. Thương Khung, con của ta a. Cổ gia chi chủ nhìn thấy cái kia trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt Cổ Thương Khung, lập tức gào lên đau xót. Cổ gia thập tổ, hắn không nói gì, sắc mặt âm trầm như nước lạnh đầm bình thường, trong đôi mắt lóe ra sáng tối chập chờn sát khí. Trên thân khí thế chậm rãi tuôn ra, như luồng không khí lạnh chập trùng, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hiện trường bên trong, kinh hãi tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lục gia đám người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, trong nháy mắt khẩn trương lên. Làm sao? Cổ gia đây là dự định lại độc thủ. Phải chiến nói, ta Lục gia phục bồi. Lục Thiên Minh tay cầm lôi viêm kiếm, hướng phía trước bước ra, khí thế trên người trào lên mà ra, cường thế ngăn cản xâm nhập mà đến khí tức. Bảo vệ tốt thiếu chủ bọn hắn. Đại trưởng lão trầm thấp một tiếng, cầm trong tay của mâu, đồng dạng đạp ra ngoài, cùng Lục Thiên Minh song song đứng chung một chỗ, cùng nhau đối kháng Cổ gia thập tổ. Những người khác cấp tốc đem Lục Thiếu Vân các loại thế hệ trẻ tuổi cho bảo vệ. Cảnh giác nhìn xem cổ gia thập tổ, cái kia khổng lồ uy áp để bọn hắn đi tới không thở nổi. Võ Hầu Vương từ bên trên rơi xuống, chiến giáp màu vàng liệt dương phía dưới, kim quang sáng chói. Hắn thân ảnh cao lớn, rơi vào song phương nhân mã ở giữa, trong nháy mắt đem song phương khí thế tách rời ra. Hắn âm thanh gấp gáp tàn khốc nhìn chằm chằm cổ gia thập tổ, thần sắc uy nghiêm đạo: "Cổ gia thập tổ, ngươi đây là muốn vi phạm bản Hầu Vương mệnh lệnh sao?" Cổ gia thập tổ mặc dù cường đại, có thể chính mình thân là Đại Viêm Hoàng thất vương hầu, như thế nào lại e ngại đối phương? Võ Hầu Vương xuất hiện, Lục Thiên Minh bọn người trên thân rõ ràng nới lỏng, cố áp lực kia cũng tiêu tán. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Đối diện Võ Hầu Vương chất vấn, cổ gia thập tổ không có trước tiên trả lời, ánh mắt thâm u rất nhiều, khí thế của hắn vẫn như cũ cường thế, cùng Võ Hầu Vương khí thế trên không trung không ngừng va chạm. Không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn cùng nghiêm trọng. Nhìn xem hai đạo tôn giả cấp bậc nhân vật giằng co, rất nhiều người đều đưa mắt ngắm nhìn, thần sắc khẩn trương lên, trong lòng đều là hiện lên một tia nghiêm trọng. Cổ gia thập tổ, hắn sẽ động thủ sao? Cách đó không xa, Thanh Sam kiếm tôn hai mắt hơi híp, có chút không rõ, cổ gia thập tổ đây là dự định làm cái gì? Liền không sợ đắc tội Võ Hầu Vương a? Sư tôn, ngài là xuất thủ sao? Cũng là, Lục gia thế nhưng là có ngươi xem trọng người nối nghiệp A Quân Vô Cực đột nhiên có chút chua chua nói một câu. Đông. Vừa nói xong, Thanh Sam kiếm tôn trực tiếp cho hắn đầu cho một cái cốc đầu. Không biết nói chuyện liền ý miệng, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Thanh Sam kiếm tôn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu vương bắt đàn này, sao còn ăn dấm đi lên? Đáng đợi. Giang Vãn Nguyệt liếc qua chính ông đầu, một mặt thống khổ Quân Vô Cực, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quân Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám tiếp tục lại mạnh miệng, sợ lại muốn bị thu thập. Đột nhiên, cổ gia thập tổ thu liễm khí tức, kiệt nhưng cười nói: "Kiệt kiệt, Võ Hầu Vương quá lo lắng. Lão phu mặc dù sinh khí, nhưng cũng không trở thành ngay cả Võ Hầu Vương mặt mũi cũng không cho." Nói đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó âm lãnh nhìn về phía Lục gia đám người, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một lát sau, hắn ném cho Lục Thiên Minh một viên nhẫn chữ vật, trầm trọng nói: "Ta cổ gia từ trước đến nay nói lời giữ lời, bất quá hy vọng Lục gia sau đó có thể một mực vận khí tốt chúng ta đi." Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn quay người mang theo cổ gia rời đi, lộ ra tỉnh táo dị thường. Võ Hầu Vương thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Lục đại thế gia những người khác, lạnh hỏi: "Các ngươi đâu?" Lục đại thế gia cứ việc phẫn nộ, có thể trở ngại Võ Hầu Vương thái độ, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống lửa giận này. Lục đại thế gia phẫn nộ rời đi. Võ Hầu Vương ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, sau đó lớn tiếng nói: "Lần này giao đấu đã kết thúc, tất cả mọi người, rời đi đi." Trong đám người, Cổ Tinh Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Thiếu Vân sau, lặng yên rời đi. Cách đó không xa trên ngọn núi, Đại hoàng tử Diệp Trần cùng Liễu Như Yên hai người cũng phẫn nộ rời đi. "Ha ha, Võ Hầu Vương quả nhiên lôi lệ phong hành, lần này giao đấu hoàn toàn chính xác đặc sắc, như là đã kết thúc, vậy bản tôn cũng cáo tử." Thanh Sam kiếm tôn cười lớn một tiếng, chắp tay ra hiệu sau cùng theo đó rời đi. Thế lực khác thấy cảnh này cũng lần lượt rời đi. Không bao lâu, nguyên bản người ta tấp nập Võ Linh Sơn, trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Lúc này, Võ Hầu Vương quay đầu nhìn về phía Lục gia, ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân, thật sâu nhìn mấy lần sau mới đem ánh mắt chuyển qua Lục Thiên Minh trên thân, nói ra: "Lục gia chủ, 3 ngày sau, bản vương sẽ triệu tập hoàn thành tất cả thế lực lớn nhỏ, thương nghị một sự kiện quan đại viêm hoàng triều chuyện lớn, đến lúc đó còn xin Lục gia chủ đến đúng giờ trận. Còn có, lần này chúc mừng các ngươi Lục gia chiến thắng." "Cáo tử." Võ Hầu Vương nói xong, cũng không đợi Lục Thiên Minh bọn người trả lời, một thanh thu hồi trên không bí bảo lôi đài, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng mà đi. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ, cái này Võ Hầu Vương là có ý gì? "Đi, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta về trước đi lại nói." Lục Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, đối với Võ Hầu Vương thể mệnh lệnh thông chi, có vẻ hơi khinh thường. "Không sai, không cần phải để ý đến hắn. Đi, trở về thương lượng một chút chuyện kế tiếp." Lục Thiếu Vân ánh mắt lấp lóe nhìn xem Lục gia bóng lưng của mọi người, xem ra nội ứng hẳn không phải là gia tộc người, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, hắn than nhẹ một tiếng, vừa nhìn về phía dưới trùng trùng điệp điệp Lục gia thị vệ, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Thời gian lặng yên trôi qua, hoàng hôn giáng lâm. Lục gia bên ngoài, dưới bầu trời đêm đen nhánh, Võ Linh Sơn bên trên nơi nào đó vị trí, tựa hồ có thần bí đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngày này, toàn bộ Đại Viêm hoàng triều đều chấn động. Lục gia lại lần nữa bị đẩy lên tại trước mặt tất cả mọi người, trở thành bàn tán sôi nổi chủ đề. Mà Lục gia, giao đấu sau khi kết thúc, tất cả đều đang thương lượng động tác kế tiếp. Lục gia tổ trong đất, Lục Thiếu Vân cùng Lục gia đại tổ Lục Trường Không hàn huyên thật lâu, thẳng đến trời tối. Lục Thiếu Vân cho Lục Trường Không một viên ngộ đạo quả sau, Lục Trường Không liền rời đi, tiến về tìm kiếm đột phá chi địa. Lục Thiếu Vân vừa nghĩ tới hôm nay hệ thống làm sao không phát nhiệm vụ, đều chuẩn bị rời đi tổ địa, hệ thống nhắc nhở liền vang lên: "Đốt, hôm nay đầu tư đánh dấu nhiệm vụ đã mở ra, xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ." Chương 52. Ta tay nâng tiên sơn mà đến, các ngươi vì cái gì gặp thánh không bái bóng đêm hòa thuận vui vẻ? Đem kịt trên màn trời tô điểm lấy sao dày đặc, ở trên bầu trời rạng rỡ lấp loé. Lục gia tổ trong đất, một tên mặc tử kim hoa lệ cầm bảo, eo buộc đai lưng ngọc, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên tóc tím, chính xếp bằng ở trong hư không. Trên người hắn khí tức càng ngày càng huyền diệu, từng sợi huyền hoàng chi khí lượn lờ tại hắn quanh thân, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng, để cho người ta nhịn không được muốn triều bái. Nam tử trung niên chính là Lục gia nhị tổ Lục Thiên Hạo, chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Lục Thiếu Vân nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ đằng sau, trước tiên liền đi tới nhị tổ đạo phủ, đem hắn tỉnh lại. Đồng thời đem người hoàn huyết, nhân hoàng trải qua, cùng một gốc bất tử tiên dược đều đầu tư cho hắn. Bây giờ hắn chính đã luyện hóa hấp thu bất tử tiên dược dược lực, tăng lên vô số thọ nguyên, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này ngay tại hấp thu nhân hoàn huyết, Lục Thiếu Vân cung kính đứng ở một bên, nhìn xem nhà mình nhị tổ trạng thái, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: các loại nhị tổ đem nhân hoàng huyết toàn bộ hấp thu luyện hóa, hẳn là có cơ hội tu luyện ra nhân hoàng thể đi. Chờ hắn đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó lại đem nhân hoàng phiên cho hắn. Này nhân hoàng cờ mặc dù nhìn xem lấm tấm màu đen bất quá nên vấn đề không lớn, cùng nhân hoàng hai chữ này dính dáng, nói cái gì cũng hẳn là nghiêm chỉnh đi. Nghĩ đến cái này, hắn thu hồi tâm tư, nhìn xem vẫn không có động tĩnh nhị tổ, càng nghĩ hắn lưu lại một mai ngộ đạo quả sau, liền rời đi trước. Một đêm này, Lục gia tựa hồ an tĩnh rất nhiều. Lục Thiếu Vân vừa trở lại chính mình sân nhỏ không lâu, hệ thống liền truyền đến nhắc nhở. Đốt, thành công người đầu tư hoàng tinh huyết nhân hoàng trải qua bất tử tiên dược, đầu tư đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, thái cổ thánh thể, công pháp thần tượng trấn mục đỉnh, cực đạo đế binh thái hoàng kiếm, tiên linh suối 15 vương, cựu truyền hoàn hồn đan một viên. Bất tử tiên dược 10 cây chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, trận pháp tinh thông chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tích lũy, 19999 chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dựa vào bắc, thống tử ra sức a. Thật sự là cái gì ngươi liền cho cái gì. Lục Thiếu Vân nghe được hệ thống trở về ban thưởng, lập tức kích động. Đặc biệt là nhìn thấy cựu truyền hoàn hồn đan thời điểm, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Cựu truyền hoàn hồn đan, đế phẩm đan dược, có thể phục sinh một tên tại trong vòng 24 giờ người tử vong. Cho tới bây giờ Lục Thu Nhiên chết, để hắn có chút tâm tình khó chịu. Đặc biệt là nghe được đại tổ Lục Trường không nói, muốn phục sinh một tên người chết, thánh nhân cũng làm không được. Lúc đó hắn liền tâm lạnh. Bất tử tiên dược mặc dù lợi hại, nhưng đối với người chết cũng vô dụng. Vốn còn nghĩ trở về sau lại tìm biện pháp, không nghĩ tới hệ thống như thế hiểu chuyện. Là tốt thống tử. Mặc dù không thích nói chuyện, hệ thống đem ban thưởng phát xuống sau, Lục Thiếu Vân đốn cảm giác linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, cảnh giới tùy theo tăng lên. Nguyên bản đối với trận pháp rốt đặc cán mai hắn, hiện tại trong não cũng nhiều rất nhiều có quan hệ với trận pháp lý giải, trong lòng minh ngộ. Không bao lâu, Lục Thiếu Vân đem còn lại tiên linh quả cây giống xong, một người lặng yên không tiếng động tiến về đại tổ Lục Trường Không đạo phủ, Lục Thu Nhiên chính sắp đặt ở nơi đó. Thời gian nhanh chóng, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong 3 ngày nay, Lục đại thế gia cùng cổ gia liên hợp rất nhiều thế lực, tại sinh ý cùng các phương diện bên trên toàn lực chèn ép Lục gia, dẫn đến Lục gia tài nguyên chợt giảm thiếu, trong lúc đó nhiều lần cùng một chút thế gia phát sinh xúc động, song phương lẫn nhau có thương vong. Đồng thời, trong khoảng thời gian này đại viêm hoàng triều bên trong các loại tin tức đầy trời bay tán loạn. Lục gia có 2 tên bị ép ra khôi phục lão tổ thọ nguyên hao hết, hoàn toàn chết đi, Lục gia lâm vào trong bi thống. Trước đây không lâu Lục gia bắt trưởng lão gặp bây công, bất trị bỏ mình, Lục gia giận dữ, thế nhất định phải tìm tới hung thủ sau màn. Đại viêm hoàng thất tuyên bố đại hoàng tử Diệp Trần cùng Liễu gia Liễu Như Khói tại sau 5 ngày đính hôn. Võ hầu Vương triệu tập hoàng thành tất cả thế gia thế lực, ngày mai tại võ hầu phủ trao đổi cùng đại chu hoàng triều biên cảnh xung đột sự tình. Trấn kinh, hư hư thực thực vây công Lục gia bắt trưởng lão là một cái tên là huyết hạt lâu thế lực. Đồng thời thế lực này cùng huyết vực đấu võ trưởng có co lại liên hệ. Những tin tức này vừa ra, làm cho cả đại viêm hoàng triều đều náo nhiệt. Rất nhiều thế lực ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại Lục gia trên thân, muốn biết bọn hắn đối với huyết hạt lâu thái độ, sẽ hay không tiến về huyết ngục đấu võ trưởng hỏi thăm chân tướng. Đối với cái này, Lục gia cũng không làm ra đáp lại. Lục gia đại điện, Lục Thiên Minh bọn người hội tụ đại điện, trao đổi huyết hạt lâu cùng huyết ngục đấu võ trưởng hai thế lực này có quan hệ sự tình. Lục gia các đại chi mạch còn chưa rời đi, cùng nhau tham dự liền lần này trao đổi. Đối với những chuyện này, Lục Thiếu Vân cũng không có trực tiếp tham dự, chỉ là cho một chút đề nghị. Trong mấy ngày nay, hắn một mực đi tới đi lui tại trong tổ điện, tiến hành hệ thống an bài xuống nhiệm vụ. Ngày đầu tiên đầu tư tam tổ Lục Trường An thái cổ thánh thể thần tượng trấn ngục kính bất tử tiên dược. Thu hoạch được ban thưởng, bàn cổ tinh huyết 1 cân bản cổ thần phụ hồng mông tạo hóa trải qua đế phẩm linh mạch, tiên linh dịch 20 phương tiên linh quả thụ 10 gốc cùng với các ban thưởng. Ngày thứ 2 đầu tư tứ tổ Lục Khôn, bàn cổ tinh huyết hồng mông tạo hóa trải qua bất tử tiên dược. Thu hoạch được ban thưởng, thượng cổ trùng đồng cực đạo đế binh hỗn độn thanh liên thần thú bạch hổ con non bất tử tiên dược 10 gốc cùng với các tuyệt thế ban thưởng. Ngày thứ 3 đầu tư ngũ tổ Lục Trường Thành, thượng cổ trùng đồng tạo hóa tiên kinh bất tử tiên dược. Thu hoạch được ban thưởng, Thương Thiên Bá Thể Cực Đạo Đế Binh Tiên Chân Côn Sắt Đen Thượng Cổ Hung Thú Thực Thiết Thú Bất Tử Tiên Dược 10 gốc hỗn độn tức nhưỡng 1 phương đế phẩm linh mạch cùng với các ban thưởng. Trừ những phần thưởng này bên ngoài, Lục Thiếu Vân đồng dạng thu được tu vi ban thưởng chính mình đan dược tinh thông, luyện khí tinh thông cùng phụ lục tinh thông. Còn có thu được không ít điểm tích lũy ban thưởng. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến tử phụ cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, những chuyện này trừ mấy vị lão tổ biết, lục gia những người khác hoàn toàn không biết. Trong tiểu viện, một đầu tiểu bạch hổ cùng một đầu thực thiết thú gấu trúc ngay tại chơi đùa, khả khả ái ái. Lục Thiếu Vân nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem trong tay đỏ thâm thiệp mời, sắc mặt tâm trầm. Chính là Diệp Trần cùng Liễu Như Yên đính hôn thiệp mời. Mã Đức, hai cái này cậu vật, là muốn nhục nhã ta sao? Đã như vậy, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách ta. Lục Thiếu Vân nói thầm 2 câu, đem thiệp mời tùy ý ném đến trong một cái góc. Tính toán, lão tổ hẳn là cũng muốn đột phá đi. 4 ngày đi qua, 19 tổ vẫn như cũ vẫn chưa về, đại tổ cũng không có gặp. Dựa theo bọn hắn nói tới hiện tại hẳn là cũng đến đột phá thời gian đi. Vừa nghĩ đến cái này, một tiếng sét đem hắn giật mình kêu lên. Bên cạnh tiểu bạch hổ cùng thực thiết thú sợ sệt nhảy vào Lục Thiếu Vân trong ngực. Gió nổi mây phun, bầu trời ám trầm xuống dưới, 3 ngày trong nháy mắt hóa thành đêm tối, lôi vân cuộn cuộn, như là tận thế bình thường. 2 đạo kim quang từ không trung bao phủ tại liền cái nào đó thần bí chi địa, thánh huy hoàng hoàng. Không chỉ có nơi này, toàn bộ đại lục đều phát sinh chuyện giống vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục vô số cường giả nhao nhao bừng tỉnh, nhìn lên bầu trời phía trên biến hóa, hai hùng kiếp địa. Vô số lao quái vật, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhận ra những dị tượng này. Thiên đạo kim quang, đây là có người ngưng tụ thánh nhân đạo quả. Trời ạ, đại lục đã có mấy ngàn năm không có người đột phá thánh nhân, thoáng một cái liền có hai người đột phá. Kim quang hạ xuống, thánh nhân ra, đây là đã thành công đột phá. Nhanh, xin mời lao tổ xuất quan, một tên thánh nhân cường giả, đáng giá chúng ta giao hảo. Cái này hai đạo kim quang đều tại vạn tiên vực, chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục phong vân dũng động. Một vị thánh nhân xuất hiện, đầy đủ đánh vỡ rất nhiều cách cục. Lục Thiếu Vân nhìn xem trên không biến hóa, trong lúc mơ hồ cũng có một chút suy đoán, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chắc hẳn là lao tổ đột phá. Hắc, những ngày an nhàn của ta một tới. Trên bầu trời dị tượng tiếp tục nửa canh giờ, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Theo dị tượng biến mất sau mấy tiếng, lục gia bên ngoài, đột nhiên có một đạo năng lượng to lớn trận đồ xuất hiện, bộc phát ra quang mang mấy liệt, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trong trận đồ có năm đạo khí tức cường đại thân ảnh mặc hắc bào từ bên trong bước ra. Nếu vừa bước ra trong nháy mắt, liền có từng luồng khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ lục gia, sát khí ngập trời. Cầm đầu một tên người áo đen, ánh mắt u ám nhìn trước mắt to lớn tiên sơn lâu vũ, thanh âm khàn giọng nói nơi này chính là lục gia sao? Trong nháy mắt, toàn bộ người lục gia đều cảm nhận được những này cường đại uy áp, khiến cho mọi người đều không thở nổi. Làm càn, người nào đến ta lục gia nháo sự? Lục Thiên Minh cảm nhận được mấy cỗ khí tức này, lập tức triệu hoán lôi viêm kiếm, phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở năm tên người áo đen trước mặt. Cùng lúc đó, lục gia các trưởng lão khác cũng bỏ ra. Các ngươi là người phương nào? Lục Thiên Minh cảnh giác chất vấn một tiếng. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại, trong lòng nghiêm nghị, năm người này vậy mà đều là cảnh giới chí tôn. Ha ha, một bầy kiến hôi. Người áo đen trong mắt lóe lên không xuống, đưa tay ở giữa ở trên bầu trời hội tụ ra một đạo cự trường che trời, chiều Lục Thiên Minh bọn người trấn sát mà đi. Không tốt, mọi người mau trốn. Lục Thiên Minh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tuyệt vọng. Nguồn lực lượng này, bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại cự trường chuẩn bị hạ xuống xong, thiên địa bỗng nhiên biến đổi, một cỗ hơi thở càng khủng bố bao phủ toàn trường, toàn bộ không gian tại thời khắc này đều ngưng kết lại. Cự trường kia trực tiếp bị một đạo vô hình năng lượng đè phát nổ. Ai? Năm tên người áo đen trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ánh mắt thất kinh nhìn về phía xung quanh. Thân thể bọn họ không cách nào động đậy, bị một cỗ cường đại năng lượng cầm cố lại. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, một đạo như sấm nổ tiếng vang minh từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, con ngươi lập tức co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem cái kia phát sinh trước mắt hết thảy. Nơi xa, biển mây cuộn cuộn, kim quang sáng chói, một tòa khổng lồ tiên sơn chậm rãi từ trong mây mù hiện, che khuất bầu trời, như là một đầu viễn cổ cự thú. To lớn dưới tiên sơn, là một tên khí tức phiêu miểu nam tử áo xanh. Chỉ gặp hắn một tay nâng tiên sơn, một bước ngàn dặm, trùng trùng điệp, khí thế uy nghiêm. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ chín ngày rơi xuống, tựa như thần ma thanh âm. Ra tay nâng tiên sơn mà đến, các ngươi gặp thánh vì sao không bái? Chương 53. Đại tổ, ta cầu ngươi coi là người a thánh. Siêu thoát ra sinh cùng tử ở giữa luân hồi, chỉ cần đạt tới thánh chi cảnh, sinh mệnh ký tức liền khắc họa tại sinh mệnh in dấu lên, liền mang ý nghĩa tại thiên đạo bên trên lưu lại sinh mệnh vết tích, khả năng lần nữa phục sinh. Nhưng nếu như sinh mệnh là cấn bị hủy liền không có khả năng sống lại. Cho nên, lại không thể nói là siêu thoát. Cảnh này không rơi vào luân hồi, sau khi chết thân thể bất hủ, hồn du giữa thiên địa. Là vì siêu việt nhân đạo cực hạn lĩnh vực chí tôn cảnh bước vào thánh chi cảnh, khởi phàm hóa đạo, lúc thành đại đạo căn cơ, cười nhìn giữa hồng trần. Các ngươi, gặp thánh không bái, tên thật đã mất, khi vĩnh viễn đọa lạc vào khang khít. Thánh âm cuồn cuộn, như kinh thế thiên lôi, chấn nhân tâm phách, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Mọi người sắc mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, to lớn chi lực bao phủ vùng trời này, bọn hắn phảng phất khó có thể chịu đựng cỗ này áp lực mênh mông. Người áo đen thủ lĩnh lúc này đã là mồ hôi rơi như mưa, toàn thân phát run, âm thanh run rẩy lấy, một tôn thánh, này làm sao? Làm sao có thể? Vì cái gì? Nơi này sẽ có thánh tồn tại. Lục gia đám người, đồng dạng thừa nhận cái này vô thượng áp lực. Người này chân dung không cách nào khám phá, khí tức lại không gì sánh được quen thuộc, Lục Thiên Minh bọn người trong lòng đều là sóng cả mãnh liệt, trong lúc nhất thời bởi vì nghi hoặc trùng điệp. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ đều tập trung vào tên kia nam tử áo xanh trên thân. Hắn chân dung bao phủ mông lung thánh huy, mơ hồ rõ ràng, ung dung tự tin. Đi lại ở giữa hình như có thiên địa chi lực tùy hành, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất tại giữa thiên địa khắc xuống vết tích thật sâu. Người áo đen bên trong thủ lĩnh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thanh âm của hắn run rẩy, ngươi là ai? Nam tử áo xanh tay nâng tiên sơn mà tới, ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh. Trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, đối với thánh bất kính, quỳ xuống. Lời còn chưa dứt, nam tử áo xanh trong tay tiên sơn đột nhiên hào quang tỏa sáng, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong tiên sơn tuôn ra, trong nháy mắt đem năm tên người áo đen bao phủ trong đó. Bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị nguồn lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, giống như chó chết. Giờ phút này bọn hắn hối hận đến cực hạn, vì sao muốn nhận nhiệm vụ này? Lục Thiên Minh cùng mặt khác lục gia trưởng lao thấy thế, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao tiến lên hành lễ, tiền bối còn xin thứ tội, chúng ta không phải cố ý mạo phạm ngài. Nói xong, ra hiệu những người khác trước nhịn xuống quỳ xuống. Hắn sợ đắc tội tôn này thánh nhân, một bàn tay cho bọn hắn lục ra đập nát, đến lúc đó thật là chính là lập nghiệp chưa xác định, nửa đường băng câu, được không bù mất ta. Đợi đến bọn hắn lao tổ đột phá trở về, bọn hắn liền có thể nhô lên lưng. Đám người quỳ lạy. Nam tử áo xanh cái kia thánh huy phía dưới khuôn mặt nổi lên vẻ tươi cười. Trang bức, thật sự sảng khoái. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong tay hội tụ ra một đoàn thánh huy, bán vào lục gia tổ địa chi bên trên, ngăn cách hết thảy. Hắc hắc, dạng này liền không sợ đám lao gia kia đều đã tỉnh lại. Lục gia bên trong, thánh huy tràn ngập. Tất cả mọi người cúi thấp đầu, không dám ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong tôn kia thánh. Lục Thiếu Vân cắn răng, trên người uy áp để hắn cảm giác tựa như là vô số lần trọng lực rơi vào trên người, đứng lên đều vô cùng gian nan. An nhẹ thiết thú cùng tiểu bạch hổ chăm chú ôm ở trên người hắn, bị dọa đến không nhẹ, Lục Thiếu Vân đưa tay nhẹ nhàng trấn an. Đáng giận đại tổ, giả bộ như vậy bức, thật được không? Lục Thiếu Vân tức giận nói ra. Nam tử áo xanh xuất hiện trong mấy mắt, là hắn biết là ai, chính là hắn cái kia không đứng đắn đại tổ. Không nghĩ tới, hắn ngay cả người trong nhà đều muốn hố một chút. Tay nâng tiên sơn coi như xong. Ngọn tiên sơn này phía trên rất nhiều to lớn tiên quỳnh lâu vũ lại là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Vân cảm nhận được trên người uy áp càng ngày càng nặng, hắn thật sự là nhịn không được, hét lớn. Đại tổ, ta cầu ngài coi là người được hay không, chúng ta sắp bị ngươi uy áp cho trên bể. Lục Thiếu Vân thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ lục gia, cũng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Lục gia đám người nghe nói như thế, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đây là Thiếu Mây thanh âm. Chờ chút. Vừa rồi Lục Thiếu Vân hô người này gọi là cái gì? Lục Thiên Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không tản ra kim quang nam tử áo xanh, càng xem càng nhìn quen mắt. Khí tức quen thuộc này, cái này một thân áo xanh. Vì sao càng xem càng giống đại tổ? Không đối. Cái này mẹ nó chính là đại tổ, Lục Trường Không. Đại tổ. Lục Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, trong mắt tràn ngập u oán. Lão tổ, ngài giả bộ như vậy bức, liền không sợ gặp sét đánh sao? Ba ba ba. Trong chớp nhoáng này, mọi ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Không. Chán, ha 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 ha, thói quen, thói quen, ta đây không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ sao? Lục Trường Không lung túng phá lên cười, gãi gãi đầu, như là cái lao ngoan đồng mở dạng, hoàn toàn không có trước đó uy nghiêm. Tiên sơn tại trên tay hắn không ngừng rung động ầm ầm. Hắn thu liễm khí tức, đem bao phủ tại lục gia trên thân mọi người bị áp thu nạp. Mọi người nhất thời cảm nhận được trên thân buông lỏng. Kinh hỉ. Cái này xác định không phải kinh hãi. Lục Thiên Minh đám người nhất thời ưu oán. Đại tổ thao tác này, cũng không biết trong gia tộc mấy cái đã có tuổi tộc lão hội sẽ không bị dọa. Bất quá, lúc này lục gia trong mắt mọi người tràn đầy kính sợ cùng kinh hỉ. Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm kích động, hướng về nam tử áo xanh hành lễ nói, bái kiến đại tổ. Bái kiến đại tổ. Lục gia mọi người cùng âm thanh hô to, thanh thế rung trời. Tất cả mọi người tại thời khắc này hoan hô đứng lên, thậm chí trong mắt lã chã rơi lệ. Rốt cục, bọn hắn lục gia, rốt cục lại lần nữa ra thánh nhân. Về sau, rốt cục không cần lại nhìn đại viêm hoàng tử sắc mặt. Từ trên xuống dưới lục gia, thậm chí những nha hoàn kia, thị vệ bọn người cũng đều kích động. Trong đám người, một tên thị vệ trưởng lại có vẻ đặc biệt không thích hợp, sợ hãi, sợ sệt các loại cảm xúc tràn vào trong lòng. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Lục Trường Không vung tay lên, phóng xuất ra một đạo lực lượng, đem tất cả mọi người đỡ dậy. Lục gia bên trong, Lục Thiếu Vân rốt cục thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng kém chút bị cái này không đáng tin cậy lao tổ cho thai họa sớm biết liền lưu hắn cái cuối cùng đầu tư, người đều tê. Ánh mắt của hắn nhìn về phía người áo đen, sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Những người này rốt cuộc là ai, trống rông xuất hiện tại phụ cận, một chút dấu hiệu đều không có. Nếu không phải đại tổ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ tộc trưởng bọn người liền muốn gặp độc thủ của bọn họ. Người áo đen nghe được Lục gia lời nói, càng phát ra hoảng sợ nhịn không được nghiêm nghị gào lên, Lục gia thánh nhân, cũng không thể, Lục gia làm sao lại có thánh nhân? Mấy người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không phải nói, Lục gia hiện tại chí tôn cảnh lão tổ cũng không có sao. Vì cái gì hiện tại sẽ toát ra thánh nhân cảnh giới lão tổ? Lục Trường Không ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua người áo đen, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, một bầy kiến hồi, cũng làm sao dám đến Lục gia chúng ta làm cản? Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra mục đích của các ngươi cùng người giật dây, nếu không ta không để ý đem các ngươi tam hồn thất phách rút ra, vinh thụ tra tấn. Vừa dứt lời, Lục Trường Không đại thủ lắc một cái kia khổng lồ tiền sơn liền chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, lại lần nữa phát ra kim quang chói mắt. Kim quang chỗ đến, người áo đen khí tức bị áp chế đến càng thêm lợi hại, xương cốt toàn thân đều bị ép tới nổ tung vô số, ken ken rung động. A, không, không. Năm tên người áo đen tiếng kêu rên liên hồi, thần sắc hoảng sợ, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Dưới thánh nhân đều là run rế. Bên này là nhân đạo lĩnh vực cùng thánh cảnh lĩnh vực chênh lệch, lại nhiều chí tôn cảnh cường giả, cũng bù không được thánh nhân nhất niệm. Trong vòng mấy cái hít thở, mấy tên người áo đen toàn thân cao thấp xương cốt đều vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, màu đỏ tươi huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Nhưng dù cho như thế, những người này nhưng như cũng là một bộ xương cứng. Có bản lĩnh, giết chúng ta. Mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất kỳ tin tức gì. Cầm đầu người áo đen cắn răng, run giọng đáp lại. Hắn biết rõ, liền xem như nói ra, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân. Lục Trường Không ánh mắt ngưng tụ, mang theo một loại không cho phản bác khí thế, trên người thánh huy như hùng hùng liệt diễm trong gió chập chờn, chiếu sáng bầu trời. Tức là như vậy, cái kia các ngươi liền tiếp nhận thẩm phán, rút ra thần hồn, vinh thụ luyện ngục hình pháp. Hắn giơ bàn tay lên, hội tụ ra một đạo khổng lồ uy năng, mênh mông vô ngần, chậm rãi chiều người áo đen đầu tìm kiếm thời điểm. Bầu trời xa xăm, đột nhiên phong lôi phun trào, thiên địa ám trầm. Một đạo mày rậm mắt to, thân hình cao lớn nam tử trung niên từ trên trời dậm chân mà đến, long hành hổ bộ. Hắn chỗ cùng, tất cả thiên địa chấn động, không gian tại sụp đổ, nhật nguyệt điên đảo. Một đạo khổng lồ nằm đấm, trên trời cao, trong biển mây chậm rãi rơi xuống, chiều lục trường không chấn áp tới. Các ngươi kẻ nháo sự, đều là ứng rơi vào địa ngục. Một đạo tràn ngập uy nghiêm vang dội thanh âm, vang vọng tại giữa thiên địa này. Chương 54. Dừng tay. Các ngươi mau dừng tay ân. Thánh nhân. Lục Trường không thân thể dừng lại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này để hắn cảm nhận được uy hiếp. Người đến, đúng là một tôn thánh nhân. Đồng thời, còn để hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Bất quá, hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia đạo quyền sẽ rách thương không mà đến. Lục Trường không đánh ra một đạo năng lượng, đem toàn bộ võ linh sơn bao phủ. Các ngươi xem trọng bọn hắn. Hắn đem mấy cái người áo đen ném cho Lục Tiên Minh mấy người, sau đó đằng không mà lên, nắm lên cái kia treo trên bầu trời tiên sơn, chiều cái kia đạo quyền đập tới. Lục gia bên trong, Lục Thiếu Vân vừa nhìn thấy nam tử trung niên thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt nhận ra, trên mặt vừa hiện lên vẻ vui sướng. Cái này không phải liền là 19 tổ Lục Hạo sao? Chỉ là không đợi hắn mở miệng, 19 tổ liền trực tiếp đập thủ. Cam. Thấy cảnh này, hắn nhịn không được phát nổ nói tục, sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lớn, 19 tổ, đừng làm sự tình, đó là đại tổ a. Muốn ngăn cản nhưng cũng không còn kịp rồi. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đáng sợ năng lượng phóng lên tận trời, trên đỉnh thương khung đều bị cô năng lượng này xé rách, xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt không gian. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, lực lượng cùng bạo che mất chúng quanh hết thảy, võ linh sơn bên trên lập tức xuất hiện một đạo tâm chắn năng lượng, đem những cái kia trùng kích xuống tính hủy diệt năng lượng cho chặn lại. Trong chớp nhoáng này, xa xôi trong hoàng thành, vô số nhân vật cường đại đều cảm nhận được lực lượng kinh khủng này ba động, nhao nhao đằng không mà lên, ngưng trọng nhìn về phía xa xa ánh sáng, nội tâm rung động không thôi. Trong hoàng cung, một chỗ đỉnh núi cao, đại viêm hoàng thất thánh nhân lão tổ đống nhiên bừng tỉnh, bá một chút nhìn về phía phương xa, một mặt ngưng trọng. Đây là thánh uy, có thánh nhân đang chiến đấu. Phương hướng kia, cổ tộc Lục gia. Hắn trong con mắt lưu chuyển lên vô số huyền diệu phù văn, bắn ra một đạo sáng chói thanh quang, xuyên thấu không gian mà đi, hy vọng chỗ thu hết vào mắt, rất nhanh liền thấy được võ linh sơn mơ hồ trang cảnh. Ở nơi đó, năng lượng cùng bạo không ngừng âm ầm, không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định, một mảnh hỗn độn. Cái này khiến hắn không cách nào thấy rõ, chỉ có thấy được hai đạo thân ảnh mơ hồ, sừng sững giữa thiên địa, khí tức mênh mông. Cùng lúc đó, Lục Trường không cùng Lục Hạo hai người lập tức cảm nhận được một cỗ bị theo dõi cảm giác. Hừ, hai người đều là đưa tay đánh ra một đạo năng lượng, đem nơi đây ngăn cách. Đại viêm hoàng thất thánh nhân lão tổ trong mắt trong nháy mắt mơ hồ một mảnh, cũng không còn cách nào nhìn trộm. Bị phát hiện, hắn cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng cùng nghi hoặc. Hai người này hơi thở thật là mạnh, liền xem như hắn cũng không nhất định có nắm chắc thắng nổi bọn hắn. Chỉ là, hai người này đến cùng là ai? Bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cổ tộc Lục gia trên không, còn phát sinh chiến đấu? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên trong lòng hắn. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lục gia phương hướng, do dự mấy lần hay là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất muốn đi tới nhìn xem, nhưng hai người quá cường đại, không thể không khiến hắn thận trọng. Vạn nhất bọn hắn hiểu lầm chính mình mưu đồ làm loạn, đối với mình phát động công kích, vậy liền được không bù mất. Lục gia trên không, sớm đã là hỗn loạn tương mừng. Tòa kia to lớn tiên sơn không ngừng tại rung động, tản ra vô thượng kim quang, hóa thành thánh quang chi hoàn bao phủ tiên sơn. Lục Trường không trong tay nâng tiên sơn hướng lui về phía sau mở, hắn vung tay lên, đem những cái kia cuồng bạo đến năng lượng cuốn lên, sau đó đánh sơ sát. Một bên khác, 19 tổ Lục Hạo đồng dạng là đem chúng quanh năng lượng cho đánh sơ sát mở. Giữa thiên địa, dần dần khôi phục thanh minh. Lục gia mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bạch đứng lên, vừa rồi những cái kia năng lượng cuồng bạo tựa như là ngày tận thế tới một dạng, nếu không phải đại tổ hộ ở bọn hắn, đoán chừng hết thể đều mẫn diệt. Bầu trời khôi phục trong sáng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Lục Tiên Minh võ Lục gia rất nhiều trưởng lão nhìn thấy Lục Hạo đến trong nháy mắt, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. 19 tổ. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt cổ quái. Cho nên vừa rồi 19 tổ là cố ý hay là vô tình? Lục Trường không cũng nhìn thấy Lục Hạo, hai mắt hơi híp, trước mắt thân ảnh càng ngày càng quen thuộc. Rất nhanh, người trước mắt cùng trong đầu một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi trùng hợp. Lục Hạo. Lục Trường không mặt đều đen xuống dưới, trong nháy mắt muốn chửi ầm lên. Lấy đồ hỗn trướng, cũng dám cho hắn ra vai phủ đầu. Một bên khác, Lục Hạo lông mày thật sâu nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, người trước mắt này, vì sao có chút quen thuộc đâu? Ân, có vẻ như cùng đại tổ có chút giống trong lúc nhất thời, hắn do dự một chút đến, không dám tiếp tục động thủ. Hai vị lão tổ, dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Lục Thiếu Vân từ Lục gia bay ra, một mặt im lặng ngăn tại giữa hai người. Thiếu Mây, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mau lui xuống, miễn cho làm bị thương ngươi. 19 tổ Lục Hạo nhìn thấy Lục Thiếu Vân xuất hiện ở đây, trong nháy mắt tức giận, liền tranh thủ hắn kéo đến bên người, bảo hộ lên, một mặt cảnh giác. Lục Trường không thì là có nhiều ý vị nhìn xem Lục Hạo. Tiểu tử thúi, ta ngược lại muốn xem ngươi chờ chút giải thích thế nào. Ai nha, 19 tổ, ta không có việc gì. Lục Thiếu Vân tránh ra Lục Hạo bàn tay, lần nữa đi tới giữa hai người, hắn chỉ vào Lục Trường không giải thích nói. 19 tổ, đây là đại tổ a, ngài đây là liên đại tổ đều không nhận ra sao? Nói, Lục Thiếu Vân lại quay đầu nhìn về phía Lục Trường Không, một mặt bất đắc dĩ. Đại tổ, ngài nhận ra vì cái gì liền không giải thích liệt? Ta cầu ngài hai làm người đi, có thể hay không đừng làm loạn. Nhỏ Thiếu Mây, lần này có thể không quan hệ với ta. Lục Trường Không đưa tay bỏ qua một bên quan hệ, một mặt trêu tức nhìn về phía Lục Hạo. Lục Hạo, học được bản sự a, hiện tại cũng dám nện ngươi đại tổ ta a. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm Lục Hạo. Lục Hạo lập tức ngây ngẩn cả người. Lớn, đại tổ. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập một cỗ xấu hổ khí tức. Đúng vậy, chính là đại tổ sao? Lục Thiếu Vân có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cảm thấy lòng mệt mỏi quá. Nhà mình lao tổ lẫn nhau không nhận ra, trực tiếp làm là thế nào thể nghiệm? Cái này, ta đại tổ. Đại tổ, ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không? Lục Hạo rốt cục phản ứng lại, trong lúc nhất thời nhấc tay luôn cuống, ánh mắt không dám nhìn hướng Lục Trường Không. Hắn khóc không ra nước mắt. Chính mình vậy mà đối với nhà mình tổ tông độc thủ. Bất quá cái này thật không thể trách hắn, trước kia hắn chỉ gặp qua đại tổ già bộ dáng, nơi nào thấy qua cái này 20-30 tuổi bộ dáng qua. Ân, ta tin, ngươi qua đây để đại tổ xem thật kỹ một chút, nhà ta hậu bối tiền đồ. Lục Trường Không đưa tay, ngoắc ngón tay, vẻ mặt thành thật nói. Lúc này, Lục Thiếu Vân nhìn thấy tình huống không đúng, lại lặng yên không tiếng động chạy xuống, đi tới Lục Thiên Minh bên cạnh. Trong lòng mặc niệm, 19 tổ, nén bi thương. Không có cách nào, ai bảo đại tổ đối phận cao a. Lục Hạo thấp thỏm bất an trong lòng, có chút ủ rũ túi đầu đi tới Lục Trường Không trước mặt, hai tay bịt lấy lỗ tai, lớn, đại tổ, điểm nhẹ, ta. Hắn lời còn chưa dứt, Lục Trường Không giơ tay lên đầu ngón tay, đông một chút gõ vào Lục Hạo trên đầu, sau đó một cước cho hắn đạp bay ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói. Lục Hạo, ngươi thật tiền đồ, một lời không hợp liền động thủ. Nếu không phải đại tổ ta có chút năng lực, hiện tại các ngươi chỉ định có thể khai tiệc. Lục gia đám người lập tức đem con mắt che, không dám nhìn một màn này, không phải vậy 19 tổ tuyệt đối sẽ thu thập bọn họ. Lúc này, Lục Thiên Minh dưới chân đến mấy tên người áo đen, ánh mắt liếc nhau, sau đó há mồm muốn cắn lưỡi tự vẫn. Lục Trường Không lại là bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem mấy người khống chế được, cười lạnh nói, tại ta trước mặt ra vẻ, các ngươi còn non chút. Thật sự cho rằng không nói, liền không có biện pháp sao? Ngây thơ. Hắn cách không đem mấy người nắm lên, kéo lấy đến giữa không trung, trực tiếp thi triển rút hồn chi thuật. Ông, mấy đạo thần niệm đồng thời tràn vào năm tên người áo đen trong ý thức, bắt đầu rút ra trí nhớ của bọn hắn. Không bao lâu, Lục Trường Không sắc mặt âm trầm xuống, mấy người ký ức để hắn thẹn quá hóa giận. Đồ hỗn trướng. Hắn tức giận đem mấy người thần hồn rút ra, đánh vào trên tay mình trong tiên sơn, một mặt điểm như nói. Huyết hạt lâu, huyết ngục đấu võ trưởng, các ngươi đáng chết. Chương 55. Dưới bóng đêm, cái bóng xuất hiện màn đêm, ánh trăng trong sáng. Đại viêm trong hoàng thành lại có vẻ 10 phần ám trầm, bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Thánh nhân chi chiến, khiên động tất cả thế lực thần kinh, hoàng thành binh lính tuần tra so dị vãng nhiều hơn. Cổ gia, đèn đuốc sáng trưng. Hoa lệ trong đại sảnh, ngồi đầy cổ gia nhân vật trọng yếu, tất cả mọi người sắc mặt cũng không quá tốt bao nhiêu, bầu không khí nghiêm trọng. Cổ Thương cũng chết, để cổ gia đắm chìm tại trong bi thương, tăng thêm cái này 2-3 ngày thời gian bên trong cùng Lục gia trong xung đột nhiều lần ăn thiệt thòi, để bọn hắn càng thêm sinh khí, nhưng lại không thể làm gì. Duy nhất để bọn hắn trấn an sự tình, đó chính là Lục gia tỉnh lại lao tổ tất cả đều bất lạc. Thế nhưng bèn bèn một chút mà thôi. Bây giờ cái này Lục gia phụ cận bỗng nhiên xuất hiện đại chiến, hay là cấp thánh nhân chiến đấu, lần nữa để bọn hắn thần kinh căng thẳng đứng lên. Đặc biệt là trong đoạn thời gian này, để bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Cổ gia thập tổ ngồi tại trên chủ vị, ánh mắt che lấp, tiểu tụy trong lòng bàn tay không ngừng quận lại hai viên hạt châu, tâm tình thoáng có chút bực bội. Bởi vì huyết hạp lâu bên kia truyền đến tin tức, xương phái đi ra năm tên chí tôn cảnh cường giả, tất cả đều chết. Tin tức này để tâm tình của hắn nặng nề vô cùng. Năm tên chí tôn cảnh cường giả, có 3 tên là chí tôn cảnh lục trọng, 1 tên chí tôn cảnh bát trọng, 1 tên cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Mấy người kia đều là huyết hạp mái nhà cấp cường giả, vậy mà tất cả đều hao tổn tại Lục gia. Bất quá, hắn cũng không cho là Lục gia có bản lĩnh đánh giết cái này năm tên cường giả chí tôn. Xác suất lớn là bị cuốn vào cái kia 2 tên thánh nhân trong chiến đấu, mới đưa đến toàn quân bị diệt. Hiện tại duy nhất để hắn lo lắng chính là cái này 2 tên thánh cảnh cường giả cùng Lục gia phải chăng có quan hệ. Nếu có quan hệ mà nói, đối với bọn hắn tới nói, đó là nhất là bất lợi tin tức. Đương nhiên, hắn tự nhiên là hy vọng không có quan hệ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, một tên mặc trưởng lão trang phục béo nam tử trung niên, hấp tấp vọt vào trong đại sảnh, mang trên mặt vẻ vui sướng chi sắc. Lão tổ, gia chủ, còn có chư vị, tin tức vô cùng tốt. Béo nam tử trung niên tiến lên đến đại sảnh, liền không nhịn được kích động mở miệng nói. Nguyên bản trầm tĩnh đại sảnh, bầu không khí tại thời khắc này đạt được làm dịu. Tất cả mọi người nhìn về hướng nam tử trung niên. Cổ gia thập tổ ngước mắt, nhìn chăm chú béo nam tử trung niên, cuối cùng mở miệng. Cổ Điền, chuyện tốt lành gì, kích động như thế, là ta để cho ngươi hỏi thăm tin tức có sao? Trước đây không lâu, hắn liền để Cổ Điền tiến về hoàng thất tìm hiểu có quan hệ với cái kia 2 tên thánh nhân tin tức. Bây giờ nhìn thấy kích động như thế, chắc hẳn chính là chuyện này có kết quả đi. Cổ Điền, có gì tin tức tốt, mau nói. Cổ gia chi chủ cũng không nhịn được mở miệng nói. Về thập tổ, bẩm gia chủ, hoàng chủ bên kia nói, cái kia 2 tên thánh nhân, tổ Lục gia không quan hệ, chẳng qua là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó mà thôi. Nam tử trung niên kích động nắm chặt nắm đấm, liên tục gật đầu. Hắn còn biểu thị nói đồng thời, hoàng chủ bên kia nói, Lục gia liên tục vẫn lạc 2 tên lão tổ cấp bậc nhân vật, bây giờ nội tình, đoán chừng cũng nhanh tiêu hao hết. Chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều là lộ ra vui sướng, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể buông xuống, kích động nói ra. Quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng. Đúng vậy à, chỉ cần thánh nhân cùng Lục gia không quan hệ, cái kia Lục gia tuyệt đối phải xong đời. Làm ta sợ muốn chết, hiện tại chúng ta có thể yên tâm đối với Lục gia xuất thủ. Cổ gia thập tổ cũng không khỏi đến thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, lần nữa xác nhận hỏi, "Cổ Điền, ngươi nói thế nhưng là thật?"
"Thập lão tổ, tuyệt đối là thật."
Cổ Điền kích động mặt đều đỏ lên đứng lên, mười phần trả lời khẳng định nói chuyện này, hoàng chủ nói đây là bọn hắn thánh nhân lão tổ tự mình cùng bọn hắn nói, không có giả. Giờ khắc này, cổ gia thập tổ triệt để yên tâm. Hắn cao hứng cười lớn nói, "Rất tốt, đã như vậy, vậy liền không cần cố kỵ nhiều lắm, ngày mai bắt đầu sắp xếp người toàn diện tranh đoạt lục gia tài nguyên. Nếu như bọn hắn dám phản kháng, tất cả đều giết." Cổ gia thập tổ cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Chỉ là, câu nói này vừa nói xong, ngoài đại sảnh liền truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. "Thập tổ, ta không đề nghị làm như vậy. Làm như vậy, phong hiểm quá lớn." Đám người hơi nhướng mày, trên mặt có chút không vui, bọn hắn ngược lại muốn xem là ai lúc này còn dám đi ra nói loại lời này. Bọn hắn bay đầu cửa trước nhìn ra ngoài, liền thấy được một bộ áo trắng cổ tinh thần, một mặt bình tĩnh từ ngoài đại sảnh đi đến. Nhìn người tới, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi biến, trong lúc nhất thời an tĩnh đứng lên, ánh mắt lấp loé không yên. Nếu như là người khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ lớn tiếng quát lớn, nhưng cổ tinh thần không giống với. Hắn tại cổ gia địa vị hết sức đặc thù. Cổ gia chi chủ nhíu chặt lấy lông mày, diện mục nghiêm túc, trầm giọng nói, "Tinh thần, đây là ý gì?" Cổ gia thập tổ không có tới mở miệng, ánh mắt có chút lãnh ý, đối với cổ tinh thần hắn cũng không thích bao nhiêu, nhưng cũng không thể không thừa nhận thiếu niên này hết sức ưu tú. Cổ tinh thần ngẩng đầu nhìn cổ gia thập tổ, mười phần thánh lãnh, không có bất kỳ cái gì một tia vẻ sợ hãi. Hai người đối mặt mấy giây đằng sau, cổ tinh thần mới chậm rãi mở miệng nói, "Lục gia làm khai quốc cổ tộc, không ai biết nội tình của bọn hắn sâu bao nhiêu, mặc dù bọn hắn có hai tên lão tổ bất lạc, nhưng mà ai biết còn có hay không đâu. Mà lại, bọn hắn xuất hiện qua thánh nhân, vạn nhất lưu lại cái gì cường đại thủ đoạn, chúng ta lúc này đối bọn hắn động thủ, có rất lớn phong hiểm, coi như thắng cũng phải không đến mất. Cho nên, ta cũng không quá tán thành đối với Lục gia xuất thủ, tương phản Mạnh gia cùng Diêu gia hiện tại so với chúng ta càng hận hơn Lục gia, chẳng để bọn hắn đi làm chuyện này." Lui 10000 bước tới nói, "Bọn hắn không dám đối với Lục gia xuất thủ, có thể Lục gia thế nhưng là còn có rất nhiều chi mạch, chúng ta chỉ cần giật dây bọn hắn đối với mấy cái này chi mạch độc thủ, đến lúc đó bọn hắn không đánh nhau cũng khó khăn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt." Cổ tinh thần không có bất kỳ cái gì kéo dài, đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói ra. Ngay vậy, trước mắt mọi người sáng lên, biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Cổ gia chi chủ suy tư một lát, cũng cảm thấy 10 phần hợp lý, hắn nhìn về hướng cổ gia thập tổ nói, "Thập tổ, ngài cảm thấy thế nào?" Mặc dù hắn 10 phần tán thành, có thể chuyện này còn cần lao tổ đồng ý mới được. Cổ gia thập tổ nhìn xem cổ tinh thần, ánh mắt thâm thúy. Hắn không thể không thừa nhận, cổ tinh thần người này rất có mưu kế. Mặc dù hận hắn trước đó không tham gia giao đấu, gián tiếp dẫn đến cổ thương không tử vong, nhưng cùng là cổ gia thiên tiêu, coi như không thích, hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào. Cổ gia thập tổ chậm rãi gật đầu, nói, "Tốt, cứ dựa theo tinh thần đắc kế vẽ đi. Về phần mặt khác cụ thể như thế nào làm, các ngươi lại thảo luận một chút đi." Cùng lúc đó, Lục gia chi trung, hai vị thánh nhân lão tổ xuất hiện, để tất cả người Lục gia đều lâm vào trong hư vấn. Lục Thiếu Vân trong sân nhỏ, đại tổ cùng 19 tổ cùng Lục Thiên Minh ba người đều tại. Hai vị lão tổ một người ôm ăn sát thú, một người ôm tiểu bạch hổ, ngồi tại trên ghế đá. Lục Thiên Minh thì đứng ở phía sau, một mặt chấn kinh đến nhìn xem hậu viện đại thụ che trời, nói không ra lời. Lục Thiếu Vân thì đứng tại hai vị lão tổ bên cạnh, một mặt phiền muộn. Hắn có loại cảm giác, hai đầu linh thú đều giữ không được. "Thiếu Mây, ngươi xác định trong gia tộc có phản đồ?" 19 tổ một mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Trước đây không lâu nghe được Lục Thiếu Vân nói chuyện này, để bọn hắn tức giận không thôi. "Đương nhiên, gần nhất Lục gia chúng ta tin tức luôn luôn không hiểu thấu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là có nội ứng." Lục Thiếu Vân một mặt nghiêm túc, hồi đáp, "Vâng không, ta cũng không trở thành để hai vị lão tổ đem Lục gia phong tỏa, truyền không ra bất kỳ tin tức." Hắn giải thích nói, "Tin tức truyền không đi ra, nội ứng này tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức đưa ra ngoài, bí quá hóa liều tìm lý do ra Lục gia cửa lớn. Về phần huyết hạp lâu cùng huyết vực đấu võ trường, các loại nội ứng bắt tới lại đi xử lý bọn hắn là được rồi. Không phải vậy tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ những người kia sớm chạy trốn." Lục Thiếu Vân lời nói, để ba người đều suy tư đứng lên. Bộ dạng này nói chuyện, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Lục Tưởng không lột lấy tiểu bạch hổ lông tóc, mười phần hưởng thụ, nhàn nhạt đáp lại một câu. "Đi, Lục Hạo, liền nghe Thiếu Mây a." "Cái này, tốt a." Thời gian nhanh chóng, bóng đêm chọc người. Lục gia tối nay nhất định không ngủ. U ám Lục gia trong đại viện, một đạo thân ảnh đen kịt, lặng yên hướng phía Lục gia cửa lớn phương hướng đi đến. Lục Thiếu Vân đứng tại chỗ cao, nhìn xem một màn này, khóe miệng không khỏi phát họa ra vẻ tươi cười. "Con ngồi, xuất hiện." Chương 56. Nội ứng Lục Thiếu Vân nhìn xem Lục gia trong viện, một bóng người đi ra ngoài cửa, trong nháy mắt hưng phấn lên. "Lão tổ, có việc đến." Sau lưng, đại tổ cùng 19 tổ hai người nằm tại trên ghế nằm mặt, mười phần thành thơi. Nghe được Lục Thiếu Vân mà nói, hai người trong nháy mắt mở hai mắt ra, đi vào Lục Thiếu Vân bên cạnh. Cách đó không xa, Lục Thiên Minh cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, một mặt ngưng trọng đi tới. Hắn nhìn về phía Lục gia cửa lớn vị trí, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lại là hắn. Lục Thiên Minh liếc mắt nhận ra người kia, thần sắc mười phần không tốt, trên mặt hiện ra một cơn lửa giận. "Chúng ta đi, tên phản đồ này tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ qua." "Ân, hai người các ngươi đến liền được, ta cùng các ngươi 19 tổ ở chỗ này chờ các ngươi." "Tốt." Lục Thiên Minh cùng Lục Thiếu Vân hai người chiều cửa lớn phương hướng cực tốc mà đi. Hai người rời đi, Lục Trường không sắc mặt nặng nề xuống tới. "Lục Hạo, đối với Thiếu Mây, ngươi bây giờ như thế nào đối đãi?" trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, để hắn như là đặt bên trong giấc mộng, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Lục Thiếu Vân. Bất tử tiên dược, hỗn độn thần ma thể bản nguyên, chí tôn cốt bản nguyên, còn có thần thú bạch hổ cùng một đầu chưa từng nghe nói qua thái cổ hung thú. Thậm chí bây giờ hắn trong hậu viện, trồng tiên linh quả thụ đều là tuyệt thế linh vật. Loại vật này tùy tiện một dạng đặt ở bây giờ trên đại lục, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn không cho rằng những vật này là một cái đơn giản hậu bối có thể tùy tiện cầm tới. Trên người hắn nhất định là xảy ra chuyện gì. Lục Hạo sửng sốt một chút, sau đó cũng minh bạch đại tổ nói lời là có ý gì. Hắn trầm mặc lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, có chút khổ sở nói, "Đại tổ, ta cảm thấy có một số việc, chúng ta không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết hắn hiện tại là Lục gia chúng ta hậu bối, Lục gia bây giờ thiếu chủ là được rồi. Mặt khác ta cảm thấy chúng ta hay là không cần quá nhiều suy đoán đi, đem tất cả nghi vấn đều giấu ở trong lòng, đây đối với chúng ta hoặc là đối với Thiếu Mây mà nói đều là tốt nhất. Nhưng lại làm sao không muốn biết những vấn đề này? Chỉ là có chút thời điểm giả bộ hồ đồ mới là một chuyện tốt." Lục Trường không im lặng, sau đó thắc khẽ, có lẽ trong lòng bọn họ đã sớm có đáp án, nhưng cái này đã không trọng yếu. Lục Hạo nói không sai, chỉ cần Lục Thiếu Vân là bọn hắn Lục gia hậu bối là được rồi. Lục Trường không thoải mái cười một tiếng, ngược lại là ngươi nghĩ thông thấu. Đã như vậy, vậy liền đem chuyện này nát ở trong lòng đi. Đúng rồi, đợi lát nữa nội ứng bị bắt được sau, liền chuẩn bị bắt đầu hành động trả thù đi. Đem Lục gia bên này vô số tuế nguyệt bị bất công, từng cái đòi lại. Dứt lời, Lục Trường không trên thân tản mát ra một cỗ khí thế cực kỳ cứng hãn. Ta biết, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Lục Hạo trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Lục gia gia vệ đội trưởng Giang Khôn một đường cảnh giác đi vào Lục gia cửa lớn. Nhìn xem phía trước có mấy tên thị vệ trông coi, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Đáng chết cái này Lục gia làm sao như vậy cảnh giác, lại đem chung quanh đều ngăn cách, ngay cả đưa tin thạch đều không sử dụng được, cũng không biết bọn hắn dự định làm cái gì. Bất quá, hiện tại nhất định phải đem Lục gia có thánh nhân tin tức truyền đi, nếu không mình tới thời điểm tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Vừa nghĩ tới hai cái thánh nhân, hắn liền sẽ có chút tê cả da đầu, trong lòng hãi nhiên. Nghĩ đến ban ngày cái kia mấy tên chí tôn cảnh cường giả hạ trạng, hắn liền một mặt nghiêm trọng. Chuyện này nếu như bị biết, tuyệt đối sẽ đụng phải kinh khủng nhất trừng phạt. Hô không được, lần này ra ngoài trực tiếp không trở lại, đến tìm địa phương trốn đi. Hắn có chút lo lắng, trung điệp hô một hơi, sau đó ánh mắt kiên định xuống dưới. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, bình phục hảo tâm tình sau chậm rãi đi ra ngoài cửa. Hắn vừa đi đến cửa trước, liền bị mấy tên thị vệ cho cản lại. Giang đội trưởng, gia chủ có mệnh lệnh, đêm nay bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Giang Khôn lúc này lộ ra nụ cười. Không tệ không tệ, lực chấp hành rất tốt. Hắn cười tán dương một câu sau, liền thu liễm dáng tươi cười. Hắn từ trên thân lấy ra một viên lệnh bài màu tím, phía trên khắc lấy Lục chữ. Sau đó một mặt nghiêm túc nói, ta phụng gia chủ chi mệnh, ra ngoài có chuyện quan trọng muốn làm. Cái này mấy tên thị vệ nhìn thấy lệnh bài màu tím, sắc mặt thay đổi một chút, đây là Lục gia cấp bậc cao nhất lệnh bài, chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể có được. Mặc dù không biết Giang Khôn là như thế nào cầm tới tấm lệnh bài này có thể thấy lệnh bài này, như gặp tộc trưởng. Coi như bọn hắn có chỗ hoài nghi, cũng không dám ngăn cản, mấy người nhìn nhau sau, yên lặng tránh ra một con đường. Giang Khôn thở dài một hơi, thu hồi lệnh bài sau, lại lần nữa tán dương một câu, vẫn không quên cho mấy người vẽ lên cái bánh. Ân, các ngươi rất không tệ, quay đầu ta cùng gia tộc xin mời cho các ngươi một chút ban thưởng, làm rất tốt. Mấy người kia nào có qua loại đãi ngộ này, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, nghe được có ban thưởng, tất cả mọi người thẳng sống lưng, một mặt vui sướng. Là đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt. Giang Khôn hài lòng nhẹ gật đầu, đi ra ngoài cửa. Lúc này, trong lòng của hắn khẩn trương đến cực hạn, cả người cái trán toát ra mồ hôi, trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không có khả năng ngay tại lúc này lộ tẩy. Theo từng bước một đi ra ngoài, hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình huyết dịch sôi trào, trái tim bịch bịch cấp thiêu. Khoảng cách đi ra Lục gia cửa lớn cách chỉ một bước, chỉ cần bước qua môn hàng này, vậy hắn liền không lại dùng lo lắng hãi hùng. Chẳng qua là khi hắn nhấc chân chuẩn bị vươn đi ra thời điểm, một đạo nhàn nhạt ngược thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Khôn, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào đâu? Thanh âm như điện, để Giang Khôn bước chân cứng ngắc ở giữa không trung, cả người trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chẳng qua là khi trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Hắn cố nén sợ hãi của nội tâm, chậm rãi hướng về sau chuyển đi, ánh mắt nhìn đến người, trong nháy mắt tuyệt vọng. Thanh âm hắn run rẩy nói, tộc trưởng, thiếu chủ, các ngươi sao lại tới đây? Lục Thiên Minh vươn ra đại thủ, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt Giang Khôn cho hút liền đến, một thanh bóp lấy cổ họng của hắn, nổi giận đùng đùng nói, Giang Khôn, ta thực sự không nghĩ tới lại là ngươi bán ta Lục gia. Lục gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đột nhiên một màn, để chung quanh mấy tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh. Tộc trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Khôn vẫn như cũ cố giả bộ lấy hồ đồ, ánh mắt không dám nhìn hướng Lục Thiên Minh. Đùng. Hắn vừa nói xong, không đợi Lục Thiên Minh tiếp tục ép hỏi, Lục Thiếu Vân liền tiến lên một bước, một bàn tay đập vào trên mặt hắn, lạnh lùng nói, đi, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Đem ngươi người giật dây khai ra đi, nếu không bổn thiếu chủ không để ý từng chút phá hủy xương cốt của ngươi. Nói đi, lòng bàn tay của hắn mở ra, linh quang lóe lên, Mặc Vũ kiếm thình lình xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quang lóe lên, hắn một kiếm chém điểm Giang Khôn một đầu ngón tay. Ngay sau đó lại là một kiếm, đem một tay khác ngón tay cho cắt đứt. A. Nương theo lấy một đầu ngón tay ném lên trời, Giang Khôn lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Béo chung quanh mấy cái thị vệ thấy nhịn không được run, sắc mặt trắng bệch. Liền ngay cả Lục Thiên Minh cũng nhịn không được nhíu mày. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, loại thủ đoạn này đúng là nhanh nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất. Lục Thiếu Vân đem Mặc Vũ kiếm chống đỡ tại Giang Khôn hạ bộ, không ngừng hoạt động, lại lần nữa uy hiếp nói, ngươi nói, một kiếm này chém xuống, lại sẽ có nhiều đau đầu. Ngươi nếu là nói, có lẽ còn có thể buông tha ngươi một mạng. Đối với loại người này, liền không cần nhân tử, làm sao hung ác làm sao tới. Chương 57. Làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn, đau đớn kịch liệt để Giang Khôn một mặt thống khổ, cảm nhận được hạ bộ chuyển đến rất lạnh, để hắn lập tức hồn đều muốn bay ra, đội vàng cầu xin tha thứ.
Không, không không cần, ta nói. Giang Khôn không chịu nổi nội tâm trả tấn, đem hết thảy đều nói rồi đi ra.
Là cổ gia một tên trưởng lão để cho ta làm như vậy.
Tộc trưởng, thiếu chủ, ta cũng là bị ép buộc, bọn hắn cho ta ăn một loại độc đan này chỉ có bọn hắn mới có giải dược.
Ta không muốn chết, ta không thể không làm như vậy.
Giang Khôn khóc lóc kể lể lấy, một mặt đau thương.
Lục Thiên Minh cùng Lục Thiếu Vân hai người liếc nhau, cũng không khỏi đến kinh ngạc lên.
Bọn hắn tưởng rằng Lục đại thế gia, không nghĩ tới lại là cổ gia.
Lục Thiên Minh phóng thích thần thức, dò xét Giang Khôn thân thể, phát hiện trên người đối phương đích thật là chúng độc.
Cái kia lúc trước ta bị người cướp giết sự tình có phải hay không cũng là ngươi tiết lộ ra ngoài hành tung?
Bát trưởng lão bị vây công sự tình, có phải hay không cũng là ngươi tiết lộ ra ngoài tin tức?
Lục Thiếu Vân lần nữa hét lớn hỏi.
Hai chuyện này mới là trước mắt hắn rất muốn nhất biết đến.
Không có, thiếu chủ, hành tung của ngài không phải ta tiết lộ, ta là tại ngài xảy ra chuyện sau hai thiên tài bị bọn hắn khống chế.
Ta chỉ là tiết lộ bát trưởng lão tin tức, cùng gần nhất trong gia tộc lão tổ vẫn lạc tin tức, mặt khác ta không có tiết lộ.
Thiếu chủ, tộc trưởng, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa.
Giang Khôn một bên giải thích, một bên cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng hai người có thể buông tha bọn hắn một cái mạng.
Lục Thiếu Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, lúc trước hành tung của hắn cũng chỉ có Lục gia cùng Liễu Như Yên biết, nếu không phải Giang Khôn làm đó chính là Liễu Như Yên làm.
Thiện nhân này,
Lục Thiếu Vân trong lòng thầm mắng một câu, thật không thể đem Liễu Như Yên cho nạo.
"Tốt, ta đang hỏi ngươi một chuyện, huyết vực đấu võ trưởng cùng huyết hạp lâu hai thế lực này, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ?"
Lục Thiếu Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, lên tiếng lần nữa hỏi.
Giang Khôn hơi sững sờ, hai thế lực này, hắn cũng không rõ ràng bao nhiêu, thậm chí huyết hạp lâu nghe đều không có nghe nói qua.
"Không có, thiếu chủ, ta chưa nghe nói qua huyết hạp lâu." Huyết ngục đấu võ trưởng ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng ta cũng không có đi qua, chỗ của hắn cũng chưa quen thuộc.
Không biết.
Đúng vậy, thiếu chủ, ta thật không biết, mà lại ta chỉ tiết lộ vừa rồi những tin tức kia, mặt khác một chút cũng không có, còn xin thiếu chủ bỏ qua cho ta đi.
Giang Khôn khóc cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết.
Chỉ là, mũi tên rời cung không quay đầu lại, người một khi đã làm sai chuyện, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt.
Lục Thiếu Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có nửa phần thương hại.
Bất quá bị ép cũng tốt, tự nguyện cũng tốt, với hắn mà nói đều không trọng yếu.
Trọng yếu là, hắn làm những chuyện này.
Trong không gian truyền đến trận trận lãnh ý, Lục Thiên Minh cũng không có nói cái gì, chậm rãi buông lỏng ra Giang Khôn, chỉ cần Lục Thiếu Vân quyết định như thế nào, hắn đều sẽ đồng ý.
Giang Khôn còn tưởng rằng buông tha hắn, vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cảm tạ.
Tạ ơn tộc trưởng khai ân, tạ thiếu chủ khai ân.
Trung quanh mấy tên thị vệ, chỉ cảm thấy trận trận ý lạnh xâm nhập, trong lòng phát lạnh.
Bọn hắn không thể tin nhìn xem một màn này, trong lòng đều trầm xuống.
Nghe được trọng yếu như vậy sự tình, tộc trưởng cùng thiếu chủ sẽ không giết người diệt khẩu đi.
Bang!
Một tia sáng hiện lên, Lục Thiếu Vân một kiếm đem Giang Khôn đầu cho chém rụng.
Giang Khôn chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, một cô dư ôn tuấn già, không thể tin nhìn xem Lục Thiếu Vân, là
vì cái gì?
Bởi vì ta không cho phép bên người xuất hiện tiềm ẩn uy hiếp, làm sai chuyện, liền muốn tiếp nhận trừng phạt.
Lục Thiếu Vân đạm mạc đáp lại một câu.
Giang Khôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu bịch một tiếng rơi xuống đất, lan đến mấy tên thị vệ dưới chân, dọa đến bọn hắn nhịn không được nhảy dựng lên, hướng về sau chạy đi.
Phốc thử,
huyết dịch đỏ thắm phun ra ngoài, Lục Thiên Minh lui về phía sau mấy bước.
Giang Khôn triệt để chết.
Lục Thiếu Vân đem kiếm lau sạch sẽ thu hồi gọi trong vỏ. Sau đó nhìn về phía mặt khác thị vệ, cảnh cáo nói, sự tình vừa rồi các ngươi cũng biết, Giang Khôn chính mình trừng phạt đúng tội. Chỉ cần không phản bội Lục gia, các ngươi cũng không cần sợ, ta Lục gia thưởng phạt phân minh.
Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút mở miệng nói, tộc trưởng, ta về trước đi tìm lao tổ bọn hắn. Nơi này liền xin nhờ ngài xử lý.
Ân, đi thôi.
Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, cũng biết hắn muốn đi làm cái gì.
Lục Thiếu Vân quay trở về tiểu viện của mình rơi, phát hiện chỉ có 19 tổ một mặt buồn bực ngồi tại bên cạnh bàn, thực thiết thú nằm nhồi trên đầu của hắn đi ngủ.
Một màn này nhìn Lục Thiếu Vân cũng nhịn không được muốn cười.
19 tổ, đại tổ đâu?
Lục Thiếu Vân đi tới, phát hiện đại tổ cũng không ở chỗ này, nghi hoặc hỏi.
Hắn trở về tu luyện.
19 tổ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Thiếu Vân đã trở về lập tức thu hồi tâm tư, một mặt nghiêm túc, sự tình giải quyết như thế nào?
Lục Thiếu Vân rất nhỏ gật đầu, giải thích nói, đã hỏi ra trong khoảng thời gian này đều là hắn tiết lộ tin tức.
Phía sau màn là người cổ gia.
Cổ gia?
19 tổ sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới, nổi giận đùng đùng, lạnh giọng nói, lại là cổ gia.
Thật sự là không biết sống chết. Ta hiện tại liền đi xử lý bọn hắn.
19 tổ một bên hết sức tức giận, lúc này đứng dậy liền muốn tiến đến diện cổ gia, bất quá bị Lục Thiếu Vân ngăn cản.
Chờ một chút lão tổ, ta cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản như vậy.
Có lẽ chúng ta đi trước xử lý huyết ngục đấu võ, tương đối phù hợp.
Hôm nay cái kia huyết hạp lâu người đến đây, vị trí kia bị thả ở tọa độ truyền tống phụ trận, dựa theo đại tổ đắc ý tứ, rất có thể cũng cùng cổ gia có quan hệ.
Lục Thiếu Vân mở miệng giải thích, ngày đó giao đấu, đại tổ thế nhưng là cảm ứng được cổ gia thập tổ tiểu động tác, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi.
Nếu như đi trước diện cổ gia, huyết hạp lâu hoặc là huyết ngục đấu võ, vô cùng có khả năng sớm nhận được tin tức chạy trốn, đến lúc đó muốn tìm được bọn hắn đúng vậy cứ như vậy dễ dàng. 19 tổ bình tĩnh lại, tự hỏi Lục Thiếu Vân lời nói, tựa hồ không phải không có lý. Huyết Hạp Lâu thế lực này, quá thần bí, có quan hệ với tin tức của bọn hắn, cơ bản không có. Duy nhất có liên hệ chính là Huyết Ngục đấu võ trường, có lẽ bọn hắn có thể bắt đầu từ hướng này. Cổ ra một cái gia tộc khổng lồ, muốn chạy lại có thể chạy đi nơi đâu? Huyết Ngục đấu võ trường không giống mới, những cái kia cấp trên thủ lĩnh không có quá nhiều cố kỵ, muốn chạy dễ như trở bàn tay. Đi, liền theo ngươi nói, đi trước Huyết Ngục đấu võ trường. Lục Thiếu Vân trọng trọng gật đầu, chuẩn bị cùng 19 tổ cùng đi thời điểm, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, thuận miệng lại, 19 tổ, Tiểu Bạch Hổ đâu? A, đại tổ mang đi. Chán. Tốt ta, liền biết đi thôi. 19 tổ vung tay lên, mang theo Lục Thiếu Vân biến mất ngay tại chỗ. Nửa đêm hoàn thành, sơ qua an tĩnh một chút. Huyết Ngục đấu võ trường cửa vào. Hai bóng người chậm rãi đi vào. Chương 58. Đem các ngươi lớn nhất đầu lĩnh kêu đi ra, mặc dù là đêm khuya, có thể đến đấu võ trường người nhưng cũng không ít, vừa tới cửa liền nghe đến bên trong không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng gào. Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị ngăn lại. Hai vị, xin dừng bước. Cả người là một tên thân hình cao lớn người trung niên mặt ngựa, chuyên môn đấu võ trưởng phụ trách ra vào đăng ký làm việc. Hai người ngừng lại. Lục Thiếu Vân nghi ngờ nhìn thoáng qua nam tử mặt ngựa, trầm giọng nói, làm sao, không thể vào sao? Mã Kiểm nam tử trung niên quan sát một chút Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ, phát hiện hai người gương mặt mười phần lạ lẫm, trên thân khí tức yếu ớt, trong lòng lập tức nở nụ cười lạnh. Sẽ không phải lại là Thâm Sơn cùng cốc đi ra đổ nhà quê đi? Nhìn ta không ép khô các ngươi. Hắn thái độ trở nên lạnh rất nhiều, thần sắc cao ngạo có chút xem thường hai người, lạnh lùng nói, có thể là có thể, bất quá đi vào muốn đăng ký, cùng không ai giao một vạn khối linh thạch hạ phẩm an toàn tiền đặt cọc. Không giao lời nói là không vào được. Hắn quanh năm ở chỗ này làm việc, nương tựa theo loại thủ đoạn này không biết đen bao nhiêu linh thạch, một chiêu này bách dụng chim sơn ca. Đến lúc đó tùy tiện mở cớ, đem những này tiền đặt cọc ăn, để bọn hắn hôn đản liền tốt. Nếu là dám náo sự, vậy thì càng thêm cầu cũng không được. Dạng này sẽ chỉ làm bọn hắn tìm tới càng nhiều cơ hội hố một chút đối phương. Bất quá đây cũng là mười phần khảo nghiệm nhãn lực, làm không cẩn thận sẽ đắc tội một chút thế lực lớn người, được không bù mất. Bây giờ hắn sở dĩ dám dạng này, chính là nhìn thấy Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ hai người nhìn sang khí tức bình thường, xem xét cũng không phải là thế lực lớn người, cũng không phải hoàn thành người, tùy tiện nắm. Nghe được quy định này, Lục Thiếu Vân mặt lạnh xuống tới, biết đối phương cái này rõ ràng chính là muốn hô hắn. Sau lưng 19 tổ ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm ngựa này trong mặt năm, trong lòng khó chịu đứng lên. Gia hỏa này là đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ a. Lao gia hỏa, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lao tử đảo cặp mắt của ngươi. Nam tử mặt ngựa nhìn thấy Lục gia thập cửu tổ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong nháy mắt khó chịu, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Một cái nông thôn đến quỷ mèo, tin hay không lão tử đem ngươi chân đều đánh gãy. Hắn đưa tay chỉ Lục gia thập cửu tổ, thái độ mười phần phách lối cùng ác liệt. Lục gia thập cửu tổ sắc mặt ánh mắt lạnh xuống, theo dõi hắn như là nhìn chằm chằm một đầu chó chết. Hắn vừa định động thủ một bàn tay đem lấy nam tử mặt ngựa cho chụp chết, Lục Thiếu Vân động tác lại nhanh đến một bước. Đùng. Lục Thiếu Vân một bàn tay đem nam tử mặt ngựa cho đánh bay ra ngoài, một mặt điềm nhiên nói, thứ độ gì, ngươi cũng dám sở trưởng chỉ vào người của ta lão tổ? Nam tử mặt ngựa hét thảm một tiếng, bịch một tiếng trùng điểm nện vào trên tường. Đáng chết, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi nhất định phải chết. Nam tử mặt ngựa cảm giác nửa bên mặt đều muốn bị đánh sưng lên, hắn đưa tay bụm mặt gò má, thần sắc tức giận bỏ lên, tức hồn hển chỉ vào Lục Thiếu Vân. Nghe vậy, Lục Thiếu Vân thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới mặt mũi tràn đầy nam tử bên cạnh, đưa tay bắt lấy tay của đối phương, sau đó dùng sức uốn éo, trực tiếp đem tay của đối phương xoay thành hình mèo mó, lại lần nữa nhấc chân đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Bành! Nam tử mặt ngựa xương cốt bị đá gãy mất vô số, cánh tay càng là trực tiếp báo hỏng hắn thống khổ kêu thảm, thanh âm tê tâm liệt phế. Đau quá a! Tay của ta, tay của ta! Nam tử mặt ngựa lăn trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, nhìn sang hết sức thống khổ, thần sắc hoảng sợ, đau đến bóp méo đứng lên. Nơi này là địa phương nào không trọng yếu là ngươi một con chó, cũng dám cầm ngón tay chỉ vào người của ta ra lão tổ, không biết sống chết. Lục Thiếu Vân phủi tay, vẻ mặt khinh thường. Vốn còn nghĩ cả dạng mới có thể đem đối phương như ong vỡ tổ dẫn ra, hiện tại vừa vặn để hắn tìm được lý do. Nếu dạng này, vậy liền đại náo một trận, để bọn hắn tất cả mọi người xếp hàng đi ra chịu chết. Quả nhiên, nam tử mặt ngựa tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đưa tới nhân viên công tác khác, từ bên trong bỏ ra. Nhìn thấy nằm dưới đất nam tử mặt ngựa, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi đến kinh hô lên. Trong nháy mắt đem Lục Thiếu Vân, hai người cho bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm đi ra, hắn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nam tử, lại nhìn một chút Lục Thiếu Vân hai người, thần sắc mười phần không tốt. Nam tử mặt ngựa nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, tại mọi người nâng đỡ, hắn dùng ngón tay kia chạm đất Thiếu Mây, đỏ lên mặt kích động nói: "Tần chủ quản, là bọn hắn ở chỗ này náo sự, ta dựa theo quy định để bọn hắn giao tiền đặt cọc, bọn hắn không cho coi như xong, còn động thủ đem tay ta cho đánh phế. Bọn hắn chính là đến gây chuyện, chủ quản nhất định không thể bỏ qua bọn hắn." Không thể không nói, nam tử mặt ngựa lật ngược phải trái năng lực rất mạnh. Tên chủ quản kia nghe chút, cái này còn phải lập tức giận tím mặt nói, phất tay ra hiệu nói, người tới cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Lục Thiếu Vân lạnh lùng nhìn xem một màn này, không khỏi giễu cợt. Ha ha, quả nhiên là cá mẹ một lứa, đều không phải là vật gì tốt. 19 tổ, lùi lại một chút, miễn cho làm bẩn y phục của ngươi. Nói xong, nhưng không chút do dự xông về mấy người, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong đám người xuyên tới xuyên lui. Trong nháy mắt, đám người lập tức truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Trong vòng mấy cái hít thở, Lục Thiếu Vân liền đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, gấp thành một đống. Lục Thiếu Vân đứng tại đống người con thượng cư cao lâm dưới nhìn chằm chằm tên kia tần chủ quản, cho ngươi một cái đi gọi người cơ hội, đem ngươi có thể để tới tất cả đều kêu đến. Tần chủ quản, nơi nào thấy qua loại tình huống này? Bị dọa đến sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, một mặt hoảng sợ nhìn đối phương. Không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại như thế, mấy tên ngưng biết cảnh giới cao thủ đều đánh không lại. Việc này chỉ sợ là đá vào tấm sắt đi. Hắn có chút hối hận, vừa rồi liền không nên như vậy xúc động. Bất quá hắn nghĩ đến sau lưng mình đứng đấy chính là huyết ngục đấu võ trưởng, trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, hắn chỉ vào Lục Thiếu Vân thanh âm có chút run rẩy nói ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hắn nói xong một câu, lộn nhào hướng bên trong chạy tới, lúc này tên kia nam tử mặt ngựa, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết, Lục Thiếu Vân cười lạnh nhìn xem một màn này. Dưới chân hắn mười mấy người chồng lên nhau không ngừng kêu rên, cầu xin tha thứ. Bất quá Lục Thiếu Vân cũng không để ý tới bọn hắn, mà là an tĩnh chờ đợi. Thiếu Mây, hay là đừng đùa, chúng ta đi vào đi. 19 tổ nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này lục gia hậu bối. Trang bước đứng lên, thật sự là không dừng được. Lao tổ, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn liền tốt. Lục Thiếu Vân cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta đi tìm bọn hắn, đoán chừng còn phải hao chút kinh. Dạng này để bọn hắn toàn bộ đều chạy tới, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Cái này. Tốt ta, tùy ngươi. 19 tổ cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh. Tân chủ quản biên lại dẫn một đám người sôi động vào ra. Võ trưởng lão, chính là hắn ở chỗ này náo sự, còn đánh chúng ta bên này ai nhiều người, nói chúng ta đều là rất rưởi. Mới ra đến, hắn liền chỉ vào Lục Thiếu Vân thêm dầu thêm mỡ nói. Bên cạnh hắn, một tên mày rậm mắt to láo giả, thần thái cao ngạo nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, ánh mắt tràn ngập lanh ý, hắn trầm giọng hỏi, "Các hạ, các ngươi làm như vậy, không khỏi cũng qua không đem chúng ta huyết ngục đấu võ trưởng để ở trong mắt đi." Hắn có chút xem không hiểu Lục Thiếu Vân cùng sau lưng nam tử trung niên, cho nên vẫn là cố nén lửa giận, hỏi trước một chút. Lục Thiếu Vân quan sát một chút, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn võ trưởng lão, tu vi của đối phương hẳn là nguyên thần cảnh giới tà hữu, có thể làm trưởng lão, cũng không biết hắn ở chỗ này địa vị như thế nào. Hắn nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi là huyết ngục đấu võ trưởng trưởng lão?" Không biết địa vị của ngươi cao hay là thấp, có thể hay không chen mồm vào được. Võ trưởng lão có chút không rõ đối phương là có ý gì. Bất quá nghĩ đến đối phương thái độ, hắn cũng có chút không thoải mái, phản phất tại xem thường hắn đồng dạng, lạnh lùng nói, bản trưởng lão mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng ở cái này huyết ngục đấu võ trường bên trong, cũng miễn cưỡng coi là chen mồm vào được, không biết các hạ đến cùng muốn làm gì. Còn có các ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại hắn hay là cần biết rõ ràng một chút lai lịch của đối phương mục đích mới được. Dám ở chỗ này náo sự, hoặc là chỉ là có chút thực lực, hoặc là chính là không có gì cả tự đại cuồng. Lục Thiếu Vân cười. Nguyên lai chỉ là cái nhỏ ầm ầm meo, cho ngươi một cái cơ hội đi đem các ngươi lớn nhất đầu lĩnh kêu đi ra. Nói xong, Lục Thiếu Vân giơ ngón tay giữa lên đối với võ trưởng lao khinh bỉ. Võ trưởng lao nghe chút, lập tức giận tím mặt, đây quả thực là trần trụi đang gây hấn với hắn. Ngươi muốn chết. Võ trưởng lao đưa tay đánh ra một đạo năng lượng. Hiu. Trong nháy mắt, linh quang lấp lóe, một đạo năng lượng trực tiếp chiều Lục Thiếu Vân nhanh chóng bắn mà đi. Thấy cảnh này, Lục Thiếu Vân cực tốc lui lại, sau đó hô lớn, lao tổ, cứu mạng. Chương 59. Lang lệ thủ đoạn Lục Thiếu Vân nhanh như chớp chạy đến 19 tổ sau lưng trốn đi. Đạo công kích kia theo sát mà đến, mắt thấy là phải đánh vào 19 tổ trên người thời điểm. 19 tổ khỏe miệng có chút co lại. Tiểu tử này thật là lại đồ ăn lại mê. Hắn chậm rãi đưa tay, năm ngón tay dùng sức một chảo, đương theo lấy bành một tiếng, trực tiếp đem cái kia năng lượng trưởng ấn cho bóp nát. Thấy cảnh này, võ trưởng lao thân thể chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Tinh thần hắn căng thẳng lên, trong lòng trong nháy mắt không có lực lượng, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, thực lực tựa hồ vượt qua tưởng tượng. Thập cựu trưởng lão cũng không để ý gì tới hắn, đưa tay ở giữa, một cỗ vô hình năng lượng hóa thành cự thủ, trực tiếp đem võ trưởng lão cho bóp nát. Bành! Một tiếng nổ vang, máu tươi vẩy ra. Chán Lục Thiếu Vân sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi đậu đen rau muống. Gừng càng già càng cay, một lời không hợp liền bạo thể. Tốt, dạng này bọn hắn đoán chừng liền sẽ như ong vỡ tổ đi ra. Hắn vẫn là ngại vứt bỏ Lục Thiếu Vân thủ đoạn quá chậm, dạng này tới bao nhanh. Lục Thiếu Vân không nói gì, chỉ là yên lặng giơ lên một cái ngón tay cái, làm tốt lắm. Mà một màn này dọa đến cái kia tần chủ quản trực tiếp hoảng sợ hét lên. Ngươi vậy mà giết võ trưởng lão, ngươi nhất định phải chết, ngươi xong đời, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hắn bị dọa cho bể mật gần chết, quay người bay thẳng đến bên trong chạy tới, một bên chạy một bên hô lớn. Có ai không, mau tới người, có người giết võ trưởng lão. Đại trưởng lão, có người đánh tới cửa rồi. Từng tiếng hoảng sợ tiếng gào vang vọng toàn bộ đấu võ trường, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý to lớn đấu võ trường bên trong, nguyên bản những cái kia đang đánh đấu lôi đài, giờ phút này cũng trong nháy mắt ngừng lại, nhao nhao nhìn về hướng, nội điên một dạng tần chủ quản, đều là giật mình. Ân, có người đến náo sự. Cái này xảy ra chuyện gì? Cái này tần chủ quản làm sao như là phát điên? Ngươi không nghe thấy, hắn nói có người giết võ trưởng lão sao? Cái này, rốt cuộc là ai, cũng dám ở chỗ này đối với võ trưởng lão động thủ? Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Vô số người hướng phía ngoài cửa dũng mãnh lao tới, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào, cũng dám đến huyết ngục đấu võ trưởng náo sự. Cùng lúc đó, huyết ngục đấu võ trưởng bọn thủ vệ cũng nghe đến tin tức này, mang theo binh khí liền xông ra ngoài. Đấu võ trưởng hỗn loạn một mảnh. Huyết ngục đấu võ trưởng chỗ sâu, có hơn 10 đạo thân ảnh từ trong phòng bỏ ra. Một tên khí tức cường đại mặc vân đồ trường bào, giữ lại tròm râu dê, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, từ trong nháy mắt đi tới tần chủ quản trước người. Người tới chính là huyết ngục đấu võ trường người phụ trách Trần Đạo. Tần chủ quản, đã xảy ra chuyện gì? Tần chủ quản nhìn người tới, trong nháy mắt khóc ròng ròng. Lâu chủ, có người tới cửa gây sự, võ trưởng lao hắn bị người đánh chết. Vừa rồi hết thể rõ mồn một trước mắt, một người sống sờ sờ vậy mà trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Đào trong nháy mắt giận dữ, khí tức trên thân ẩm vàng tán phát đi ra, trực tiếp đem tần chủ quản cho đẩy lui mấy bước. Lâu chủ, võ trưởng lão bị người giết. Tần chủ quản khóc kể lể. Hô trướng, ta ngược lại muốn xem là ai dám đến nơi này náo sự. Trần Đào giận tím mặt, đây là lần thứ nhất có người dám ở huyết ngục đấu võ trưởng trước cửa giết người, hơn nữa còn giết là người của mình. Cái này khiến hắn làm sao không sinh khí. Phía sau hắn những trưởng lão kia cũng đồng dạng là giận không kèm được, phẫn nộ mở miệng. Đi, chúng ta đi xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Quản hắn là ai, dám giết người của chúng ta, vậy thì phải chết. Không sai, nhất định phải đem người này trấn áp. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào mấy người trong hai. Ha ha, xem ra người đến đông đủ. Đã như vậy, vậy liền không làm phiền các ngươi đi ra. Một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn đè sấp xuống dưới. Phốc thử. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phun một ngụm máu tươi, một mặt bi thảm, trong lòng hoảng hốt, thân thể không cầm được run rẩy. Cái này, đây là thánh uy. Trần Đào bị cố năng lượng kia ép đầu cũng không ngẩng lên được, hoảng sợ muôn dạng, âm thanh run rẩy lấy. Cái này sao có thể, không có khả năng, nơi này làm sao lại xuất hiện thánh cảnh cường giả? Hắn sợ hãi đến tự lẩm bẩm. Những người khác càng thêm là không chịu nổi, nằm rạp trên mặt đất, cái kia cố đáng sợ thánh uy rơi xuống, để bọn hắn xương cốt cơ hồ đều nhanh muốn vỡ vụn. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lục gia 19 tổ mang theo Lục Thiếu Vân chậm rãi đi vào, chung quanh một cỗ lực lượng thần bí đem bọn hắn cùng Trần Đạo bọn người bao phủ, ngăn cách hết thảy. Bên ngoài quá nhiều người đi ra, dứt khoát bọn hắn liền tiến đến. Ngươi chính là cái này huyết ngục đấu võ trường chủ nhân. Lục Hạo ở trên cao nhìn xuống, trên thân tản ra kim quang nhàn nhạt, thần sắc đạm mạc, như là trên trời thần linh bình thường. Là ta chính là người phụ trách nơi này, không biết tiền bối đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Cho dù bị trấn áp, Trần Đạo cũng không thể không lộ ra thái độ cung kính, không dám lộ ra một tia bất mãn. Nếu không, đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn cái mạng già của hắn, dù là hắn là trí tôn cảnh, cũng giống như thế. Rất tốt, tự nhiên chui tới cửa. Ta lại hỏi ngươi, nhưng biết. Huyết Hàm Lâu. Lục Hạo ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Đạo, hai con ngươi nhiếp nhân tâm phách. Huyết Hàm Lâu. Trần Đạo nghe được ba chữ này, thân thể đột nhiên run lên, trong mắt càng thêm kinh hãi đứng lên, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cúi đầu, không dám nhìn hướng đối phương, trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa thời điểm, sau đó cắn răng nói, tiền bối, ta chưa nghe nói qua cái này cái gì Huyết Hàm Lâu. Lục Hạo cười lạnh một tiếng, hắn giơ ngón tay lên, một đạo năng lượng từ ngón tay nhanh chóng bắn mà ra, phốc thử một tiếng, trong nháy mắt xuyên tấu Trần Đạo đùi. A. Trần Đạo lập tức kêu thảm lên, đùi toát ra vô số máu tươi. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi phải biết ta có là thủ đoạn. A, đúng rồi, các ngươi cũng giống vậy, ai thành thật khai báo, ta liền bỏ qua cho ai. Ta đếm tới ba, không nói cũng đừng trách ta vận dụng siêu hồn thủ đoạn. Một siêu hồn. Trong lòng mọi người run lên, loại thủ đoạn này một khi sử dụng, bị siêu hồn người không phải chết chính là biến thành ngớ ngẩn, cực kỳ tàn nhẫn. Bọn hắn không nghĩ tới nam tử trung niên trước mắt này thủ đoạn quả quyết như vậy, nói động thủ liền động thủ. Trong ngay mắt, một cỗ sợ hãi bao phủ tất cả mọi người trong lòng. Hai. Lục Hạo lời nói, tựa như là đòi mạng ma chú bình thường, không ngừng xâm nhập tất cả mọi người trong lòng. Lúc này, rốt cục có người nhịn không được ngửa đầu giận dữ hét. Ta biết, đừng giết ta. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống. Lại có mấy người chịu không được, đội vàng cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta cũng biết, ta nói, ta tất cả đều nói. Ta cũng biết. Trong ngay mắt, Lục Hạo cười. Lục Thiếu Vân lắc đầu, trong lòng nở nụ cười lạnh. Xương cốt tại cứng rắn, đứng trước thời khắc sinh tử, có bao nhiêu người ai có thể bảo trì bản tâm? Phản đồ, đều là phản đồ. Trần Đào phẫn nộ gầm thét, hận không thể giết những người đó. Lục Hạo ánh mắt sững sờ, đưa tay ở giữa đem Trần Đào tu vi trực tiếp hủy bỏ, ném cho Lục Thiếu Vân. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem hắn, chờ chút bọn hắn nói xong, ta sẽ đối với gia hỏa này siêu hồn, ta muốn nhìn có ai đang nói láo. Trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Đại Viêm Hoàng thất trên không, một đạo áo xanh nam tử đeo mặt nạ, tay nâng tiên sơn mà tới. Đại Viêm lão tổ, bản thánh mang cho ngươi tới một món lễ lớn vật, còn xin tiếp thu. Thanh âm như chuông, hắn giơ lên to lớn tiên sơn, chiều Đại Viêm Hoàng cung hung hăng đập xuống. Cùng lúc đó, Đại Viêm trong hoàng thất, một đạo thanh âm tức giận vang tận mây xanh. Đạo hữu, ngươi quá phận. Chương 60. Thánh nhân chi chiến, hoàng thành kinh chấn ầm ầm. Một đạo ám trầm như đi như sấm sét tiếng vang tự Đại Viêm trên hoàng cung phương vang vọng. Màn đêm buông xuống, tàn sương mù tiêu tán, một tòa khổng lồ thiên sơn từ trên trời cao chấn áp xuống. Thánh quang chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ, giống như phúc xương đóng tuyết, lộ ra rõ ràng khả biện. Lục Trường không đem chọn tòa tiên sơn đánh tới hướng cả tòa hoàng cung, một cái khó nói nên lời lực lượng bao phủ tại toàn bộ Đại Viêm hoàng thất trên không, chấn áp hết thảy. Đạo hữu, ngươi đây là dự định cùng ta Đại Viêm hoàng thất cũng vì địch sao? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng từ hoàng cung chỗ sâu phóng lên tận trời. Bành! Đại Viêm lão tổ đánh ra mênh mông một trường, đem tiên sơn đỉnh trở về. Lục Trường không thân ảnh từ trên không xoay quanh xuống, nhìn như nhẹ như lông hồng, thân thể lại nặng như thiên quân giống như, đem tiên sơn trùng điệp hạ thấp xuống đi. Bành! Đại Viêm lão tổ thấy thế, song trưởng ngưng tụ sức mạnh đi lên một đỉnh, quần quận mênh mông lực lượng từ thể nội bộc phát mà ra, bình một tiếng, song trưởng đem tiên sơn nâng. Hai đạo lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, thiên địa rung động, toàn bộ hoàng cung đều lâm vào rung động bên trong, lập tức đại loạn. Thị vệ, cung nữ các loại không ngừng truyền đến thét lên, trong cung hỗn loạn tương mừng. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại ta hoàng cung náo sự? Mọi người coi chừng. Trong nháy mắt, cả tòa đại viêm hoàng thất cường giả nhao nhao từ bế quan bên trong bừng tỉnh, vọt ra. Khi bọn hắn vừa ý cung một tòa che khuất bầu trời cự hình tiên sơn lơ lửng lên đỉnh đầu thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều hoảng sợ. Phía trên hai cố cường hãn uy áp để bọn hắn có chút khó mà ngăn cản. Trời ạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Không đối, các ngươi nhìn, đó là lão tổ. Rất nhanh liền có người thấy được tiên sơn dưới đáy có một đạo thân ảnh giàn mua, đang dùng dốc hết toàn lực ngăn cản ngọn tiên sơn kia rơi xuống. Lão tổ, ta tới giúp ngươi. Một tên chí tôn cảnh cường giả muốn xông đi lên, vừa tới gần đến phía trên thời điểm, liền bị một cô đánh thẳng tới lực lượng cho đánh bay ra ngoài, lập tức bị thương nặng. Lúc này, đại viêm hoàng chủ Diệp Bá Thiên cũng bật ra, nhìn xem phía trên một màn kia, lập tức quá sợ hãi. Một tòa tiên sơn, vậy mà kinh khủng như thế, bọn hắn ngay cả tới gần đều làm không được. Thế nhưng là nhìn thấy tựa như lão tổ tại dưới đáy đau khổ chèo chống, trong nháy mắt ngồi không yên, chuẩn bị xông đi lên, chiều những cường giả khác hô, mọi người cùng nhau ra tay giúp đỡ. Vừa dứt lời, đại viêm lão tổ liền hét lớn, ngăn trở bọn hắn. Tất cả mọi người đừng tới đây, lập tức mở ra hoàng cung trận pháp bảo vệ. Thế nhưng là, lão tổ ngài đừng thế nhưng là lại không mở chờ chút toàn bộ hoàng cung đều muốn hủy. Đại viêm lão tổ giận dữ mắng mỏ, thanh âm trầm thấp. Làm thánh nhân cảnh tồn tại kinh khủng, đại viêm lão tổ tự nhiên biết đối phương đáng sợ, một khi phát sinh càng thêm chiến đấu kịch liệt, cái này toàn bộ hoàng cung đều muốn hủy diệt. Diệp Bá Thiên trên mặt vẫn còn có chút lo lắng, có thể thánh nhân ở giữa chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay được. Hiện tại có thể làm liền là mau chóng mở ra pháp trận, bảo hộ chủ hoàng cung. Diệp Bá Thiên cắn răng đồng ý, hắn lập tức an bài xuống dưới. Là tất cả mọi người lập tức mở ra cựu long càn khôn trận, đồng thời sắp xếp nhân viên làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Rất nhanh, toàn bộ to lớn phía trên hoàng cung, chín đạo long ảnh từ chúng quanh hội tụ ở giữa không trung, hóa thành một đạo năng lượng to lớn vòng bảo hộ, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ, ngăn cản trên bầu trời kia uy năng, không ngừng truyền đến trận trận tiếng long âm. Ha ha, cựu long càn khôn trận lục trường không ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua trận pháp này, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng tản mát ra một cỗ linh ý. Cựu long càn khôn trận chính là lúc trước bọn hắn lục gia thánh nhân cổ tổ tự mình cho đại viêm hoàng thất bố trí, mục đích đúng là vì chống cự từ bên ngoài đến cường địch, bây giờ lại là vì ngăn cản hắn cái này người lục gia lại lần nữa mở ra. Đúng là miệng mai a. Hắn nhấc chân lại lần nữa dùng sức hướng phía dưới chấn động, lực lượng cường đại, để cả tòa tiên sơn đều lại lần nữa hướng xuống chấn đi. Với anh, phía dưới chống cự đại viêm lão tổ, cả người tính cả tiên sơn đều bị hạ thấp xuống xuống dưới. Sắc mặt hắn biến đổi, thu hồi hai tay sau, lại lần nữa hướng lên đỉnh đi lên, đem nguồn lực lượng kia cho triệt tiêu mất, lại lần nữa hướng lên đỉnh trở về. Hai đạo năng lượng lại lần nữa va chạm, để phía dưới trận pháp cũng bắt đầu chấn động lên. Chín đạo long ảnh không ngừng xoay quanh tại trên không trận pháp, không ngừng phóng xuất ra huy năng, ngăn cản nguồn lực lượng này. Dù vậy, trong lúc mơ hồ đều có thể cảm nhận được trận pháp trở nên hơi phai mở đi một chút. Mọi người đem linh lực rót vào trong trận pháp. Diệp Bá Thiên thấy cảnh này, lập tức phóng thích linh lực, rót vào trận pháp, gia tăng trận pháp cường độ. Đại viêm hoàng thất những cường giả khác cũng đồng thời chuyển vận linh lực, duy trì trận pháp ổn định, để trận pháp trở nên càng thêm sáng chói cường hành. Suy thật cường hãn lực lượng. Đại viêm lão tổ cắn răng, chán nổi gân sinh động, phía trên truyền đến nặng nề lực lượng để hắn ngăn cản được đều có chút cố hết sức. Không được, nhất định phải đem hắn đưa đến thương khung mới được. Đại viêm lão tổ cảm nhận được cựu long càn khôn trận biến hóa, sắc mặt đều trầm xuống. Hắn phất tay, một tay đứng vững tiên sơn, sau đó một tay khác thi triển trưởng pháp võ học, thánh uy mênh mông, giữa thiên địa không ngừng có sức mạnh tụ hợp vào trong lòng bàn tay của hắn. Trên người hắn tràn ra một tia khí tức màu vàng, trong lúc mơ hồ có vô số đầu kim long ảnh, du đãng tại hắn trên quanh thân, hội tụ đi lòng bàn tay ở giữa. Giống. Long ngâm thiếu thiên, vang vọng tại toàn bộ trên hoàn thành. Vạn long thiếu thiên trưởng. Đại viêm lão tổ hét lớn một tiếng, vỗ tới một trường, kim long từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, ngang nhiên nện ở trên tiên sơn. Bành. Lực lượng kinh khủng sẽ trực tiếp đánh vào trên tiên sơn, vẹn vẹn va chạm ở giữa, tiên sơn kia trong nháy mắt rung động không thôi, vô số long ảnh không ngừng trùng kích, tiên sơn vậy mà bắt đầu xuất hiện vết dạng, phảng phất sắp sụp đổ bình thường. Giống. Long ảnh từ trong tiên sơn trùng kích mà lên, Lục Trường không cảm nhận được dưới chân truyền đến lực lượng cường đại, lập tức đằng không mà lên. Chỉ một thoáng, vô số kim long từ phía dưới chiều hắn đánh thẳng tới. Hừ. Lục Trường không lập tức đưa tay, vừa ra từng đạo chói lọi năng lượng, đem những long ảnh kia đánh nát, đồng thời hắn cũng là không ngừng kéo dài khoảng cách. Tiên sơn không có Lục Trường không chấn áp, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đạo Hữu vừa ngưng tụ thánh nhân chính quả, đột phá thánh cảnh, liền dám đến ta Đại Viêm Hoàng thất náo, coi là thật lao phu dễ khi dễ sao? Đại Viêm lão tổ lạnh giọng nói ra, lập tức phóng lên tận trời, cùng Lục Trường không giao thủ. Trong lúc nhất thời, giữa không trung không ngừng truyền đến nổ vang kịch liệt, hào quang rực rỡ, toàn bộ hoàng thành cường giả đều bị đánh thức. Cổ gia, Liêu gia, Võ Hầu phủ, Vương gia các loại một đám hoàng thành thế lực lớn nhỏ, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía trên hoàng cung vương, cái kia không ngừng sáng chói đi ra sáng chói năng lượng. Vô số cường giả đều khởi hành tiến về hoàng cung, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng thành phong vân rung động. Liêu gia, làm đại viêm hoàng triều gần mấy ngàn năm nay thần bí nhất gia tộc một trong, tự nhiên cũng không ít cường giả tiến về quan chiến. Lúc này, Liêu gia chi trung, một thân áo tím, dung mạo khuynh thành Liễu Như Yên, nhìn xem phía trên hoàng cung chiến đấu, ánh mắt lấp loé không yên. Không nghĩ tới lại là có người cùng đại viêm lão tổ chiến đấu đứng lên. Bất quá, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt, bây giờ những thế lực lớn này cường giả hẳn là đều đi qua, có lẽ cơ hội của ta tới. Nàng thấp giọng tự nói, sau đó rời đi Liễu gia. Cổ gia. Cổ Thương Khung ngồi tại trong tiểu viện trong lương đình, một bên đạn lấy cổ cầm, một bên nhìn phía xa bầu trời chuyển đến kinh người quan mang, trong tay động tác khi thì nhanh khi thì chậm, cầm âm du dương. Không bao lâu, một tên thủ hạ đội vàng chạy vào, bẩm báo thiếu chủ, Liễu thánh nữ đến đây bái phỏng. Bang. Nghe được người tới lời nói, Cổ Tinh Thần tay run một cái, dây đàn không ngừng rung động, thanh âm trở nên bén nhọn. Hắn ngừng trong tay động tác, trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng. Đi mời nàng tiến đến. Chương 61. Liễu Như Khói đêm khuya riêng tư gặp Cổ Tinh Thần bóng đêm hoảng sợ, nhảy lên lộn xộn cầm âm, khó mà che giấu Cổ Tinh Thần trong lòng không bình tĩnh. Liễu Như Yên ba chữ, để hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm, lại lần nữa lên bọn sóng. Hắn do dự, hắn xoắn xuýt, thậm chí căm hận. Vì nàng, hắn thậm chí lợi dụng Cổ Thương Khung tộc để này. Nàng vì sao? Không có khả năng chờ một chút. Vì sao giống như này thống khoái đáp ứng Diệp Trần cầu hôn? Giờ phút này, nội tâm phức tạp, mê mang thậm chí thống khổ. Từng đợt gió lạnh thổi loạn mái tóc dài của hắn, thổi loạn vạt áo của hắn, thậm chí thổi loạn trái tim của hắn. Hắn chậm rãi giơ lên cặp kia để nữ nhân đều hâm mộ trắng non ngón tay thon dài, lại lần nữa đặt ở trên dây đàn. Bi ai cầm âm, trầm muộn bầu không khí, lại lần nữa vang vọng tại trong khu nhà nhỏ này. Phản phất chỉ có những này tiếng đàn mới có thể an ủi hắn trong lòng kia cay đắng. Đạp 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 đạp. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, từ ngoài sân nhỏ chậm rãi bước vào, áo tím theo gió chập chờn, bóng người cao gầy dưới ánh trăng, lộ ra như vậy tuyệt diễm, để cho người ta nhịn không được ngước mắt nhìn lại. Liễu Như Yên dãy rủa huyền chuyển dáng người, từng bước một đến gần đỉnh nghỉ mát, đôi mắt đẹp lưu hòa. Cổ Thương không ngẩng đầu, ám trầm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, nương theo lấy người sau từng bước một nhấc chân, trong mắt dần dần sao động. Ngay tại Liễu Du Yên nhấc chân chuẩn bị bước vào trong lương đình lúc, Cổ Tinh Thần ngừng trong tay động tác, cầm âm tiêu tán, lạnh giọng từ trong cổ họng hắn chậm rãi thổ lộ mà ra. Liễu cô nương, dừng bước. Muốn như vậy đến đây tìm ta, không sợ Diệp Trần ăn dấm sao? Ngữ khí của hắn mang theo nồng đậm ghen tuông cùng bất mãn. Hắn thật rất muốn hỏi Liễu Như Yên, vì cái gì? Nhưng nhìn đối phương ánh mắt nhu hòa bộ dáng, hắn nhưng lại mềm lòng xuống tới, đến trong cổ họng lời nói lại lần nữa nuốt trở vào. Liễu Như Yên bước chân trì trệ, hơi dừng một chút, khóe miệng nàng giơ lên một tia đắc ý độ cong, đôi mắt lóe lên. Liên tiếp theo bước ra ngoài, chậm rãi đi vào Cổ Tinh Thần bên cạnh, sau đó quay người dựa lưng vào Cổ Tinh Thần, thân thể tự nhiên hướng về sau ngã xuống, thuận thế ngã xuống Cổ Tinh Thần trên hai chân. Nàng chậm rãi nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ, chống đỡ Cổ Tinh Thần cái cằm, trong mắt thu thủy ánh ánh, ôn nhu nói, "Ngươi ăn dấm." Cổ Tinh Thần trong lòng run lên, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem đầu ngả sang một bên, Liễu Như Yên tự trọng. Hắn cắn răng mở miệng, hai tay muốn đem Liễu Như Yên đẩy đi ra. Chỉ là, Liễu Như Yên phản ôm lấy cổ của hắn, lộ ra một bộ sợ sợ động lòng người bộ dáng, ủy khuất nói, "Tinh Thần, ngươi cứ như vậy dễ dàng buông tha rồi sao? Ngươi không nhớ rõ ta từng nói qua ta Liễu Như Yên nam nhân, là muốn trấn áp một thời đại cường đại thiên kiêu. Diệp Trần mặc dù rất mạnh, nhưng hôm nay còn không làm được đến mức này, cùng hắn đính hôn, ta cũng không có biện pháp, ta dù sao cũng phải vì Liễu gia cân nhắc. Huống hồ, chúng ta cũng chỉ bất quá là đính hôn mà thôi, chuyện gì khác đều thanh bạch." Nói đến đây, nàng ánh mắt đột nhiên mở đi, một mặt đau thương, vừa tiếp tục nói, "Nếu như ngươi cảm thấy ta sùng bái cường giả cũng có lỗi, đó chính là thừa nhận ngươi không phải cường giả lạc. Nếu quả như thật là như thế này, vậy chỉ đổ thừa như khói mắt bị mù, đối với ngươi trở mong cao như thế. Ai, tính toán, như khói hay là trở về đi." Liễu Như Yên nói xong, vung lòng ra Cổ Tinh Thần cổ, đang chuẩn bị đứng lên. Cổ Tinh Thần nghe đến mấy câu này, đã là đắng chát lại là không cam lòng, hắn bản năng bắt lấy Liễu Như Yên, không để cho nàng đứng dậy. Hắn lại lòng rối loạn, suy nghĩ ngàn vạn. Liễu Như Yên cũng chưa dãy rủa, trên mặt hiện lên mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viện bên trong trở nên vô cùng an tĩnh. Hồi lâu, Cổ Tinh Thần mới hít sâu một hơi, nhìn xem trong ngực đến nữ tử, cuối cùng vẫn luôn hãm. Hắn cúi đầu, bờ môi điểm nhẹ tại Liễu Như Yên trên trán, nội tâm thỏa mãn rất nhiều. Liễu Như Yên lúc đầu muốn dãy rủa bất quá vẫn là bình tĩnh lại, tùy ý Cổ Tinh Thần hôn. Một lát, Cổ Tinh Thần mở miệng nói, "Đây coi như là cho ngươi câu dẫn ta đại giới đi. Nói đi, muộn như vậy, tới tìm ta là có chuyện gì?" Nhưng rất rõ ràng, Liễu Như Yên nếu như không có sự tình, tuyệt đối sẽ không tìm đến. Bây giờ đêm khuya đến đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng mà đến. Lúc này, Liễu Như Yên tiểu tu cười một tiếng, "Ngươi thật đáng ghét, lần sau cũng không thể dạng này, không phải vậy bị đại hoàng tử biết, coi như không tốt lắm." "Biết thì như thế nào, nếu như hắn không cần ngươi, cái kia chính hợp ý ta." Xuyệt, lời này đúng vậy không có khả năng nói lung tung, miễn cho thai vách mạch rừng. Nàng đưa tay ngăn chặn Cổ Tinh Thần miệng, sau đó từ hắn đứng lên, sửa sang lại một chút y phục của mình đủ, đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh, ánh mắt nhìn trên bầu trời ánh trăng. Nàng chậm rãi mở miệng nói, "Hoàn toàn chính xác có chuyện tìm ngươi. Ta biết ngươi vì giúp ta đối phó Lục Thiếu Vân mới khiến cho thiết kế để Cổ Thương Khung đi tham gia giao đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều rất cảm kích ngươi, cùng Cổ Thương Khung. Cho nên, ta lần này đến, chủ yếu là tới tìm ngươi giải sầu một chút. Thứ hai chính là muốn đi tế bái một chút Cổ Thương Khung, nói cái gì nàng cũng là gián tiếp bởi vì ta mà chết." Nàng đưa lưng về phía Cổ Tinh Thần, để cho người ta thấy không rõ lắm trên mặt nàng quỷ dị biểu lộ. Cổ Tinh Thần hai mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Liễu Như Yên bóng lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nắm tay chặt chẽ nắm lại, một hồi lâu mới buông ra. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Không có vấn đề." Trên thực tế, hắn biết Liễu Như Yên nói đến tìm hắn giải sầu, chẳng qua là lấy cớ, tế bái cổ thương không đồng dạng là lời cớ. Mặc dù hắn không rõ liệu Như Yên làm như vậy có mục đích gì, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng nàng. Có lẽ là chính hắn suy nghĩ nhiều đâu. Nghe vậy, Liễu Như Yên sắc mặt vui mừng. Nàng quay đầu đối với Cổ Tinh Thần, mỉm cười, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Tinh Thần. Cổ Tinh Thần cũng cười, hắn phất phất tay nói ra, không sao, giữa ngươi và ta không cần phải khách khí, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Sau đó tới đi. Nói xong, hắn vung tay lên, thu lại cổ cầm, quay người chiều bên ngoài viện đi đến. Liễu Như Yên duy trì dáng tươi cười, theo ở phía sau, không nói một lời. Hồi lâu, hai người xuất hiện ở cổ gia phía sau núi một tòa trong hang đá. Liễu Như Yên con mắt nhìn một chút xung quanh, cây bên này cho người ta một cỗ cảm giác cấm trầm, xung quanh có thật nhiều phân mộ, nghĩ đến hẳn là cổ gia tộc người an táng tộc nhân địa phương. Cổ Tinh Thần dừng bước lại, hắn chỉ vào phía trước không lớn không nhỏ động phủ, tâm tình phức tạp nói, nhà ta lão tổ đem cổ thương khung di thể đặt ở chỗ động phủ này bên trong trong ngọc quan tài là dùng vạn năm cổ ngọc chế tạo một bộ quan tài, có thể duy trì thi thể bất hủ. Chờ đợi tương lai nếu có thể, phục sinh hắn. Ngươi vào xem một chút đi, ta liền không vào đi, tại bên ngoài động phủ chờ ngươi. Cổ Tinh Thần nói xong, trầm mặt lại. Liễu Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy Cổ Tinh Thần có chút quái dị. Bất quá nàng cũng không nói cái gì, Cổ Tinh Thần không vào đi, nàng cầu còn không được. Tốt, vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta một hồi liền đi ra. Ân, đi thôi. Cổ Tinh Thần đáp lại một câu, sau đó quay người ở bên cạnh tìm một khối vị trí ngồi xếp bằng xuống, an tĩnh chờ đợi. Liễu Như Yên tập trung ý chí, chiều trong động phủ đi vào. Rất nhanh, một tấm to lớn ngọc quan xuất hiện ở trong mắt nàng, trên quan tài tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Liễu Như Yên sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi vào trong ngọc quan, nhìn xem trong quan tài nằm sắc mặt trắng bệnh cổ thương cung, nàng hưng phấn run rẩy lên. Nàng nhìn thoáng qua ngoài động phủ, sau đó lấy ra một viên phù lục, ngón tay đem linh lực rót vào trong phù lục, sau đó một cỗ lực lượng thần bí từ trong phù lục bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách đứng lên. Ngay trong nháy mắt này, chờ ở bên ngoài Cổ Tinh Thần, thân thể nhịn không được run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ánh trăng, hai tay gắt gao nắm chặt, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cùng lúc đó, huyết vực đấu võ trường bên trong, máu me đồng địa, thây ngang khắp đồng, một trận đại loạn. Vô số người nhìn xem ngã vào trong vũng máu huyết ngục đấu võ trường tất cả mọi người, lạnh cả sống lưng. Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên nhìn thấy những người này thi thể, phảng phất trống rông xuất hiện. Huyết ngục đấu võ trường trên không, Lục Thiếu Vân một mặt tức giận nhìn chằm chằm chỗ này dơ bẩn chi địa, nếu như không phải có quá nhiều người ở chỗ này, hắn sẽ đem nơi này san thành bình địa. Trước đây không lâu, bọn hắn từ những người này trong miệng đạt được huyết hạp lâu một chút tin tức, cùng lúc trước nhằm vào bát trưởng lão người cũng là huyết toàn gia người. Mà cái này huyết ngục đấu võ trường thì là huyết hạp ôm vào trên mặt nổi một cái cứ điểm. Tổng bộ ở nơi nào, huyết ngục đấu võ trường người cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là huyết hạp ôm vào mấy trăm năm nay thời gian bên trong, không biết nhằm vào bao nhiêu lần người lục gia, đã từng rất nhiều lục gia thiên kiêu đều bị thế lực này ám sát qua. Thu này có thể nói là không đội trời chung. 19 tổ, trong hoàng thành này huyết hạp lâu chẳng qua là một cái phân lâu, dựa theo bọn hắn nói, cái này phân lâu hẳn là gia tộc nào đó thế lực thành lập. Ta hoài nghi, bọn hắn nói gia tộc này, căn bản chính là huyết hạp lâu người của tổng bộ an tới đây thành lập. Lục Thiếu Vân phân tích vừa rồi những người đó, làm ra phán đoán của mình. Ngươi nói không sai, cái này huyết hạp lâu tổng bộ rất có thể là cái nào đó rất cường đại thế lực. 19 tổ đáp lại, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trên hoàng cung mặt, mày nhíu lại lấy, hơi nghi hoặc một chút. Đại tổ không phải nói đi bế quan sao? Chạy thế nào đi đại viêm hoàng thất đánh nhau đi. Chương 62. Ta chính là ngươi ác ngộng trên mái vòm, bầu trời phảng phất bị phá ra một chỗ lại một chỗ, trong lúc mơ hồ có lôi đỉnh tại tàn phá bờ bãi, hai đạo chùm sáng màu vàng không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt. Khi thì có thần long bốc lên, long ngâm cửu tiêu, khi thì có thần ma hiển hóa, uy hiếp thiên địa. Hoàng cung trung quanh đã tụ tập vô số cường giả, dù là hai người ở trên bầu trời chiến đấu, uy áp đáng sợ kia vẫn như cũ ném can những cường giả này kinh hồn táng đảm. Thế nhân, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng hiển hóa thế gian, bây giờ không chỉ có liên tiếp xuất hiện thánh nhân, còn phát sinh thánh cảnh chi chiến, làm sao không làm người ta kinh ngạc? Thánh cảnh ở giữa chiến đấu, cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu là quan sát đến cấp bậc này chiến đấu, đối với những cái kia thân ở chí tôn cảnh cường giả tới nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ được một kia thánh cảnh chi đạo gia lông, đối bọn hắn tới nói cũng là hưởng thụ trung thân, đối với tương lai ngưng tụ thánh nhân đạo quả cũng có thể có tác dụng cực lớn. Mọi người đều biết, chí tôn cảnh vẫn như cũ ở vào nhân đạo lĩnh vực, thụ tự thân hạn chế quá mức nghiêm trọng, bình thường tuổi thọ không hơn bạn trở tuế nguyệt, rất nhiều cường giả cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến thánh cảnh bậc cửa, tuổi thọ theo tuế nguyệt không ngừng già đi. Cấp bậc bực này cường giả, mặc dù có thể thông qua nguyên thần đoạt xá người khác, tiếp tục sống tạm một thế, nhưng dạng này cuối cùng không được đại đạo, khó mà vào tới thánh đạo. Trừ phi bước ra khác loại thành đạo con đường. Có thể con đường này quá khó khăn, từ xưa đến nay có thể đi ra con đường này cũng bất quá giải rác mấy người. Những người khác cuối cùng ngã xuống con đường này phía trên, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là vì nơi nào nhiều chí tôn cảnh đại năng lựa chọn phong ấn bản thân, lâm vào vĩnh viễn ngủ say, đến bảo trì một tia chân linh trường tồn, làm đại tộc nội tình, chờ đợi tương lai hậu bối tìm tới nghịch thiên cơ duyên, sống lại một đời, tiếp tục lĩnh ngộ thánh đạo lĩnh vực, đúc thành thánh quả, thành tựu thánh nhân chi cảnh. Thánh đạo lĩnh vực ở vào nhân đạo lĩnh vực phía trên, chỉ có đột phá tới thánh đạo lĩnh vực mới có thể có cơ hội tìm được vĩnh hằng, đúc thành chân ngã. Chỉ là thánh đạo lĩnh vực quá gian nan, toàn bộ đại lục 99 cường giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp chạm đến lĩnh vực này. Bây giờ có thánh nhân chiến đấu, đối với những cường giả này tới nói tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Quá mạnh bèn bèn chỉ là một tia thánh đạo khí tức, thiếu chút nữa để cho ta tâm thần thất thủ. Có một tên chí tôn cảnh cường giả, nếm thử đi cảm nộ cái kia từng sợi thánh vận, lại kém chút mê thất, không thể không cưỡng ép tỉnh lại. Làm như vậy, không chỉ có là hắn, trừ đại viêm người của hoàng thất, cơ hồ không sở hữu cường giả đều tại yên lặng cảm ngộ, để cầu đến một tia cơ duyên. Lục gia 19 tổ Lục Hạo mang theo Lục Thiếu Vân đi tới trong hư không, xa xa quan chiến. Xa xa không ngừng truyền đến đáng sợ chiến đấu ba động, bị 19 tổ ngăn cách đứng lên. Lục Thiếu Vân cảm thụ được chung quanh áp lực vô hình không ngừng đánh thẳng tới, kinh hãi không thôi. 19 tổ, đây không phải là đại tổ sao? Ngài không phải nói hắn đang bế quan sao? Đây là với ai đánh nhau? Lục Thiếu Vân có chút hoang mang, liên tiếp mấy cái vấn đề. Không phải nói đại tổ bế quan sao, làm sao hiện tại đột nhiên cùng người đánh nhau? Hắn không hiểu. Không sai, đó chính là ngươi đại tổ, ta cảm thấy. Hẳn là tay hắn ngứa đi. Đối thủ của hắn chính là đại viêm hoàng thất Diệp gia thánh nhân lão tổ. 19 tổ đáp lại Lục Thiếu Vân hai câu. Nghe vậy, Lục Thiếu Vân ánh mắt lập tức trầm xuống. Nguyên lai là đại viêm hoàng thất lão tổ, khó trách đại tổ biết tìm hắn đánh nhau. Nếu là chính mình đột phá thánh nhân, chính mình cũng phải như vậy làm. Chỉ là, không biết lão tổ có được hay không, đối phương đột phá thánh nhân cảnh giới đã rất lâu, thực lực hẳn không phải là rất kém cỏi. Lục Thiếu Vân nghĩ đến, muốn hay không hiện tại đem cực đạo đế binh ném cho đại tổ. 19 tổ Lục Hạo trong lòng suy tư, ánh mắt nhìn trên chiến trường hai người, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp gia lão tổ cảnh giới hẳn là thánh nhân cảnh tam trọng, so đại tổ Lục Trường không cao hai cái cảnh giới. Chỉ là, bây giờ tình huống đến xem, cái này đại viêm hoàng thất lão tổ tựa hồ đàm luận không được quá lớn tiện nghi, thậm chí đối mặt đại tổ công kích có chút đáp ứng không xuể. Cũng không biết Lục Thiếu Vân tiểu tử này cho đại tổ vật gì tốt, lại có thể dẫn động thần ma hư ảnh, trên thân khí tức một mảnh hỗn độn, thập phần cường đại. Cũng không biết cùng chính mình chí tôn cốt tướng tỷ như gì. Trong lòng của hắn âm thầm so sánh đứng lên, chí tôn cốt hắn đã dung hợp, chỉ bất quá cái này chí tôn cốt tựa hồ còn chưa thức tỉnh, trong đó uy năng hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ được một tia da lông mà thôi. Có thể cho dù là một tia uy năng, hắn tự tin đầy đủ để hắn cùng cảnh giới đứng ở thế bất bại. Chỉ có thể nói, thần bí khó lường, uy năng vô hạn. Về phần đại tổ trên người hỗn độn chi khí, thần ma hư ảnh mặc dù đáng sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình chí tôn cốt càng thêm cường đại. Các loại thức tỉnh chí tôn cốt, nhất định tìm cơ hội cùng đại tổ giao lưu trao đổi, cho hắn biết sự lợi hại của mình. 19 tổ Lục Hạo đã quyết định nào đó, ánh mắt kiên định. Hai người đều không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hiện trường bên trên. Lúc này, hai người chiến đấu cũng càng ngày càng đặc sắc. Xích Long Phá Thiên, Đại Viêm Hoàng Thất lão tổ, song trưởng liên tục bài xuất hai đạo năng lượng, hóa thành hai đầu xích hồng, lẫn nhau lượn lờ lấy phóng tới Lục Hướng Không. Lục Trường không thấy thế, hướng về sau bay lên, đồng thời tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng lên, quắc, núi đến. Ầm ầm. Nguyên bản bị đánh bay ra ngoài khổng lồ to lớn tiên sơn, phá không mà đến, bay vân hải. Lập tức bay trở về Lục Trường không trong tay bên trên, lơ lửng tại hắn trên đỉnh, như là trấn áp giữa thiên địa thông thiên cự sơn. Tiên sơn ở trên không chuyển động, lưu động thần bí khó lường uy năng, không ngừng có sáng chói kim quang bắn ra. Nhìn xem hai con kia màu đỏ khổng lồ cự long gào thét mà đến, Lục Trường không chút do dự đem tiên sơn đập xuống. Bành! Trong chốc lát, ba đạo quái vật khổng lồ kịch liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt hình thành một cô mẫn diệt hết thể năng lượng trùng kích. Xích hồng vỡ vụn, hóa thành xích quang tiêu tán, tiên sơn cũng lại lần nữa mở đi rất nhiều, phía trên nhiều hơn rất nhiều vết rạn, gần như sụp đổ, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lục Trường không nhanh tay lại mắt, thi triển đại pháp lực, lại lần nữa đem muốn tiên sơn cho cuốn trở về, nâng ở trên bàn tay. Đại Viêm lão tổ trưởng tay áo vung lên, đem cuốn tới năng lượng cho đánh tan. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Trường Không, thần sắc mười phần không dễ nhìn. Cùng đối phương sau khi giao thủ, mới hiểu được đối phương đáng sợ, để tâm hắn kinh run rẩy, không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Hắn trầm giọng lại lần nữa chất vấn, "Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai, khẳng định muốn cùng ta Đại Viêm hoàng triều là đi sao?" Một tên thánh nhân, hắn thật sự là không nguyện ý đắc tội. "Ha ha ha, làm sao, ngươi sợ?" Lục Trường Không giễu cợt một tiếng, nói ra, "Ta là người phương nào không trọng yếu là ta chính là ngươi hoàng sợ nhất ác ngộng." Đối mặt Lục Trường Không lớn lối như thế thái độ, Đại Viêm lão tổ sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp loe không yên, hắn hạ thấp một chút tư thái, cắn răng nói, "Đạo hữu, không biết ta Đại Viêm hoàng thất đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi đến mức để cho ngươi như vậy đi hận." Hắn ở trong lòng hồi ức, ấn tượng bên trong, tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua như thế một tên thánh nhân cường giả qua. Vì sao đối phương sẽ đối với hắn Đại Viêm hoàng thất như vậy cử hận? Lục Trường Không nhìn đối phương âm tình bất định, một mặt kiên kỵ thần sắc, không khỏi cười nhạo cười lạnh nói, "Ngươi muốn biết, thật có lỗi, bản thánh không nói cho ngươi, chính mình suy đoán đi thôi. Ha ha ha, hôm nay bản thánh chơi mệt rồi, lần sau trả lại, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi một mực tại trong hoàng cung, nếu không ngươi liền đợi đến nhìn hoàng thất hủy diệt đi." "Ha ha ha, đoán xem lạc." Lục Trường Không lời nói tràn đầy uy hiếp, hắn không nhanh không chậm quay người, đạp không mà đi. Đại Viêm lão tổ hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Lục Trường Không bóng lưng, nghiêm nghị gầm nhẹ nói, "Ngươi uy hiếp ta?" Trong hai tay hắn, linh lực không ngừng rung động, phản phất sau một khắc liền muốn đối với Lục Trường Không thi triển là cường thế nhất công kích. "Ha ha, có bản lĩnh ngươi đại khái có thể tiếp tục động thủ, ta cam đoan tại ngươi đánh bại ta phá các ngươi trận pháp, đem bọn ngươi hoàng cung đập nát." Lục Trường Không thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại trong bầu trời, thật lâu không dứt. "Ngươi!" Đại Viêm lão tổ đột nhiên siết chặt nắm đấm, khí tức trên thân lập tức trở nên cuồng bạo lên, đem chúng quanh vân hải cho đánh tan vài trăm mét khoảng cách, hóa thành một mảnh chân không. Trong mắt của hắn bốc lên lửa giận, nhìn chằm chằm Lục Trường Không tiêu sái rời đi bóng lưng, thẳng đến biến mất trong đêm tối, hắn lập tức nhịn không được ngửa đầu cuồng nộ. "Đáng giận! Đáng giận a!" Thẳng đến một hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông ra nằm đấm, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lục Trường không rời đi phương hướng, thần sắc băng lãnh. "Tốt tốt tốt, đây là bức ta. Ta ngược lại muốn xem, lần sau ngươi lại đến thời điểm, còn có thể hay không tiêu sái như vậy rời đi." Dứt lời, Đại Viêm lão tổ quay người bay trở về trong hoàng cung. Một bên khác, Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ hai người đã đi theo Lục Trường không, hắn trừng lớn lấy hai mắt, không ngừng đánh giá nhà mình đại tổ trên tay nâng to lớn tiên sơn, thẳng đến rất lâu hắn cũng nhịn không được nữa hỏi một câu. "Đại tổ, ngài dạng này, không cảm thấy mệt không?" Lục Trường không vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy, trang bức sẽ mệt không?" Chương 63. Ta muốn ngươi đối phó mấy người ánh trăng mông lung, trên bầu trời của hoàng thành, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người, lập tức rời đi hoàng cung chung quanh. Trong hoàng cung, truyền đến Đại Viêm hoàng chủ Diệp Bá Thiên thanh âm trầm thấp. Chung quanh cường giả mặc dù đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ bất quá bây giờ chiến đấu đột nhiên kết thúc, hoàng chủ lại lên tiếng, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Cổ gia phía sau núi, Cổ Tinh Thần xếp bằng ở động phủ trước đó, trên bầu trời không ngừng có tinh thần chi lực rủ xuống, tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Hắn phảng phất đưa thân vào chư thiên tinh thần phía trên, sau lưng diễn hóa xuất một mảnh chói lọi tinh hà, trong tinh hà nguyên bản chói lọi một ngôi sao, như là sao băng, chợt lóe lên, chỉ để lại một lát huy hoàng. Mảnh tinh hà này bên trong, lại lần nữa sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, quang mang dần dần bị lớn, càng ngày càng sáng chói. Cổ tinh thần khí tức trên thân cũng biến thành mạnh lên. Theo hắn không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, vùng tinh hà kia càng thêm ngưng thật, hào quang rực rỡ, tại ánh trăng cùng tinh huy giao thế phía dưới, lộ ra thần bí dị thường. Trong động phủ, phù lục còn tại lóe ra, hóa ra năng lượng bao phủ toàn bộ động phủ. Liễu Như Yên trên thân tản ra sức mạnh bí ẩn khó lường bao phủ tại ngọc quan phía trên, một đạo thần bí chùm sáng từ trong ngọc quan hiện lên, bị dẫn dắt nhập Liễu Như Yên thể nội. Trong cơ thể nàng trong lúc mơ hồ có từng đạo tiếng trống từ thể nội truyền đến, lại có lôi đỉnh phát ra, thể nội có hai đoàn thần bí chùm sáng không ngừng quấn quanh, dung hợp, dung luyện vật vật. Liễu Như Yên than nhẹ một tiếng, trên ngón tay bên dưới biến hóa thủ thế, thôi động công pháp, không ngừng đem cái kia lôi đỉnh quang đoàn dung luyện nhập chính mình bản thể bên trong chùm sáng. Rất nhanh, tại công pháp luyện hóa bên dưới, lôi đỉnh quang đoàn không ngừng bị hấp thu, không ngừng bị thôn phệ, dung nhập mặt khác chùm sáng bên trong. Theo thời gian trôi qua, Liễu Như Yên trên trán cũng không ngừng chảy xuống mồ hôi, trên mặt xuất hiện một tia thống khổ. Nàng cắn răng kiên trì lấy, thân thể không ngừng run rẩy, phản phất tại thừa nhận khó nói nên lời thống khổ. Ông ngong. Đột nhiên, trong cơ thể nàng đống nhiên truyền đến hai đạo run rộng, cái kia lôi đỉnh quang đoàn rốt cục bị toàn bộ luyện hóa, thể nội chỉ còn lại có ban đầu chùm sáng. Chùm sáng kia khí tức mười phần cổ quái, tựa hồ lôi đỉnh khí tức lại có túc sát chi ý, hô ứng lẫn nhau. Bù bù. Liễu Như Yên thu hồi thủ thế, đem chùm sáng kia ẩn vào thể nội. Lúc này, khí tức của nàng trở nên càng thêm thần bí đứng lên, khí thế phóng đại, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, bất quá bị nàng ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Cuối cùng thành công, cái này thôn vệ kinh quả nhiên lợi hại. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngọc quan, đã hơi khô sẹp cổ thương cùng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lực lượng ngươi sẽ tại trong tay của ta phát dương quang đại, cũng coi như chết có ý nghĩa. Sau đó chỉ cần ta tiếp tục như vậy làm, trong thiên địa này duy ngã độc tôn. Liễu Như Yên một mặt băng lãnh, đột nhiên quay người, váy dài trong gió đông đưa, tóc dài phiêu nhiên, tại thời khắc này nàng phảng phất một tòa chấn thiên điệu thanh lãnh nữ đế. Nàng phất tay đem phù lục kia chấn thành một phấn, nguyên bản bao phủ năng lượng đống nhiên tán loạn, phảng phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Liễu Như Yên cất bước hướng phía bên ngoài động phủ đi đến. Cùng một thời gian, cổ tinh thần khí tức trên thân đồng thời chui vào thể nội, chậm rãi mở hai mắt ra. Theo một đạo rất nhỏ gió từ phía sau truyền đến, cổ tinh thần lạnh nhạt mở miệng nói, nếu xem hết vậy thì đi thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, không có nhìn về phía sau lưng, nhấc chân lên đi về phía trước. Sau lưng Liễu Như Yên im lặng không nói, chỉ là có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, nện bước nhu hòa bộ pháp, đi theo sau lưng. Hai người lặng im không nói gì. Thẳng đến cổ tinh thần đem Liễu Như Yên đưa ra cổ ra sau đại môn, hắn mới quay người. Nhìn xem Liễu Như Yên, hắn rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương khí tức phát sinh biến hóa cực lớn, khí chất trở nên càng thêm hấp dẫn người. Hắn nhìn hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói sắc trời đã tối, ta liền đem ngươi đến nơi này đi. Liễu Như Yên không có trả lời, bình tĩnh đứng tại cổ tinh thần bên cạnh, mấy giây đằng sau nàng mới ngẩng đầu, lộ ra ý cười, tối nay, đa tạ cổ thiếu chủ. Cổ tinh thần hơi sững sờ, sau đó một mặt khổ tướng, ta vẫn là thích ngươi gọi ta tinh thần. Liễu Như Yên ánh mắt chớp lên, môi đỏ khẽ động, nói ra, khanh khách, xem ra ngươi lòng háo thắng hay là rất mạnh nha. Nói, Liễu Như Yên đưa tay chỉ hướng cổ tinh thần lồng ngực, đầu xích lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, nhỏ giọng nói, tinh thần, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì, ta chờ mong a. Nói đi. Nàng quay người rời đi, mái tóc lướt qua cổ tinh thần chóp mũi, một cỗ mùi thơm truyền đến. Cổ tinh thần thân thể run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh, nắm thật chặt nắm đấm, thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất tại đêm tối, hắn mới há miệng hô lớn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. U nhai đạo, chỉ có từng sợi sương mù tràn ngập mà qua, hoàn toàn yên tĩnh. Ngày kế tiếp, từng sợi ánh nắng ban mai bao phủ tại trên đại điện. Cổ tinh thần đi tới Triệu gia. Từ khi Triệu Miểu đang tỷ đấu bên trong bị chém giết sau, Triệu gia thế hệ trẻ tuổi liền lâm vào tranh đoạt thiếu chủ vị trí kịch liệt cạnh tranh bên trong. Triệu Hắc Dạ mặc dù cường đại, có thể nghĩ muốn lấy được Triệu gia mặt khác ngũ mạch duy trì, vẫn như cũ có chút khó khăn. Lúc này, Triệu gia một chỗ phổ thông trong sân nhỏ. Triệu Hắc Dạ toàn thân áo đen, cầm trong tay súng có dây tua đỏ ở trong viện không ngừng gơ, lá rụng bay tán loạn, thương ảnh hướng cực, mỗi một thương đều lăng lệ không gì sánh được, phảng phất tại phát tiết cái gì. Bành, bành, lăng không bước lên ở giữa, hắn liên tục đâm ra hai đạo thương ảnh, trung quanh núi giả lập tức bị xuyên thủng, nổ thành vô số khối vụn. Triệu Hắc Dạ ngừng trong tay động tác, hô hấp dồn dập, cái trán tràn đầy mồ hôi. Hắn giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời hét lớn, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn tựa hồ có chút điên cuồng. Hắn không phục. Bây giờ Triệu gia, rõ ràng hắn mới là cường đại nhất thiên tài, vì cái gì những lao gia hỏa kia cũng không phải là không tán đồng chính mình? Vì cái gì? Đáp lại hắn, là một hơi gió mát, là từng mảnh rơi xuống lá khô. Lúc này, một tên thị nữ chạy trở vào, túi đầu cung kính nói, thiếu gia, cổ gia thiếu chủ cầu kiến. Triệu Hắc Dạ lấy lại tinh thần, hắn thu hồi súng có dây tua đỏ, lông mày hơi nhíu một cái. Cổ tinh thần, hắn tới làm cái gì? Cổ tinh thần từ trước đến nay cùng hắn không có quá nhiều giao tình, hai người giới hạn tại nhận biết mà thôi, không cùng một cái vòng tròn. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, lúc này hắn tìm đến mình làm cái gì? Hắn suy tư một chút, hỏi, tiểu hoa, nàng có hay không nói tìm ta làm cái gì? Hồi thiếu gia, cổ thiếu chủ giống như nói, hắn có biện pháp để ngài đạt được ngươi bây giờ đồ vật muốn. Thị nữ cung kính đáp lại nói, ta muốn. Triệu Hắc Dạ lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn đây là ý gì? Ta muốn. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tiểu hoa, nhanh đi xin mời cổ thiếu chủ tiến đến. Là. Triệu Hắc Dạ nhìn xem thị nữ rời đi bóng lưng, thấp giọng nỉ nó nói, cổ tinh thần, là ta muốn như thế a. Rất nhanh, cổ tinh thần tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới Triệu Hắc Dạ trong tiểu viện. Ha ha, cổ thiếu chủ, thật sự là hiếm thấy a, không nghĩ tới ngài biết tới tìm ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Nhanh mời vào bên trong. Triệu Hắc Dạ dẫn đầu thổi phồng một câu, cười ha ha một tiếng, đem cổ tinh thần mời tiến đến. Ha ha, Triệu huynh, khách khí. Cổ tinh thần cười nhạt một tiếng, đáp lại nói. Hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, Triệu Hắc Dạ ra hiệu thị nữ ngâm một bình trà sau, liền để nàng rời đi. Hắn nhìn về phía cổ tinh thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cổ thiếu, không biết hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Cổ tinh thần nhẹ nhàng phẩm một ngụm trà đằng sau, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ là nghe nói Triệu huynh hai ngày này nhận không ít áp lực, vị trí thiếu chủ này xa xa khó vậy a. Triệu Hắc Dạ sắc mặt trầm xuống, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu như cổ thiếu chủ là đến chào phúng ta, cái kia có thể trở về. Ha ha, đừng có gấp a, bản thiếu lần này đi đến, tự nhiên không phải ý tứ này. Cổ tinh thần chậm chạp mở miệng, hắn lại lần nữa rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói nếu như ta nói, ta có biện pháp để ngươi làm bên trên thiếu chủ vị trí, không biết Triệu Minh phải chăng cảm thấy hứng thú. Triệu Hắc Dạ ngón tay bỗng nhiên nắm chặt chén trà, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cổ tinh thần, thanh âm ám trầm nói, không biết, cổ thiếu chủ, còn xin nói rõ đi. Hắn biết rõ, cổ tinh thần như vậy hứa hẹn hắn, khẳng định là có chuyện gì muốn hắn đi làm. Dù sao, dưới gầm trời này cũng không có cơm trưa miễn phí. Ba ba ba. Cổ tinh thần đặt chén trà xuống, chậm rãi vỗ tay, quả nhiên, cùng người thông minh liên hệ chính là đơn giản. Hắn nhìn về phía Triệu Hắc Dạ, ánh mắt lạnh xuống, thanh âm lạnh như băng nói, ta muốn ngươi đối phó mấy người, sau khi chuyện thành công, ta cam đoan ngươi có thể toại nguyện ngồi lên thiếu chủ vị trí. Ân. Triệu Hắc Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày, người nào? Cổ tinh thần lúc này không có mở miệng, chỉ là lại lần nữa nhấp một miếng trà, sau đó bờ môi hơi động một chút, nói ra. Triệu Hắc Dạ nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên hai đạo tinh mang, không chút do dự đáp ứng. Tốt, chỉ cần cổ thiếu chủ có thể nói lời giữ lời, ta có thể đồng ý. Ha ha, sảng khoái, ta cam đoan sẽ không lừa ngươi. Đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chương 64. Câu cá chấp pháp. Cái này ta hiểu. Triệu gia chủ điện, Triệu gia chi chủ Triệu Võ Địch cùng nhất chúng trưởng lão ngay tại trao đổi liên quan tới Lục gia sự tình. Triệu Miểu sự tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như không phải bận tâm Võ Hầu Vương mặt mũi, bọn hắn đã sớm trở mặt. Lúc này đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Gia chủ, lão tổ bên kia có dặn dò gì? Triệu gia đại trưởng lão suy tư liên tục, trước tiên mở miệng dò hỏi. Thế cục hôm nay, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lục gia át chủ bài tầng tầng lớp lớp, tăng thêm hai ngày này bỗng nhiên xuất hiện thánh nhân tung tích, không thể không cẩn thận cẩn thận. Lão tổ có ý tứ là tiếp tục thăm dò Lục gia danh giới cuối cùng, hắn hoài nghi Lục gia còn có lão bất tử tồn tại. Triệu Võ Địch đáp lại nói, tối hôm qua lão tổ xuất quan, hắn liền đi tìm lão tổ, lấy được đáp án cũng không phải là rất lý tưởng, Lục gia rất có thể còn có chí tôn cảnh tồn tại. Cái này đại trưởng lão năm thật chặt nắm đấm, đối với đáp án này hiển nhiên có chút bất mãn. Hắn muốn trực tiếp đối với Lục gia đạo thủ, không phải vậy dạng này quá bất ức, từ khi giao đấu sau khi kết thúc, bọn hắn Triệu gia uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng hạ xuống. Cần gấp một trận đại sự đến để thăng bọn hắn Triệu gia hy vọng, biểu hiện ra Triệu gia phong thái. Những người khác thần sắc khác nhau dạng, trầm mặc không nói. Triệu Võ Địch đến phản ứng của mọi người, tâm tình lập tức trở nên có chút không tốt lắm đứng lên. Hắn nhìn một chút thời gian, nói mọi người cũng không nên nổi trí, ta muốn mạnh ra cùng Diêu gia, Vương gia khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, các loại võ hầu phụ ta tìm bọn hắn nói một chút trở lại hăng nói đi. Đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tất cả trưởng lão thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, nhất chúng trưởng lão rời đi. Đại điện chỉ để lại Triệu Võ Địch một người, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, có chút nổi nóng nói đắng giận, đám gia hỏa này, lúc này còn muốn lấy nội đấu tranh quyền. Hắn một quyền đánh vào trên mặt bàn, chủ điện không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng vọng. Hai ngày này vì một cái thiếu chủ vị trí, đám người này thật đúng là phí hết tâm tư, bây giờ ngay cả thương thảo đều chẳng muốn mở miệng, thực sự đáng giận. Lúc này, Ngoài cửa một lão giả vội vã đi đến, hắn đi vào Triệu Võ Địch bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Gia chủ, Cổ gia thiếu chủ vừa rồi đi bái phòng đêm tối thiếu gia." Triệu Võ Địch nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Phong lão, ngươi nói là sự thật."
"Không sai, thiên chân vạn sát.
Quá tốt rồi, có cổ tinh thần tại, đêm tối ngồi lên thiếu chủ vị trí hẳn là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó nhìn những lao gia hỏa kia còn có cái gì dễ nói."
Triệu Võ Địch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
"Cổ tinh thần tên tuổi, tại Đại Viêm trong hoàng thành, người nào không biết. Nó chí như yêu. Cổ gia dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mấy năm gần đây phát triển cấp tốc. Triệu Hắc Dạ nếu như có thể đạt được cổ tinh thần chỉ điểm, tranh đoạt người thiếu chủ này vị trí, tuyệt đối dư sức có thừa."
Triệu Võ Địch tâm tình thật tốt, đứng dậy cười nói, "Phong lão, đi giúp ta an bài một chút, chuẩn bị tiến về võ hầu phủ."
Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung,
"Đúng rồi, gọi đêm tối cùng Quyên Nhi cùng ta cùng đi, lần này các đại thế gia chắc hẳn cũng đều sẽ thừa cơ hội này mang trong tộc tiên kiêu cùng một chỗ, vừa vặn dẫn bọn hắn đi nhận thức một chút tiên kiêu khác."
"Là, gia chủ, ta cái này đi an bài."
Phong lão cung kính đáp lại một câu, liền rời đi.
"Lục gia."
"Hừ." Triệu Võ Địch nắm thật chặt nắm đấm, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Một bên khác, Cổ Tinh Thần rời đi Triệu gia đằng sau, liền lại đi Vương gia, Diêu gia cùng Mạnh gia. Không ai biết mục đích của hắn, chỉ biết là hắn sau khi xuất hiện, mấy cái gia tộc chi chủ đều là cao hứng không thôi, nhao nhao mang theo trong tộc thiên tài tiến về võ hầu phủ.
Lục gia, Lục Thiếu Vân trong sân nhỏ. Đại tổ cùng 19 tổ hai người thảnh thơi nằm tại trên ghế nằm, nghiễm nhiên đem nơi này xem như việc tu luyện của mình nơi trốn.
Lục Thiếu Vân nhìn xem hai cái chiếm lấy vị trí lão tổ, tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì.
"Đại tổ, ngài ngọn tiên sơn kia từ nơi nào làm tới, tại sao ta cảm giác cũng không phải là vũ khí a?"
Lục Thiếu Vân hơi nghi hoặc một chút nói.
Hắn cảm giác đến, ngọn tiên sơn kia cũng không có luyện chế qua vết tích, tựa hồ chính là đơn thuần một ngọn núi mà thôi.
"Ân, phải nói là giống thế lực lớn nào đó đỉnh núi."
19 tổ Lục Hạo cũng đưa ánh mắt nhìn sang, hắn nhớ kỹ đại tổ vũ khí tựa hồ là một cái vương bức linh địa, không phải ngọn tiên sơn kia.
"À, ngươi nói cái kia a, trên đường tiện tay đảo ta hơi tế luyện một chút, cảm giác dùng đến vẫn được."
Đại tổ Lục Trường không nhàn nhạt đáp lại.
"Trên đường đảo?
Đừng nói giỡn, phía trên những cái kia kiến trúc hùng vĩ, cũng không giống như là hoang dại."
Lục Thiếu Vân khẽ miệng giật một cái, một mặt cổ quái nhìn xem đại tổ,
"Đại tổ, ngươi còn không phải để người ta tông môn tiên sơn cho đào đi?"
19 tổ Lục Hạo cũng là một mặt cổ quái, tiểu nói này, giống như đại tổ thật làm được.
"Thông minh."
Lục Trường không chậm rãi giơ ngón tay cái lên, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hồi ức nói có cái tông môn chó hung qua người của Lục gia, trước mấy ngày đi đột phá thời điểm, vừa vặn đi ngang qua nơi đó, thuận tay cho đem bọn hắn chủ phong cho rút.
Bất quá không thể không nói, cái đồ chơi này thật đúng là dùng tốt, dùng để trang bức 10 phần khoái hoạt.
Chán Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ hai người cái chán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh.
"Mang thủ,
thật mang thủ."
Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết muốn nói thứ gì.
Lúc này, Lục Thiên Minh tới.
"Đại tổ, ta đã để cho người ta đem tất cả sai lầm người của Lục gia đều sửa sang lại. Liền ngay cả những thế lực kia cho hướng về phía chúng ta gầm rú qua, ta cũng đều ghi chép đứng lên."
Hắn cung kính đi vào Lục Trường không bên cạnh, đem một viên ghi chép ngọc giản đưa cho đi qua.
Lúc này, 19 tổ ở bên cạnh thâm trầm mở miệng nói, "Bình Minh, làm thật xinh đẹp. Lần này, chúng ta nhất định phải từng cái thanh toán."
Lục Thiếu Vân trợn mắt hốc mồm đứng lên.
"Cái này thù là gì truyền không thể nghi ngờ.
Cũng bởi vì người ta chó sủa hai tiếng, cũng muốn ghi chép đứng lên.
Cái này Lục gia ta là càng ngày càng không hiểu."
Lục Trường không tiếp nhận ngọc giản, sau đó chậm rãi đứng dậy, tán dương một câu, "Rất tốt, ngươi cái này hiệu suất làm việc, ta thích."
Lục Thiên Minh bị khen tâm hoa nộ phóng, cả người đều kích động, "Lão tổ, ta đây là hẳn là..."
Bất quá hắn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Đại tổ, Võ Hầu Vương bên kia phải chăng còn đi?"
Hiện tại hắn đối với Võ Hầu Vương một chút hảo cảm cũng không có, cũng không quá muốn đi.
Bất quá bây giờ còn phải nhìn xem lão tổ ý tứ.
"Đi, làm gì không đi?"
Đại tổ trực tiếp trả lời, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói cơ hội tốt như vậy, không đi giả bộ một chút bước, các ngươi qua ý đi sao?
Lục Thiên Minh, Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ ba người hai mặt nhìn nhau.
Lục Trường không nhìn xem mấy người mộng bức dáng vẻ, liền giải thích nói, đây cũng là Đại Viêm Hoàng thất suy yếu các đại thế gia thủ đoạn, chúng ta đi nghe một chút cũng tốt. Đến lúc đó tại chỗ cự tuyệt bọn hắn tất cả yêu cầu liền tốt, chắc hẳn sẽ có một chút thế gia nhảy ra chỉ trích, đến lúc đó đem bọn hắn đều nhớ kỹ.
Hắc hắc.
Lục Trường không cười đến rất âm hiểm, để mấy người đều cảm giác một trận phát lạnh lạnh.
Lúc trước Đại Viêm Hoàng thất âm thầm không ngừng nhằm vào bọn họ Lục gia, hiện tại Đại Chu hoàng triều xâm lấn biên cảnh, đơn giản chính là liền muốn để bọn hắn đi chống cự.
Thứ nhất có thể tiêu hao các đại thế gia lực lượng, thứ hai lại có thể ngăn cản được Đại Chu hoàng triều tiến công, nhất cử lưỡng tiện.
Lục Thiếu Vân kịp phản ứng, cái này không phải liền là gài bẫy sao, cái này ta lành nghề a.
Hắn trở nên kích động nói,
"Đại tổ, ta hiểu.
Tộc trưởng, ta cũng muốn đi, ân.
Đem Tiểu Du cũng mang đến."
Tiểu Du lắm mồm, kéo cừu hận tương đối dễ dàng, "Ta phụ trách đánh những thiên tiêu kia, tộc trưởng ngươi liền hộ giá hộ tống."
Lục Thiên Minh, 19 tổ Lục Hạo, 6.
Lục Trường không đông nhiên cười ha ha, một mặt tán thưởng nói, "Không sai, không sai, có tiền đồ, chờ ngươi trở về, ban đêm ta dẫn ngươi đi huyết hạp lâu phân bộ chăm bước."
Lúc này, Lục Thiên Minh cũng minh bạch nhà mình đại tổ ý tứ. Hiện tại bọn hắn Lục gia có thể nói là công địch, đến lúc đó lại cự tuyệt Võ Hầu Vương, tuyệt đối có thể nổ ra đến một đống địch nhân, đều không cần chính mình đi điều tra.
19 tổ nghĩ nghĩ, sau đó âm hiểm cười nói, "Ta cũng đi, ta giả dạng một chút, hẳn là cũng sẽ hù chết một đám người."
Hắn nói xong,
trên thân xuất hiện một cỗ sức mạnh kỳ diệu, chỉ gặp hắn thân thể tích lạc cách biến hóa đứng lên, trong nháy mắt biến thành Lục Thu Nhiên bộ dáng. Thánh cảnh, chỉ xem nói, không phân hình, mặt cùng thân thể tùy tiện biến hóa. Đám người xem xét, gọi thẳng người trong nghề. Lục Thu Nhiên phục sinh sự tình, chính là Lục gia bên trong, cũng còn không có mấy người biết. Cái này nếu là những người khác nhìn thấy, không được bị hủ chết. Đi, thời gian không còn sớm, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi làm một ít chuyện trước. Lục Trường không khoát tay áo, ôm Tiểu Bạch Hổ liền trực tiếp rời đi. Lục Thiên Minh mấy người lướt nhau, tâm tình thật tốt, cũng quay người tiến về võ hầu phủ. Chương 65. Không cẩn thận liền sống lại thôi võ hầu phủ. Hôm nay bầu không khí so thường ngày càng thêm náo nhiệt, Đại Viêm Hoàng Thành vô số lớn nhỏ thế lực đáp ứng lời mời mà đến. Vương Chiến mang theo Vương Tử Long cùng Vương Đình Đình đang chuẩn bị bước vào võ hầu phủ bậc cửa thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, "Vương gia chủ, xin dừng bước." Vương Chiến bọn người nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, Diêu gia chi chủ Diêu Cường, chính đại bộ Lưu Tinh hướng bọn hắn đi tới. Bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ trên mặt đất lưu lại thật sâu ấn ký. Vương Chiến lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, chắp tay đáp lại nói, "Ha ha, nguyên lai là Diêu gia chủ a." Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Không biết Diêu gia chủ đây là ý gì?" Diêu Cương nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện tạm thời không người, liền đi tới Vương Chiến bên cạnh, thanh âm trầm giọng nói, "Vương gia chủ, chắc hẳn Vương Hổ chết, ngươi cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này đi." Vương Chiến sắc mặt cứng đờ, ánh mắt rất nhanh trầm xuống. Vương Hổ chết, là trong lòng của hắn đau nhức, làm sao có thể tùy tiện buông xuống. Hắn liếc qua Diêu Cương, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói, "Diêu gia chủ, có chuyện nói thẳng." "Đã như vậy, vậy ta liền không nói nhảm." Diêu Cương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm nói, "Ta muốn Vương gia chủ cũng biết Lục gia các đại chi mạch đi, ta muốn cùng ngươi Vương gia hợp tác, diệt trừ bọn hắn chi mạch. Nếu không cách nào trực tiếp xóa đi Lục gia chủ tộc, vậy liền từ bên cạnh bọn họ người hạ thủ, để bọn hắn thử một chút đau đớn." Vương Chiến Vi sửng sốt một chút, cái này Diêu gia mục đích vừa vặn cùng bọn hắn Vương gia mục đích không như mà à. "Không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có loại suy nghĩ này." Vương Chiến không do dự, trực tiếp là đồng ý vừa vặn thêm một cái thế lực, nhiều một phần bảo hộ, đến lúc đó võ hầu Vương cũng không thể nói cái gì. "Đã như vậy, hợp tác vui vẻ." Diêu Cương trên mặt rốt cục nở một nụ cười. "Hợp tác vui vẻ." Vương Chiến cũng cười, hai người mang tâm sự riêng, đã đạt thành ngắn ngủi quan hệ hợp tác. Đúng vào lúc này, lại có hai âm thanh truyền đến. "Ha ha, hai vị, ta Triệu gia đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể thêm ta một người." "Mạnh gia cũng giống vậy, không để ý nhiều ta một cái đi." Dứt lời, mấy đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt tràn ngập lệnh ý. Vương Chiến mấy người nhìn lại, lập tức thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Triệu gia cùng người Mạnh gia. Mạnh gia chi chủ đã đổi một người, tên là Mạnh Dương, đã từng Mạnh gia tam trưởng lão, mấy ngày nay lấy thủ đoạn cường thế thượng vị, là một vị ngon nhân. Người này sắc mặt u ám, rất có tâm cơ, nếu không cũng không thể tại Mạnh gia ẩn nhẫn lâu như thế. "Ha ha, hai vị nói đùa, có các ngươi cùng một chỗ, chúng ta nắm chắc thì càng nhiều, tự nhiên là hoan nghênh." Vương gia chủ nói không sai, chúng ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu, làm sao lại ghét bỏ đâu. Vương Chiến cùng Diêu hai người tự nhiên là không có ý kiến, cao hứng còn không kịp đâu. "Đã như vậy, cái kia đi vào chung, chờ lần này hội nghị sau khi kết thúc, lại kỹ càng thương nghị đi." Theo thời gian trôi qua, võ hầu phủ bên trong đã hội tụ rất nhiều thế lực. Võ hầu phủ trong đại sảnh, Vương Chiến cùng Diêu gia, Mạnh gia, Triệu gia gia chủ ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng mưu đồ bí mật. "Một hồi Lục gia đến, chúng ta có thể thừa cơ nổi lên, dò xét một chút võ hầu Vương thái độ." Vương Chiến hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Diêu gia chủ nhìn thoáng qua xung quanh, cũng không có nhìn thấy người của Lục gia xuất hiện, không khỏi cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Xem ra Lục gia có khả năng không có ý định tới cũng không nhất định, dùng võ hầu Vương cường thế tính cách, tuyệt đối sẽ đối với Lục gia tâm sinh bất mãn." Mạnh gia chủ gật đầu phụ họa, "Hoàn toàn chính xác, đến lúc đó chúng ta tại thôi động một chút, võ hầu Vương nói không chừng sẽ đối với Lục gia hận thấu xương đâu." Triệu gia chủ thì trầm giọng nói, "Đợi lát nữa nhìn tình huống làm việc, tận khả năng kích động võ hầu Vương cùng Lục gia mâu thuẫn." Bốn người trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, trong lòng đều nở nụ cười lạnh, bọn hắn ngược lại muốn xem cái này Lục gia làm sao bây giờ. Lúc này, các đại thế lực chi chủ lẫn nhau nói chuyện với nhau, thế lực nhỏ đại biểu thì tại tìm cơ hội, hy vọng có thể mượn cơ hội này leo lên trên một cây đại thụ. Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội phá vỡ trong đại sảnh ồn ào náo động, võ hầu Vương đến. Một đạo thân xuyên kim giáp nam tử trung niên, nện bước long hành hổ bộ, từ bên ngoài từng bước một đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đều cho người ta một cỗ áp lực vô hình. Trong đại sảnh, bầu không khí trở nên khẩn trương. Vương Chiến bọn người híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm võ hầu Vương, trong lòng nghiêm nghị. "Võ hầu Vương, đây là muốn cho tất cả mọi người từng cái mã huy sao?" Đập, 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 đập. Trong đại sảnh, rất nhiều người nương theo lấy tiếng bước chân vang lên, mồ hôi trên trán dọc theo gương mặt rơi xuống, trong lòng vô cùng khẩn trương, ánh mắt theo võ hầu Vương di động. Võ hầu Vương ngồi vào chủ vị, ánh mắt bén nhọn đảo qua trên thân mọi người, để cho trong lòng người run lên. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tất cả mọi thế lực đều đến đủ toàn đi." Hắn vừa dứt lời, Vương Chiến liền trước tiên đứng lên, chắp tay nói ra, "Võ hầu Vương, Lục gia còn chưa tới." Ánh mắt của hắn băng lãnh xuống tới, thanh âm càng ngày càng trầm thấp, chân ngòi nói, "Võ hầu Vương, Lục gia chắc là không có đem ngài để vào mắt, càng là không có đem Đại Viêm Hoàng thất để vào mắt, loại này thế gian nên cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên mới được." Nói xong, Diêu Cương cũng đứng lên, phụ hòa nói, "Võ hầu Vương, Vương gia chủ nói không sai, cái này Lục gia quá không coi ai ra gì, loại này nên toàn bộ đi đại bên cạnh." Một câu kích thích ngàn cơn sóng. "Không sai, Võ hầu Vương, nhất định phải cho bọn hắn cái này giáo huấn mới được. Theo ta thấy, hẳn là chế tài bọn hắn, trừ xuất thế nhà hàng ngũ, miễn cho chiếm dụng nhiều tài nguyên như vậy. Trong lúc nhất thời, Mạnh gia, Triệu gia, La gia, Võ gia cùng rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng đều nhao nhao mở miệng quát lớn Lục gia. Đương nhiên, cũng không ít thế lực trầm mặc, không có mở miệng tỏ thái độ. Võ Hầu Vương sắc mặt cũng có chút trầm xuống, cái này Lục gia thật đúng là tuyệt không để hắn vào trong mắt hiện tại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lửa giận, có lẽ thật hẳn là cho bọn hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên mới được. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, Võ Hầu Vương thật sự là thật có lỗi, ta Lục gia đường xá xa xôi, tới chậm. Chắc hẳn dùng Võ Hầu Vương khí độ, hẳn là sẽ không sinh khí đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn có thể nghe được, Lục Thiên Minh lời nói, tràn đầy châm chọc chi ý. Cạch cạch cạch. Võ Hầu Vương bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, một cỗ không hiểu lửa giận không ngừng thoát ra, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trên thân tản ra một cỗ khí tức băng lãnh, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Võ Hầu Vương tức giận, đám người nín thở. Làm càn, Lục Thiên Minh ngươi tốt gan to, cũng dám như vậy đối với Võ Hầu Vương nói chuyện. Vương Chiến dẫn đầu mở miệng quát lớn, lúc này trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, cái này Lục gia thật sự là tìm đường chết, đắc tội Võ Hầu Vương, Lục gia chết chắc. Diêu gia chủ thì giễu cợt một tiếng, ám cũng một tiếng, ha ha, người ta Lục gia hiện tại, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, ngay cả Võ Hầu Vương mặt mũi cũng không cho nữa nha. Hai người vừa nói xong, bên ngoài đại điện liền truyền đến Lục Thiên Minh hét to âm thanh. Thả ngươi mẹ cậu thí, hai cái thiệp cậu. Lão tử đều nói rồi, đường xá xa xôi, các ngươi hai đứa sao? Lục Thiên Minh bọn người chậm rãi đi đến. Đám người ghé mắt nhìn lại, đều là cười lạnh không thôi. Cái này Lục gia thật sự là phế lối. Có thể đang lúc bọn hắn ánh mắt rơi vào Lục Thu Nhiên trên người thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, phản phất gặp được quỷ bình thường, tê cả da đầu. Có người kinh hô một tiếng, chỉ vào Lục Thu Nhiên hét to, "Lục Thu Nhiên, hắn không phải đã chết rồi sao?" Trong ngay mắt, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào quỷ dị không khí. Võ Hầu Vương con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thu Nhiên, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn nhưng là tự mình xác định, cái này Lục Thu Nhiên chết. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ Lục gia có thể phục sinh thủ đoạn đặc thù? Trong lòng của hắn hiện lên vô số suy nghĩ lộn xộn. Lục Thiên Minh nhìn xem phản ứng của mọi người, không khỏi nở nụ cười lạnh. Ha ha, dọa không chết các ngươi. Giả trang Lục Thu Nhiên 19 tổ, một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cười hắc hắc. Đều trợn tròn mắt đi. Lục Thiếu Vân nhìn thấy những người này biểu lộ, thì chỉ muốn nói một chữ: thoải mái. Lục Thiên Minh cười lạnh đáp lại nói, ha ha, lúc đó đúng là chết, bất quá ta Lục gia vận khí tốt, ngoài ý muốn thu hoạch được một chỗ tuyệt thế đại năng lưu lại cơ duyên, thật vừa đúng lúc bên trong vừa vặn có mấy cái nghịch thiên đan dược hắc hắc, cái này không cẩn thận liền xuống lại. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Lục Thiên Minh mấy người, ánh mắt tất cả đều tràn đầy cực nóng cùng tham lam. Tuyệt thế đại năng cơ duyên, có thể phục sinh nghịch thiên đan dược, đây tối thiểu ít nhất cũng phải thánh đan cấp bậc trở lên đi. Vậy cái này tuyệt thế đại năng đến cùng là kinh khủng bậc nào? Thánh nhân vương cũng hoặc là đại thánh, hay là nói siêu việt thánh đạo phía trên? Đám người không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt, Lục gia thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, đều động lên ý đồ xấu không ít người dục dịch. Bất quá tuyệt đại bộ phận người, hay là cố nén lửa nóng trong lòng, đều nhìn về Võ Hầu Vương. Bọn hắn muốn biết, Võ Hầu Vương lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu. Chương 66. Muốn hay không lão tổ đem nàng đoạt lại đi cho ngươi làm lão bà. Võ Hầu Vương cũng động tâm, nhìn về phía Lục gia ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, trong lòng lạnh lùng đứng lên. Không nghĩ tới cái này Lục gia vậy mà như thế vận khí tốt, Lục gia thật không thể lưu lại, nếu không nương tựa theo đại năng cơ duyên, chỉ sợ là sẽ nhanh chóng bất khởi, đến lúc đó đối phó liền khó khăn. Nếu như đem bọn hắn cơ duyên đoạt tới, Võ Hầu Vương bất động thanh sắc, trên mặt để cho người ta nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng các ngươi Lục gia. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh xuống tới, ngựa khí cũng biến thành bất thiện đứng lên, nghiêm nghị nói: "Chỉ là, nếu như đây chính là ngươi Lục gia lực lượng, cùng bản vương khiêu chiến, chỉ sợ là có chút khinh thường đi." Đại điện bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, đám người mắt lạnh nhìn Lục gia. Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Võ Hầu Vương. Lần này, chỉ sợ là triệt để chọc giận Võ Hầu Vương đi. Lục Thiên Minh đối mặt Võ Hầu Vương chất vấn, lại là lộ ra một mặt đau thương, phản phất tại nói một kiện khổ sở sự tình. Ta Lục gia xuất động mấy tên lão tổ, hao tốn giá cả to lớn, mới thu hoạch được những cơ duyên kia. Chỉ tiếc, cũng là bởi vì những cơ duyên này, dẫn đến ta Lục gia át chủ bài ra hết, lão tổ liên tiếp vẫn lạc, bây giờ cũng chỉ còn lại một tên lão tổ còn tại đau khổ chống đỡ lấy những đan dược kia mặc dù nguy tiền, lại không cách nào phục sinh ta Lục gia các lão tổ, nếu như có thể, ta Lục gia tình nguyện không cần những cơ duyên này. Ai? Gần nhất một mực tại xử lý gia tộc lão tổ hậu sự, đều có chút mỏi lòng tiểu tụy. Nói xong lời cuối cùng, Lục Thiên Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Võ Hầu Vương, vẻ mặt thành thật nói, ta không rõ, Võ Hầu Vương tại sao phải cảm thấy ta Lục gia là đang cùng ngươi khiêu chiến đâu? Nếu như là dạng này, chúng ta cần gì phải đến đây tự rước lấy nhục, không phải sao? Dứt lời, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Thì ra là thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều lóe lên một tia dị dạng, đặc biệt là Vương gia bọn người, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới Lục gia vì một cái cơ duyên, ngay cả nhà mình nội tình đều bận rộn, bây giờ chỉ còn lại có một tên lão tổ. Đó không phải là nói, cơ hội của bọn hắn tới. Không chỉ có là bọn hắn, thế lực khác cũng có người đồng ý đồ xấu. Nếu như có thể đem Lục gia còn lại cơ duyên đoạt tới, như vậy, Lục Thiếu Vân đem tất cả mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng nở nụ cười lạnh. Những người này thật đúng là dễ bị lừa, cũng không biết đến lúc đó đối với Lục gia động thủ sau, có khóc hay không. Nhân sinh toàn bộ nhờ diễn kịch a. Lục gia thập cửu tổ thì đem tất cả động tâm tư người đều ghi tạc trong lòng. Võ Hầu Vương cau mày, ánh mắt như điện, đảo qua Lục Thiên Minh bọn người đi lên, trong lòng mặc dù không thích, nhưng trên mặt lại chưa lộ ra mảy may. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lục gia chủ, thái độ của ngươi thật là làm cho ta rất không thích." Bên trong đại sảnh bầu không khí càng căng thẳng hơn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Võ Hầu Vương cùng Lục gia trên thân. Lục Thiên Minh lúc này đột nhiên cười khổ một tiếng, không chút hoang mang đáp lại nói, "Ha ha, Võ Hầu Vương ta không rõ ý của ngài, không biết ta chỗ nào thái độ làm cho ngài không thích, ta thế nhưng là..." Tôn Kính rất ra nói đến phần sau, hắn cơ hồ là cắn hàm răng, thanh âm ép rất nặng, ánh mắt trực câu câu cùng Võ Hầu Vương đối mặt. "Hừ." Võ Hầu Vương hừ lạnh một tiếng, con mắt hơi híp, ánh mắt như lao, tựa hồ muốn xem thấu Lục Thiên Minh nội tâm. Cái này Lục Thiên Minh thái độ vì sao như vậy không thích hợp? Chẳng lẽ Lục gia trừ đan dược, còn thu được mặt khác nghịch thiên cơ duyên, có thể đầy đủ cùng hắn khiêu chiến? Võ Hầu Vương trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Mặt khác các đại thế lực, trong lòng đồng dạng là rất không bình tĩnh. Lục Thiên Minh đối với Võ Hầu Vương thái độ, đều để bọn hắn ngửi được một tia không đối. Cái này Lục gia quá quỷ dị. Võ Hầu Vương suy tư một lát, hay là chậm rãi thu hồi ánh mắt, quyết định tạm thời nhìn xuống, các loại đem sự tình hôm nay nói xong mới quyết định. Hắn thái độ cũng không có đám người tưởng tượng lớn như vậy phát lôi đỉnh. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lục Thiên Minh, trầm giọng nói ra, đã như vậy, Lục gia liền tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Hôm nay triệu tập chư vị, là có chuyện trọng yếu thương nghị. Vương gia, Mạnh gia các loại cùng Lục gia có thù thế gia, lúc này sắc mặt đều không phải là rất tốt, Võ Hầu Vương vậy mà như thế tùy tiện buông tha Lục gia. Ha ha, vậy liền đa tạ Võ Hầu Vương. Lục Thiên Minh cười ha hả đáp lại, con mắt nhìn một chút, trực tiếp tìm được nhất nơi hẻo lánh một vị trí ngồi xuống. Võ Hầu Vương mặt không biểu tình, không nói thêm gì. Hắn nhìn xem các đại thế lực mang tới tuổi trẻ tuấn tài, nói ra, chư vị, bản vương chuyên môn cho các vị tuổi trẻ tuấn tài an bài hội giao lưu. Linh Nhi, mang chư vị thiên tài tiến về hội giao lưu đi. Lần này hắn mời những thế lực này đến đây, chính là vì Đại Chu Hoàng Triều sự tình, bọn tiểu bối này ở chỗ này, dù sao cũng hơi không quá phù hợp. Rất nhanh, một tên cao ngạo thiếu nữ áo trắng, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến, trong nháy mắt gây nên một đám các thiên tài trẻ tuổi ghé mắt tâm nghiêng. Diệp Linh Nhi, Đại Viêm Hoàng Triều mỹ nữ nổi danh, thậm chí so với Liễu Như Yên đều không kém là bao nhiêu. Đồng dạng nàng cũng là Võ Hầu Vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Thiên phú, bối cảnh đều là đỉnh cấp. Vô số thiên kiêu đều cũng vì đó tâm động, người theo đuổi vô số. Chỉ bất quá bây giờ không một người có thể vào trong mắt của nàng. Diệp Linh Nhi xuất hiện, đưa tới không ít người xì xào bàn tán, con mắt đều nhìn thẳng. Mau nhìn, là Linh Nhi công chúa, thật đẹp a. Quá tốt rồi, không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn thấy ta tâm niệm độc nữ thần, ta quá hạnh phúc. Ta cảm giác đều hồn đều muốn nhét đi, thật sự là xinh đẹp, cái kia ngập nước mắt to, còn có cái kia thủy nộn làn da. Nhìn sang như nước trong veo tựa như là một khối tinh khiết trắng loan bạch ngọc. Trong góc, Lục Thiếu Vân ánh mắt nhìn Diệp Linh Nhi, cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng hai câu. Bên cạnh Lục Tiểu Du nhìn thấy Lục Thiếu Vân con mắt đều nhanh phải nhanh thẳng, có chút bất mãn, bắt đầu nghĩ linh tinh ngọc. Phi, giả thuần tiểu hồ ly tinh. Thật vô sỉ, cái này bại lộ mặc, xác định không phải đến câu dẫn người. Không phải liền là hai đống thịt lớn một chút sao, nói hình như ai không có một dạng. Nàng nói không tự chủ được túi đầu nhìn thoáng qua, lại làm một chút nhìn tới đấy, dày thấy nhất thanh nhị sợ, cái này khiến nàng càng thêm không cam lòng. Nắm chặt nắm tay nhỏ, chính mình an ủi một câu nói, "Hừ, ta chỉ là còn không có lớn lên mà thôi." Thanh âm của nàng mặc dù nhỏ giọng, Lục Thiếu Vân lại nghe được nhất thanh nhị sở, khóe miệng không khỏi kéo ra, bất đắc dĩ cười khổ. "Tiểu nha đầu này, điểm chú ý đều ở nơi nào?" Lúc này, 19 tổ đưa tay thọc Lục Thiếu Vân, đầu đu lại, tiện hề hề nói nhỏ, "Thiếu Mây, ta nhìn nha đầu này so Liễu Như Yên mạnh hơn nhiều, có muốn hay không ta cho ngươi đoạt lại đi làm lão bà?" Lời này kém chút đem Lục Thiếu Vân dọa cho đến nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhà mình 19 tổ. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút xác định không có người sau khi nghe được, liền thấp giọng nhỏ giọng nói, "19 tổ, ngài đừng loạn nói bừa, ngài là muốn cho ta trở thành toàn dân công địch sao?" 19 tổ trừng mắt nhìn, chân thành nói, "Làm sao, ngươi còn coi thường? Ta cảm thấy nữ hoa này xác thực có thể a." "Ai nha, lão tổ ngài cũng đừng làm cản rỡ sự tình, đã trung thực, cầu đồng tha." Lục Thiếu Vân im lặng chết, nhà mình lao tổ làm sao một cái so một cái hiếm thấy. Đây cũng không phải hắn trướng mắt Diệp Linh Nhi, mà là hắn bây giờ căn bản liền không có tâm tư đàm luận loại này, một lòng chỉ muốn gây sự nghiệp, tranh thủ sớm một chút đăng lâm đại lục chi đỉnh. Dù sao nắm đấm lớn mới có quyền nói chuyện. "Ai, tốt a." 19 tổ thấy thế cũng chỉ có thể coi như thôi, trong miệng vẫn còn thầm nói, tiểu tử này sợ không phải bị Liễu Như Yên cho làm sợ. Xem ra cần phải tìm cơ hội dẫn hắn đi Liễu gia tìm về mặt mũi mới được. Lục Thiếu Vân cái chán hiện lên từng sợi hạt tuyến. "19 tổ, ta tạ ơn ngài lặng." Diệp Linh Nhi đứng trong đại điện, như là một đầu cao ngạo thiên nga trắng, nàng chiều Võ Hầu Vương gật đầu đáp lại một chút, sau đó nhìn về phía các đại thế lực thiên tài, nói, "Chư vị xin mời đi theo ta đi." Rất nhanh, một đám tuổi trẻ thiên tiêu theo Diệp Linh Nhi bọn người rời đi. Lục Thiếu Vân nhìn xem một màn này, không chút do dự đi theo. "Thiên Minh, chờ chút, mặc kệ Võ Hầu Vương nói cái gì, ngươi trực tiếp tự tuyệt là được." "Ta minh bạch, 19 tổ ngài yên tâm." 19 tổ truyền âm cho Lục Thiên Minh sau, cũng theo Lục Thiếu Vân bọn hắn cùng đi. Chương 67. Ngươi hù đến muội muội ta Diệp Linh Nhi mang theo mọi người đi tới một gian xa hoa trong cung điện, bên trong đã sớm bố trí xong cái bàn cùng rượu ngon linh quả các thứ. Diệp Trần, Liễu Như Yên, Cổ Tinh Thần mấy người thình lình ở trong đó. huyễn hóa thành Lục Thu Nhiên 19 tổ, đi theo đám người phía sau, tùy ý tìm cái phía sau vị trí, ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy trên bàn linh quả bắt đầu ăn. Diệp Trần đám người cũng không có chú ý tới hắn, mà là cùng Diệp Linh Nhi bọn người quen thuộc hàn huyên. Lục Thiếu Vân cùng Lục Tiểu Du hai người tại Võ Hầu phủ đi dạo một vòng, mới khoan thai tới chậm. Vừa đi vào đến, Diệp Linh Nhi sắc mặt liền lạnh xuống. Nàng nhất lấy loại thời điểm này bầu không khí bị người đánh gãy. Có người chú ý tới một màn này, trong nháy mắt không vui, tại chỗ nhảy ra chỉ trích Lục Thiếu Vân. "Lục Thiếu Vân, các ngươi Lục gia chân chính là một chút quy củ đều không có sao? Coi nơi này là địa phương nào suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến?" "Lục Thiếu Vân." Liễu Như Yên nhìn người tới, không tự chủ được đến nắm chặt nắm đấm, liền ngay cả Diệp Trần sắc mặt cũng lạnh xuống. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Lục Tiểu Du xem xét có người mắng Lục Thiếu Vân, này chỗ nào còn chịu được, tại chỗ phản bác liền trở về. "Ngươi tại chó sủa cái gì? Hâm mộ nhà ta Thiếu Vân ca đẹp trai cứ việc nói thẳng, vừa nhìn liền biết như ngươi loại này chính là trong lòng không có điểm bức số. Người ta Diệp Linh Nhi đều không có mở miệng, ngươi mở cái gì miệng, giọng khách gát giọng chủ sao, hay là nói muốn biểu hiện tốt một chút, để Diệp Linh Nhi coi trọng mấy phần." "Thiểm cầu chính là thiểm cầu, buồn nôn." Nàng chỉ vào tên thiếu niên kia, không hề cố kỵ hình tượng mang lên, nói tên thiếu niên kia mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ không chịu nổi. Ta không có." "Linh Nhi công chúa, đừng nghe nàng nói lung tung." Thiếu niên kia có chút kinh hoàng thất sắc, cố vít giải thích nói. "A, không có. Đó chính là nói ngươi còn không nhìn chúng người ta Diệp Linh Nhi thôi." Lục Tiểu Du há mồm liền đến, trực tiếp đem lời cho chắn đến xích sao. "Ngươi..." Thiếu niên kia khí mặt đều đỏ lên đứng lên. Lúc này, bên cạnh có người nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn dã nha đầu, "Linh Nhi công chúa hảo tâm mở tiệc chiêu đãi các ngươi, kết quả các ngươi thật coi nhà mình, muốn như thế nào liền thế nào." "Phi, ai cần ngươi lo, ngươi cái con có ghẻ, có tin ta hay không để cho ta Thiếu Vân ca đánh đầu ngươi." Lục Tiểu Du trực tiếp gắt một cái, hung dữ đến giơ lên nắm tay nhỏ giễu võ Dương Ai. "Không thể nói lý, không thể nói lý." Nam tử kia tức hồn hẹn, có chút thẹn quá thành giận. Lục Thiếu Vân đứng ở bên cạnh, gần như sắp muốn không nín được cười. "Mang nha đầu này đến, quả nhiên là mang đúng rồi. Ta ngược lại muốn xem có mấy người nhảy ra nhầm vào." Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy, một mặt chán ghét nói, "Lục Thiếu Vân, không nghĩ tới ngươi như trước vẫn là như vậy không chịu nổi. Trước đó cùng ngươi từ hôn, là ta làm qua lựa chọn chính xác nhất. Ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng ngươi muốn thông qua loại phương thức này hấp dẫn lực chú ý của ta, vậy ngươi liền mười phần sai. Loại người như ngươi, ta gặp qua nhiều, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Có lẽ ta còn có thể tha thứ trước ngươi muốn dở trò khiếm nhã chuyện của ta." Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là câu nói sau cùng, đơn giản chính là giết người chu tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thiếu Vân, ánh mắt đều trở nên bất thiện đứng lên. Không nghĩ tới người này như vậy mặt người dạ thú, vậy mà làm ra loại sự tình này. Bành! Diệp Trần cái ly trong tay trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, hắn mặt mũi tràn đầy mưa rầm, trong mắt không ngừng toát ra lửa giận, trầm giọng nói, "Như khói, hắn thật đối ngươi như vậy?" Chuyện này hắn một mực không biết, bây giờ Liễu Như Yên đem chuyện này tung ra, trong lòng trong nháy mắt thoát ra một cỗ lửa giận vô danh. Hắn vậy mà cũng dám đối đãi mình như vậy nữ nhân. "Ân, Diệp Trần, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi tức giận mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, hắn không có đạt được, bây giờ thấy hắn xuất hiện ở đây, ta khống chế không nổi cảm xúc, cho nên..." Liễu Như Yên một mặt bị quất, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thấy Diệp Trần tâm cũng phải nát. Thậm chí, cách đó không xa Cổ Tinh Thần cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lửa giận. "Lục Thiếu Vân, ngươi thật đáng chết." Diệp Linh Nhi bọn người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Liễu Như Yên, không nghĩ tới loại chuyện này nàng đều dám nói ra. Bất quá đối với Lục Thiếu Vân ấn tượng cũng biến thành rất kém cỏi rất nhiều. "Lục Thiếu Vân, ngươi thật đáng chết." Đại hoàng tử một trưởng vô nát cái bàn, tức giận nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, khí thế trên người tăng lên không ngừng. Lục Tiểu Du dọa đến vội vàng trốn đến Lục Thiếu Vân phía sau. "Thiếu Vân ca, hắn dọa ta giúp ta nện hắn." Lục Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên làm bộ làm tịch bộ dáng, để hắn kém chút không nhịn được nghĩ luôn. "Liễu Như Yên, ta gặp qua tự luyến, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự luyến mình. Loại người như ngươi, đưa cho ta, ta hiện tại cũng căm ghét tâm. Còn có Diệp Trần, ngươi dọa ta muội muội, cho ngươi một lần xin lỗi đến cơ hội, không phải vậy chờ chút ta đánh cho cha mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi." Tất cả mọi người nghe được Lục Thiếu Vân lời nói, cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt, không thể tin. Vốn cho rằng Lục Thiếu Vân đối mặt Diệp Trần lửa giận, sẽ chịu thua cầu xin tha thứ, không nghĩ tới hắn cũng dám uy hiếp đại hoàng tử. Thật sự là tiểu đao kéo cái mông, mở mắt. Đại hoàng tử nổi giận, "Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem." Lục Thiếu Vân đây là muốn chết, vậy mà như thế đối với hắn nói chuyện. "A, ngươi lỗ tai được sao?" Lục Thiếu Vân chẳng thèm nó tới, lần nữa mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Nói ta nói, ngươi dọa ta muội muội, cho nàng xin lỗi." Hiện tại hắn đúng vậy nuông chiều Diệp Trần cùng Liễu Như Yên, đặc biệt là Liễu Như Yên, hắn nhưng là còn muốn hảo hảo tìm nàng tính một sổ sách đâu. Nếu ai không phục, vậy liền toàn diện trấn áp. Nói, Lục Thiếu Vân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tùy nhiên tiện tiện cười nói, "Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Liễu Như Yên thật là không tệ, chỉ tiếc hiện tại chính là một cái phá hại, cũng liền Diệp Trần ngươi coi bảo bối đâu." Chậc chậc chậc, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, một mặt trêu tức. "So buồn luôn, ai còn sẽ không một chút. Đã ngươi Liễu Như Yên đều không cần mặt, ta Lục Thiếu Vân có thể so sánh ngươi càng thêm không biết xấu hổ." Lúc này, không rõ ràng cho lắm Lục Tiểu Du bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lục Thiếu Vân, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Ta dựa vào, Thiếu Vân ca, ngươi thật chẳng lẽ chạm qua cô nương kia?" "Ghét bỏ?" Nàng lui về sau một bước, Một màn này nhìn tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này đến cùng là được nhiều hận Liễu Như Yên. Lục Thiếu Vân há to miệng, bị nha đầu này mạch não cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên giải thích như thế nào. Lục Thiếu Vân, ngươi vô sỉ. Liễu Như Yên thần sắc biến đổi, nàng cũng không muốn ngược lại bị Lục Thiếu Vân đem một quân. Nàng vội vàng hướng đại hoàng tử Diệp Trần giải thích nói, Diệp Trần, ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng hắn tuyệt đối chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Cái này tất cả đều là hắn nói xấu ta. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy mây đen, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, như khói, ta tin tưởng ngươi. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, chậm rãi đi ra, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức từ trên thân chui ra, đem chúng quanh cái bản đều chấn lật ra không ít, chúng quanh không ít người lập tức tránh qua, tránh né, sợ bị đã ngộ thương. Ngay tại song phương gọi dương cung bạn kiếm thời khắc, Vương Long lại là nhảy lên một cái, rơi vào Diệp Trần phía trước. Đại hoàng tử, loại người này không cần làm phiền ngài độc thủ, để cho ta tới trừng trị hắn đi. Vương Long ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đệ của mình chết tại Lục gia nhân trong tay, hiện tại cũng còn không có đến báo thủ, bây giờ lại thế nào khả năng buông tha loại cơ hội này. Diệp Trần dừng bước, ánh mắt nhìn Vương Long, sắc mặt tốt lên rất nhiều, đã có người thay thế thay mình độc thủ, đó là không còn gì tốt hơn. Tốt ta, vậy ngươi liền hảo hảo giáo huấn hắn đi. Đa tạ đại hoàng tử. Vương Long tinh thần chấn động, hắn tàn nhẫn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, giang ra hai tay, trên thân khớp nối khanh khách rung động, sau một khắc một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc lập tức từ trên người hắn bạo phát ra. Ngưng biết cảnh ngũ trọng, đám người cảm nhận được cố khí tức này, không khỏi kinh hãi, rất hiển nhiên Vương Long hai ngày này đột phá. Lục Thiếu Vân, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Cổ Thương Cung, ngươi đã cảm thấy chính mình vô địch. Ngươi quỳ xuống cho ta. Vương Long tự tin không thể so với Cổ Thương Cung kém, đối với mình thực lực có niềm tin rất lớn, hắn đưa tay huyền hóa ra một đạo bàn tay, đồng nhiên chiều Lục Thiếu Vân đánh ra. Lục Thiếu Vân cười nhạo một tiếng, tranh nhau làm chó, vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi. Hắn trở tay một quyền đem cái kia đạo bàn tay trực tiếp cho làm vỡ nát, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp bắt tới, một quyền phóng tới Vương Long lồng ngực. Thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Vương Long cười lạnh một tiếng, cũng không có đem Lục Thiếu Vân để vào mắt, đứng tại chỗ đông nhiên một quyền đánh qua. Bành! Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, hai đạo nắm đấm đập ầm ầm ở cùng nhau. Vương Long lập tức đến trên nắm tay truyền đến một cỗ năng lượng cuồng bạo, dọc theo cánh tay đánh thẳng tới. Sắc mặt hắn đại biến, lực lượng khổng lồ kia đúng là thẳng đem hắn cho đánh bay ra ngoài, dễ như trở bàn tay ở giữa nguồn lực lượng kia trực tiếp để hắn nhận lấy nghiêm trọng đến nội thương, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Không tốt. Vương Đình Đình thấy cảnh này, vội vàng liền xông ra ngoài, một thanh tiếp được Vương Long. Chỉ là lực lượng kia dư ba vẫn như cũ để cho hai người lùi lại mấy mét mới đứng vững thân hình. Mọi người thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bị đánh bay đi ra, lại là Vương Long. Đây là giả đi. Chương 68. Diệp Linh Nhi, cho ta một bộ mặt xin lỗi các vị, từ 65 chương bắt đầu, làm một chút tiểu tu đổi. Phốc thử. Vương Long tâm thần đại chấn, thể nội linh lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ đều bị nguồn lực lượng kia chấn động phải kém chút tan nữa, đồng nhiên phun ra một đạo huyết vụ, trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, hai mắt tối sầm, kém chút ngã xuống. Long ca, ngươi thế nào? Vương Đình Đình vội vàng đỡ lấy Vương Long, sắc mặt mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng, trong lúc nhất thời có chút nhấc tay luống cuống, nước mắt đều tại hốc mắt đảo quanh. Khụ khụ, Vương Long không ngừng cục lấy, thân thể thất tha thất thể, phảng phất không có khí lực bình thường, nếu không phải Vương Đình Đình bị, đoán chừng trực tiếp ngã xuống. Nám, không có việc gì, đừng lo lắng. Vương Long cường nhịn khó chịu, hung hăng nuốt xuống trong cổ họng huyết dịch, yếu ớt nói. Hắn vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đan dược chữa thương, một ngụm nuốt xuống, lúc này mới ổn định thương thế trong cơ thể. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, đạo tâm cũng phải nát. Không có khả năng, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Mọi người chung quanh kinh hãi, một quyền chấn thương ngưng biết cảnh ngũ trọng Vương Long, cái này Lục Thiếu Vân cường đại vượt quá tưởng tượng. Khó trách lúc trước có thể chém giết Cổ Thương Cung. Đáng chết, hắn làm sao lại tốt cường đại như thế? Hắn thái cổ chiến thể bản nguyên, rõ ràng mình mới là thế giới này khí vận chi nữ. Dựa vào cái gì Lục Thiếu Vân mỗi lần đều hảo vận như thế? Liễu Như Yên trong lòng nhịn không được phát điên đứng lên, thật sự là khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Lục Thiếu Vân càng là cường đại, nàng lại càng thấy đến khó chịu. Diệp Linh Nhi hai mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Lục Thiếu Vân, ánh mắt lấp loé không yên. Cái này Lục Thiếu Vân cùng với nàng ấn tượng bên trong so sánh, tựa hồ thay đổi, cùng trước kia chênh lệch quá lớn. Trước kia mặc dù bá đạo, nhưng tại Liễu Như Yên trước mặt, lại hết sức ôn hòa, nói gì nghe nấy. Bây giờ cái kia cố khí phách nhiều một tia âm hiểm xảo trá, tựa hồ có thể dùng phách lối để thay thế. Đây là nàng nhận biết Lục Thiếu Vân a. Trong lúc nhất thời, nàng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Hắc Dạ trầm mặt lại, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Lục Thiếu Vân, tự nhận là hắn hiện tại không phải là đối thủ. Hắn đến cùng cảnh giới gì? Cổ tinh thần ở trong lòng nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Xem ra, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ta còn không có dùng toàn lực đâu, muốn hay không tiếp tục? Lục Thiếu Vân mở miệng trầm trọng, rũa ra ngón tay đầu ngắc ngắc, một mặt khiêu khích. A quát, Thiếu Vân ca huy vũ, nện chết hắn. Lục Tiểu Du kích động kêu lớn lên, giơ lên nắm tay nhỏ không ngừng góp phần trợ uy, sợ người khác không tức giận. Ngươi, có bản lĩnh lại đến. Vương Long nghe được lời của hai người, tức giận đến không được, mười phần khu phục, dãy rủa lấy muốn tái chiến một lần. Long ca, ngươi tỉnh táo, đừng xúc động. Vương Đình Đình giữ chặt hắn, không dám buông tay, nàng rõ ràng Vương Long tuyệt đối không phải Lục Thiếu Vân đối thủ, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Vương Đình Đình, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng cho là ta không phải đối thủ của hắn sao? Ngươi thả ta ra, ngươi đừng cản ta. Vương Long nghe được câu này, càng thêm nổi giận, lòng tự trọng cường thế nàng, dễ dàng tha thứ không được một chút.
Ta, không có, không phải, Long ca, ta không phải ý tứ này.
Vương Đình Đình biến sắc, vội vàng giải thích, nói chuyện đều có chút hoảng loạn rồi. Lúc này, Diệp Trần ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, hắn chậm rãi mở miệng nói, Vương Long, ngươi làm đã rất khá, sau đó liền để ta tự mình trừng trị hắn đi.
U, rốt cục nhịn không được.
Lục Thiếu Vân châm chọc cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, ngón tay chiều hắn ngắc ngắc, nói vậy thì ngươi tới đi.
Tốt tốt tốt, ngươi thật đúng là phách lối.
Diệp Trần giận quá mà cười, nhìn về phía Lục Thiếu Vân phảng phất nhìn xem người chết một dạng, đã như vậy, vậy ngươi liền chờ chết đi. Hắn lại lần nữa chậm rãi hướng về phía trước, khí tức trên thân trở nên lạnh như băng đứng lên, trên thân mơ hồ có long ảnh hiện hiện, cố khí tức kia để cho người ta linh hồn đều tại rung động. Chân Long chi thể. Đám người trong đầu trước tiên hiện lên bốn chữ lớn này, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Trần. Hắn đây là chuẩn bị chăm chú sao?
Chân Long chi thể, một loại cực kỳ cường hãn thể chất đặc thù, có thể tu ra chân long chi thân, có được chân long chi lực.
Tăng thêm Diệp Trần có đại viêm hoàng thất long khí gia trì, để thể chất của hắn nâng cao một bước.
Giống.
Một tiếng long ngâm chấn cửu tiêu, Diệp Trần sau lưng long ảnh càng ngày càng ngưng thực, đầu rồng to lớn nhìn xuống Lục Thiếu Vân, như là nhìn xem một đầu sâu kiến bình thường. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Trần thân ảnh, nhìn xem cái kia chân long hư ảnh, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Linh Nhi lại mở miệng ngăn lại.
"Đại ca, Lục Thiếu Vân, cho ta cái mặt mũi, chuyện này dừng ở đây như thế nào?"
Diệp Linh Nhi thanh âm như là thiên lại thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong hai, trong nháy mắt gây nên đám người chú ý Diệp Trần dừng bước lại, kiếm mi hơi nhíu, hắn có chút tức giận, "Linh Nhi, ngươi muốn ngăn ta?"
"Đại ca, đừng quên hôm nay mục đích của chúng ta."
Diệp Linh Nhi nhìn xem Diệp Trần, đôi mi thanh tú nhíu một cái, trên mặt hiện lên một tia không vui. Chính mình cái này đường ca, hiện tại làm sao trở nên như vậy xúc động? Diệp Trần đột nhiên siết chặt nắm đấm, gắt gao cắn hàm răng, khó mà cho hạ giận, chọn bẹn một hồi lâu, hắn mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức trên thân cũng tiêu tán. "Hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt." Hắn ngước mắt nhìn về phía Lục Thiếu Vân, một bộ cao cao tại thượng thái độ, phản phất là tại thi ân bình thường. "Lục Thiếu Vân, tính ngươi vận khí tốt, nếu như không phải Linh Nhi mở miệng, ta tất sát ngươi."
Ha ha, Lục Thiếu Vân cười lạnh một tiếng, một mặt không quan trọng, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Linh Nhi hôm nay muốn đùa nghịch hoa dạng gì.
"Lục Thiếu Vân, ngươi đây, phải chăng chịu bán ta một bộ mặt?"
Diệp Linh Nhi thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Vân, hai con ngươi sáng tỏ, để cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì thì vết.
"Ta tùy ý, các ngươi cao hứng là được."
Lục Thiếu Vân khoát tay áo. Dù sao chuyện ngày hôm nay nhiệm vụ chính là gây sự, có bó lớn thời gian.
Đa tạ.
Diệp Linh Nhi chiều Lục Thiếu Vân nói tiếng cảm ơn, sau đó phủi tay, nói người tới, đem nơi này thu thập một chút, một lần nữa an bài mới chỗ ngồi. Rất nhanh, mấy tên hạ nhân đem nguyên bản bị đánh loạn cái bàn, một lần nữa thu thập sạch sẽ.
"Tiểu Du, chúng ta nhập tòa đi."
Lục Thiếu Vân nhìn thoáng qua trong góc ngay tại chăm chú ăn cái gì 19 tổ, nhịn không được liếc mắt. Nhà mình hậu bối đều kém chút bị người chặn, hắn cái này làm lão tổ người ngược lại là thành thơi, tuyệt không lo lắng.
"Ta mới không cần, liệu như Yên cô nương kia ở chỗ này, ta sẽ hít thở không thông, ta vẫn là đi bên ngoài giải sầu một chút tốt một chút."
Lục Tiểu Du bĩu môi, nhìn thấy Liễu Như Yên nàng đã cảm thấy khó chịu, mới lười nhắc ở chỗ này đây.
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Triệu Hắc Dạ thấy cảnh này, ánh mắt chiều bên cạnh mấy tên thiếu niên thiếu nữ ra hiệu. Mấy người lập tức minh bạch Triệu Hắc Dạ ý tứ, trong đó một tên thiếu nữ dẫn đầu đứng dậy, lặng yên rời đi.
"Ai?
Nha đầu này."
Lục Thiếu Vân kịp phản ứng, Lục Tiểu Du đã đi ra.
Tính toán, dù sao tại cái này võ hầu vương cũng sẽ không có sự tình gì. Lục Thiếu Vân cũng lười để ý tới, xoay người lại đến 19 tổ bên cạnh, vừa ngồi xuống, liền bị trêu chọc.
"Thiếu Mây, ngươi nhìn cái này Diệp Linh Nhi, còn biết giữ thì ngươi, lão tổ cảm thấy thật có thể cho ngươi đoạt lại đi làm lão bà."
"Lão tổ, nhiều đồ như vậy, đều không chặn nổi miệng của ngươi sao?"
Lục Thiếu Vân hung dữ đến trừng mắt liếc 19 tổ, trong lòng lớn im lặng. Hắn liền không rõ, cái này 19 tổ trong đầu đều là cái gì, cùng lưu manh một dạng, còn đoạt lại đi làm lão bà, loại lời này cũng nói đi ra.
Lúc này, Diệp Linh Nhi lên tiếng lần nữa.
"Chư vị, chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết, bây giờ Đại Chu hoàng triều bỗng nhiên xâm lấn ta Đại Viêm hoàng triều, đại quân áp cảnh. Nếu như vẹn vẹn là binh lính bình thường, ta Đại Viêm hoàng triều tự nhiên là không sợ, chỉ bất quá đối phương không tuân thủ điều ước, ầm vang phái ra cường đại người tu luyện tiến về biên cảnh, dẫn đến ta Đại Viêm hoàng thất tổn thất nặng nề. Nghe nói bây giờ Đại Chu hoàng triều các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ, tất cả đều đi biên cảnh, đem biên cảnh xem như lịch luyện chi địa, đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến ta Đại Viêm hoàng triều thiên tài. Cho nên, hôm nay tổ chức hội giao lưu này, phụ vương ta ý tứ chính là để cho ta tổ chức ta Đại Viêm hoàng triều thiên tài tiến về đánh lén Đại Chu hoàng triều thiên tài.
Không biết chư vị có ý nghĩ gì?"
Dứt lời, tất cả mọi người trầm mặt lại.
Tiến về biên cảnh chém giết, loại chuyện này bọn hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua.
Lúc này, 19 tổ đông nhiên bắt lấy Lục Thiếu Vân tay, cười hắc hắc nói, "Thiếu chủ nhà ta biểu thị nguyện ý, bất quá điều kiện là ngươi đến gả cho hắn."
Trong mấy mắt,
Lục Thiếu Vân đầu đầy dấu chấm hỏi.
Chương 69.
Tất cả đều là quỷ tâm tư ta Lục gia không đồng ý. Võ Hầu phủ trong đại điện, Lục Thiên Minh nghe xong Võ Hầu Vương chỗ sách điều kiện sau, cái thứ nhất cự tuyệt. Trong lòng của hắn nở nụ cười lạnh, cái này Võ Hầu Vương, cái này Đại Viêm hoàng thất thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, vậy mà để bọn hắn các đại thế gia ra một nửa cường giả tiến về biên cảnh tác chiến, nằm mơ đâu. Không nói trước nhân số vấn đề, liền xem như một người hắn cũng sẽ không đồng ý năm đó Đại Viêm hoàng thất nhằm vào bọn họ thời điểm, thế nhưng là xóa đi hết thảy Lục gia tổ thượng tất cả công tích, không thừa nhận Lục gia tất cả công hiến.
bây giờ còn muốn để hắn Lục gia là lớn Viêm hoàng thất bán mạng, thật đúng là dám nhắc tới đi ra. Mặt khác các đại thế lực, mặc dù không có mở miệng, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng không quá nguyện ý, chỉ bất quá không nguyện ý làm chim đầu đàn này mà thôi. Bây giờ Lục gia cái thứ nhất nhảy ra cự tuyệt, bọn hắn mừng rỡ trông thấy. Vừa bọn nhìn xem Võ Hầu Vương thái độ như thế nào, nếu như rất cường ngạnh lời nói, vậy bọn hắn đoán chừng cũng muốn suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Lục gia không có việc gì, vậy bọn hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo thương lượng một chút ra người có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng ra một nửa người. Nếu không một khi ở trên chiến trường hy sinh, vậy bọn hắn những thế lực này sẽ nhận tính hủy diệt đả kích, không còn huy hoàng. Quả nhiên, Võ Hầu Vương nghe được Lục Thiên Minh cái thứ nhất đứng ra cự tuyệt hắn đề nghị, sắc mặt âm trầm như nước. Cái này Lục gia, thật đúng là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Lục gia chủ, ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt? Thanh âm của hắn tràn đầy ý uy hiếp, trên thân đến khí tức không tự chủ được tràn ra tới, chí tôn cảnh cường giả uy áp, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được biến sắc, thân thể run rẩy lên. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú lên Lục Thiên Minh, hai con ngươi kia như là như vực sâu u ám thâm thúy, tản ra từng sợi lạnh ý. Lục Thiên Minh cũng không nhịn được lạnh cả sống lưng, run lên một hồi. Không có cách nào, hắn bất quá là pháp cấp cảnh giới mà thôi, đối mặt chí tôn cảnh, hay là chênh lệch quá xa. Bất quá hắn cũng không sợ sệt, khoe miệng giơ lên một vòng giễu cợt, mở miệng yếu ớt nói Võ Hầu Vương, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ngươi chẳng lẽ quên đã từng đại viêm hoàng chủ, thế nhưng là tự mình hạ lệnh, thu hồi ta Lục gia qua lại tất cả công tích. Bây giờ còn muốn để cho ta Lục gia ra người đi biên cảnh chống cự địch nhân, không cảm thấy buồn cười không? Lục Thiên Minh trực tiếp làm rõ quan hệ, thái độ mười phần cương ngạnh. Nếu không phải vì điều tra một ít chuyện, bọn hắn Lục gia đã sớm trở mặt, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Bọn hắn cũng không muốn buông tha bất kỳ một cái nào đối với Lục gia động thủ qua người. Lời vừa nói ra, làm cho ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Cái này Lục Thiên Minh cái này mẹ nó là điên rồi sao? Dám dùng loại thái độ này cùng Võ Hầu Vương nói chuyện, liền không sợ Võ Hầu Vương diệt bọn hắn sao? Đùng. Võ Hầu Vương đập bàn một cái, tiếng vang ầm ầm dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hắn cố nén lửa giận, lạnh giọng nói, "Lục Thiên Minh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, một lần nữa tổ chức tiếng nói của ngươi. Nếu không, bản vương không để ý để cho các ngươi Lục gia đổi một cái tộc trưởng." Bành. Lục Thiên Minh bỗng nhiên một quyền đem cái bàn chấn vỡ, lập tức tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, thần sắc lạnh như băng đứng lên, cả giận nói, "Ngươi đại khái có thể thử một lần, nhà ta bán thánh lao tổ giờ phút này liền dẫn theo Thánh Minh, nhìn chằm chằm ngươi Võ Hầu phủ. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta cam đoan tại các ngươi lão tổ đi vào trước, Võ Hầu phủ lại biến thành một tòa phế tích." Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng nói ta hôm nay tới đây, không có ý định an toàn còn sống trở về. Lục Thiên Minh vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao phủ tại trong cả đại điện. Võ Hầu phủ bên trong, Thiên Tiêu trên hội giao lưu, 19 tổ một mực chú ý Lục Thiên Minh tình huống bên này, nghe được hắn sau, lập tức phóng thích một tia thần niệm bao phủ đi qua. Trong ngay mắt, tất cả mọi người tâm thần chấn động, tất cả đều hoảng sợ một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khóa chặt bọn hắn. Võ Hầu Vương mãnh kinh, cỗ khí tức này cường đại đến để hắn đều không thể ngăn cản, trên người hắn khí thế không ngừng bị áp chế, một cỗ kinh khủng thần niệm đem hắn gắt gao khóa chặt, hắn cảm giác chỉ cần hắn dám động thủ, tuyệt đối sẽ đụng phải mãnh liệt công kích, thậm chí có thể sẽ chết. Lục Thiên Minh thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt lao tổ phối hợp hắn thổi nước bước, không phải vậy nhất định là chịu nện cho. Lúc này, hắn cười lạnh nhìn xem sắc mặt tái xanh Võ Hầu Vương, trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Lục Thiên Minh. Võ Hầu Vương khi nào nhận qua loại ủy khuất này, hai mắt toát ra từng sợi lửa giận, cái trán gân xanh nổi lên, thanh âm từ hàm răng một trung ép ra ngoài, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn cũng rõ ràng, Lục Thiên Minh nếu đã tới, tuyệt đối có mục đích khác, nếu không muốn trở mặt lời nói cũng không cần bước lên nguy hiểm to lớn lại tới đây. Nghe đến đó, Lục Thiên Minh lập tức cười, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn biết, năm đó Lục Trầm Uyên, cũng chính là đệ ta, vợ chồng bọn họ hai người sự tình. Năm đó hai người bọn họ chấp hành kế hoạch tuyệt mật, người biết ít càng thêm ít, nếu như không phải nội bộ bán tin tức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện này, một mực giống một cây gai một dạng đâm vào trong lòng hắn. Đối với hắn, đối với Lục gia thậm chí đối với Lục Thiếu Vân mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Lời vừa nói ra, ở đây vô số sắc mặt người biến đổi. Võ Hầu Vương nắm thật chặt nắm đấm, nghe được Lục Thiên Minh lời nói, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, trong lòng đắng chát. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn biết, có thể. Đại Chu hoàng tộc, chúng ta nói, cũng chỉ có nhiều như vậy, về phần người giật dây là ai, chính các ngươi tra đi. Đại Chu hoàng tộc. Lục Thiên Minh nghe được bốn chữ lớn này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười lạnh, Võ Hầu Vương, ngươi coi ta ngốc sao? Dùng loại thủ đoạn này gạt ta Lục gia cùng Đại Chu hoàng triều khai chiến, thật đúng là coi hắn là đồ đần. Chuyện này Đại Chu hoàng tộc lại sao có thể sẽ biết? Võ Hầu Vương trầm giọng nói, không tin, vậy ta nhắc lại ngươi một câu. Huyền Rồng bí cảnh, Huyền Rồng thánh tôn, năm đó cùng bọn hắn hai người cùng nhau tiến vào bí cảnh còn có Đại Chu người hoàng tộc, lúc đó từ Huyền Rồng bí cảnh sau khi ra ngoài, hành tung của bọn hắn liền tiết lộ, chuyện này trừ bọn hắn còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại các ngươi cho là chúng ta chính mình tiết lộ ra ngoài sao? Võ Hầu Vương trong lòng cười lạnh, chuyện năm đó vốn là nhằm vào Lục Trầm Viên, muốn trách chỉ có thể trách hai người bọn họ vợ chồng thu được Huyền Rồng thánh tôn truyền thừa, phải chết. Với bạn, Đại Chu hoàng tộc liền có nổi đi. Rất nhiều thế lực chi chủ sau khi nghe được, lập tức thở dài một hơi. Lục Thiên Minh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Võ Hầu Vương, muốn xem thấu đối phương tất cả ý nghĩ. Lúc này, Vương Chiến tựa hồ bắt lấy cơ hội gì, quát lớn, "Lục Thiên Minh, chớ cho rằng Võ Hầu Vương sẽ gạt người sao? Năm đó nhiệm vụ, đối với hoàng thất mà nói trọng yếu bao nhiêu ngươi không biết sao? chẳng lẽ lại hoàng thất sẽ tự biên tự diễn để nhiệm vụ thất bại? Lục Thiên Minh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, liên quan gì đến ngươi, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ lại Vương Chiến biến sắc, đội vàng phủ nhận, ngươi không cần loạn vu hãm, ta Vương gia làm sao có thể làm loại sự tình này. Nhìn xem Vương Chiến biểu hiện, Lục Thiên Minh nở nụ cười lạnh, gấp cái gì, ta lại không nói các ngươi. Hắn quay đầu nhìn Võ Hầu Vương, suy tư một lát, sau đó cười nói, Võ Hầu Vương, ngươi nói sớm đi, ta Lục gia cũng không phải lưu manh, hôm nay cũng là bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta tiếp tục, bất quá ra một nửa người đều là không thể nào tất cả mọi người thương thảo tốt. Nói đi, trong lòng của hắn cười lạnh, dù sao một người cũng đều không có khả năng, chính là muốn cùng các ngươi chơi một chút mà thôi, phương châm chính là bạn. Nhìn xem Lục Thiên Minh một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, Võ Hầu Vương có chút không nhịn được muốn một bàn tay chụp chết hắn xúc động. Hắn còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp như vậy. Sau đó, Lục gia cũng không có tất yếu tồn tại. Võ Hầu Vương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn diệt trừ nhân tố không ổn định này. Hắn chậm rãi nhả ra, đi, vậy các ngươi cho là như thế nào? Hắn biết điều kiện này coi như Lục gia không tự tuyệt, những người khác cũng sẽ không đồng ý, chẳng qua là vì chiếm hết tiên cơ mà thôi. Một bên khác Lục Thiếu Vân nhìn xem mình bị giơ lên tay, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn lên, lớn tiếng nói, ta không đồng ý. 19 tổ cười hắc hắc, a, ngươi ngay cả người ta Diệp Linh Nhi đều coi thường. Ta cái xoa, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lục Thiếu Vân trong nháy mắt nhảy dựng lên, bị nhà mình lao tổ hố được nhảy lên nhảy xuống. Vô số ánh mắt bốc lên hừng hực liệt hỏa, hắn không thể chụp chết cái này Lục Thiếu Vân. Hắn vậy mà dám ghét bỏ Linh Nhi công chúa, thiên sát, thật đáng chết ta. Diệp Linh Nhi sắc mặt rét lạnh xuống dưới, lạnh lùng như băng. Chính mình lại bị người chê. Phi, không đối. Hai tên này cũng dám khinh bạc chính mình. Nàng thân sắc khó coi, lạnh giọng quát lớn, các ngươi, đây là ý gì? Chương 70. Hố so 19 tổ bên trong phòng liên hội, Diệp Linh Nhi sinh khí chất vấn Lục Thiếu Vân, sắc mặt che kín hàn sương, ánh mắt băng lãnh thấu xương, thấu hồn phách người. Đám người cười lạnh nhìn xem Lục Thiếu Vân, rất nhiều thiếu niên đều tràn đầy ánh mắt không có hảo ý, nếu như có thể đánh thắng được, bọn hắn tuyệt đối sẽ xông đi lên trừng trị hắn một trận. Cái này Lục Thiếu Vân vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, đùa giỡn trong lòng bọn họ Linh Nhi nữ thần, thật đáng chết. Diệp Linh Nhi mở miệng lần nữa chất vấn, trong mắt lửa giận trào lên, ngươi rốt cuộc là ai, như vậy không che đậy miệng, tin hay không bản công chúa đem ngươi quả vải đều cho hái được. Lời này vừa nói xong, không ít người theo bản năng bưng kín hạ bộ, cảm giác lạnh lẽo. Ta đương nhiên là Lục gia Lục Thu Nhiên a, còn có thể là ai? 19 tổ đống nhiên nghiêm mặt chữ trạc đàng hoàng mở miệng. Lục Thu Nhiên, cái này tên quen thuộc, trong nháy mắt để Diệp Trần, Liễu Như Yên, Cổ Tinh Thần bọn người ghé mắt nhìn sang. Mấy người ánh mắt xuyên thấu qua đám người, rốt cục thấy rõ ràng Lục Thu Nhiên thân ảnh, trong nháy mắt mấy người thân thể run lên bần bật run, đàn một chút đứng lên. Lục Thu Nhiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Cái này sao có thể? Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn xem cái kia hai đầu lông mày tràn ngập vẻ ngạo nhiên thiếu niên. Xác định không thể nghi ngờ. Mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm 19 tổ, trên mặt treo đầy nghi hoặc. 19 tổ khoe miệng có chút dương lên, chuẩn bị mở miệng đáp lại thời điểm, liền có một tên thiếu niên mặt rồ đứng ra giải thích nói. Liêu thần nữ, chắc hẳn các ngươi còn không biết đi, gia hỏa này là gặp vận may mới bị sống lại. Phục sinh. Liêu Như Yên mấy người trong lòng run lên, không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào thiếu niên mặt rồ bên trên. Chính là Diệp Linh Nhi cũng có chút không hiểu, mặc dù chỉ là hắn không có đi nhìn trận kia giao đấu, thế nhưng nghe nói kết quả. Cái này Lục Thu Nhiên cùng Mạnh Tử Khôn đồng quy vu tận giống như. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này khiến nàng không thế nào không khiếp sợ. Thiếu niên mặt rỗ lập tức hưng phấn, nhìn về phía Lục Thiếu Vân trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hắn giải thích nói. Hắn cái mạng này, là dùng Lục gia mấy vị lao tổ mệnh đổi lấy. Nghe nói là lao tổ Lục gia cưỡng ép mở ra một chỗ bí cảnh, vừa bận thu hoạch được một hai cái nghịch thiên đan dược, sống lại hắn, chỉ tiếc loại đan dược này lại không cách nào đối bọn hắn lao tổ có tác dụng. Phúc ha ha, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao, dùng mấy cái chí tôn lão tổ đi đổi một cái tuổi trẻ hậu bối, đây quả thực là tự làm tự chịu, cười chết người. Hắn vừa dứt bên dưới, liền dẫn tới những người khác cười vang, đối với Lục gia loại này quyết định ngu xuẩn cảm thấy buồn cười. Thì ra là thế. Liễu Như Yên nghe được cái này, lập tức thở dài một hơi, nhìn về phía Lục Thiếu Vân bọn người lộ ra một tia khinh thường, Lục gia thật đúng là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu, đáng đời xuống dốc. Trong ngay mắt, nàng tâm tình thật tốt. Quả nhiên thật quá ngu xuẩn. Diệp Trần cũng là cười lạnh một tiếng, đối với Lục gia loại quyết định này cảm thấy buồn cười. Cổ Tinh Thần một mực híp hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì, im lặng không nói. Lúc này, Diệp Linh Nhi thu hồi tâm thần, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân hai người, lệ thanh đạo: "Lục Thiếu Vân, liền xem như dạng này, ngươi không giải thích rõ ràng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng cũng mặc kệ những này, Lục Thiếu Vân hai người dám cầm nàng nói đùa, vậy thì nhất định phải muốn cho nàng một cái công đạo. Nghe được thiếu niên mặt rỗ giải thích, Lục Thiếu Vân cùng 19 tổ trong lòng lại cười nở hoa rồi, những người này thật đúng là tốt lừa dối. Chỉ bất quá, Lục Thiếu Vân ra mặt mặc dù tăng thêm một chút, cảm nhận được Diệp Linh Nhi sắp đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn giải thích nói: "Diệp Linh Nhi, ta không phải ý tứ này, ngươi cũng đừng tin hắn." Nói xong ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc nhà mình 19 tổ. "Tổ tông, coi như ta van xin ngài, đừng quấy rối được hay không?" Hắn có chút sợ sệt, cái này 19 tổ sợ không phải muốn hô hắn đến cùng đi. Thật là một cái hô to so. "Ta biết ngươi không có ý tứ, vậy ta giúp ngươi nói xong." 19 tổ hoàn toàn chính là một bộ không quan trọng ta sẽ ra tay bộ dáng. Không đợi Lục Thiếu Vân kịp phản ứng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Linh Nhi, cười hắc hắc nói: "Diệp Linh Nhi, ta nói thật, thiếu chủ nhà ta coi trọng ngươi muốn hay không cân nhắc gả cho hắn đậu đen rau muống.
Lục Thiếu Vân trong lòng run lên, vội vàng đưa tay cầm 19 tổ miệng, nhìn về phía sắp buộc phát Diệp Linh Nhi, ngượng ngùng cười nói, ha ha, Diệp Linh Nhi, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói hiệu nói vượng, ta sẽ không coi trọng ngươi.
A không phải, ta cùng ngươi không có gặp nhau ngày không là.
Ta.
Không ngờ rằng, Lục Thiếu Vân biểu đạt không rõ ràng, để Diệp Linh Nhi lập tức bạo phát.
A. Lục Thiếu Vân, ta giết ngươi.
Một đạo linh quang hiện lên, Diệp Linh Nhi trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ tế kiếm, thẹn quá thành giận phóng tới Lục Thiếu Vân.
Đang độ tử, ngươi chết đi cho ta.
Bá.
Bóng hình xinh đẹp nhu hòa phiếu miểu, lăng không mà đến.
19 tổ thấy thế, cười hắc hắc, tại Lục Thiếu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trở tay đem hắn cho đã đánh qua.
Sau đó hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một viên hột, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hột nhanh như thiểm điện, ken một tiếng, trong nháy mắt đánh rất Diệp Linh Nhi kiếm, một màn này tất cả mọi người không nhìn thấy.
Diệp Linh Nhi chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trường kiếm trong tay liền rớt xuống, lúc này Lục Thiếu Vân vừa lúc bị ném qua, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đụng vào nhau.
Bình một tiếng, hai người vô ý thức đưa tay, vừa vặn bắt lấy đối phương, cấp tốc chiều dưới mặt đất rơi, Lục Thiếu Vân mắt thấy muốn đem Diệp Linh Nhi đè ở phía dưới, sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên dùng sức lật lại, đem Diệp Linh Nhi đụng phải phía trên, sau đó bịch một tiếng té lăn trên đất.
Ai u.
Lục Thiếu Vân trực tiếp ngã một cái bốn xin tám ngựa, cái mông kém chút quẳng thành hai nửa.
Diệp Linh Nhi thì là nằm ở Lục Thiếu Vân trên thân, hai người động tác mười phần mập mờ.
Lục Thiếu Vân cùng Diệp Linh Nhi lỗ mũi của hai người dính sát, hai cặp con mắt đều trừng lớn nhìn.
Một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây người.
19 tổ lúc này, đột nhiên đứng dậy vỗ tay, âm hiểm cười một tiếng, hô lớn, ai nha nha nha, thiếu chủ, ngươi còn nói ngươi không thích người ta, cái này tình nguyện chính mình ngã sấp xuống trên mặt đất, cũng không cho người ta ngã sấp xuống ở phía dưới, còn ôm đến chặt như vậy.
Ngươi còn nói ngươi không thích.
Trong lòng mọi người run lên run, trợn to mắt nhìn hai người, vô số người tại thời khắc này tâm đều phanh phanh vỡ vụn.
Nhà mình nữ thần lại cùng Lục Thiếu Vân ôm ở cùng một chỗ.
Diệp Linh Nhi cảm nhận được một dòng nước nóng nhào vào trên mặt, gương mặt xoát một chút đỏ lên, ngâng lên đầu nghẹn ngào gào lên.
A,
Lưu Manh đáng chết, ngươi chết cho ta.
Nàng nâng lên hai tay tại Lục Thiếu Vân lồng ngực, trên mặt lung tung đánh tới.
Đùng đùng hai tiếng, vừa vặn đánh vào Lục Thiếu Vân hai bên gương mặt, đem hắn cho phiến ngục.
Ta đi, ta cũng không phải cố ý lại nói hiện tại hay là người cưới tại phía trên. Ta mẹ nó cho người mặt mũi.
Lục Thiếu Vân lấy lại tinh thần, một tay lấy Diệp Linh Nhi hai tay cổ tay cho kìm ở, sau đó dụng lực đưa nàng cho hướng bên cạnh dùng sức cho vứt ra ngoài.
Ánh mắt mọi người chợt ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Linh Nhi thân thể bị ném đến tận phía trên.
19 tổ thấy cảnh này, trong miệng nhịn không được co lại.
Cái này đạp mã là cái chai thẳng sắt thép đi.
Bất quá hắn động tác rất nhanh, nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ không lực lượng vô hình đem Diệp Linh Nhi nâng tránh khỏi quẳng nặng tới trên mặt đất.
Lục Thiếu Vân đứng dậy, vỗ vỗ trên mông quần áo, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói:
"Người nữ nhân này, ta đều nói rồi mặc kệ quan chuyện của ta, làm sao còn đánh người nữa nha.
Nếu là đem ta đẹp trai được sủng ái đập nát đừng trách ta quất ngươi."